Chương 61, to lớn xã chết hiện trường đoàn xe phảng phất một cái sắt thép du long, dọc theo kia tràn đầy vết rách cùng hoang vu con đường, hướng tới đã định mục đích địa xuyên qua đi trước. Thân xe ở một đường sóc này trung dơ lên từng trận cắt đất, động cơ nổ vang liên tục không ngừng, đúng như trào dâng chống trận gióng lên, vì này chẳng trinh đổ tấu thê. Ngoài cửa sổ xe, trước kia phồn hoa thành trấn chỉ còn đổ nát thê lương, tĩnh mịch lũ ám bao phủ mỗi một tấc đất, lờ mờ tại, thường thường có thân dạng và mèo, tản ra khí tức hôi thối tang thi tập tên xung ra, hoặc là da lông loang lổ, hai mắt u lục mà răng nanh dữ tợn biến dị động vật từ chỗ tối ngủ đông nổ tập. Được đoàn xe mọi người đều là thần kinh bách chiến, ứng phó đứng lên bình tĩnh. Xung phong chiếc xe bên trên, nòng súng máy ánh lửa lấp lánh, viên đạn như mưa to chút xuống, tinh chuẩn đem tiến gần tang thi đầu đánh nổ, huyết tương văng khắp nơi, phốc phốc trong tiếng, đám tang thi thành mảnh ngã xuống. Sinh huyết chiến đội các đội viên càng là dũng manh không sợ, chờ đúng thời cơ, phi thân xuống xe, lưỡi dao nơi tay, hàn quang xét qua, đem những kiêu mưu toàn đột phá phòng tuyến, dương nhanh múa vuốt đánh tới biến dị động vật lưu loát chém giết, mỗi một đao đều mang thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, tiếng kêu cùng tê ống thanh xen lẫn. Mà lãnh duệ bên chỗ chiếc xe vững vàng biết ở cuối hàng, bên trong xe yên tĩnh bình thản, cùng ngoài xe phảng phất tu la chẳng cảnh tượng hình thành tươi sáng tương phản. Chỉ thấy Tô Su An tĩnh đang ngủ say, kia ngọt ngủ nhan giống như một bức yên tĩnh bức tranh, nhượng người không đành lòng quấy dậy. Lãnh duệ bên trong mắt tràn đầy vô tận cương triều, hắn nhẹ nhàng mà chậm lại tốc độ xe, tận lực nhượng chiếc xe chạy được càng thêm vững vàng, sợ một chút xíu sóc này đã quấy dậy Tô Su mộng đẹp. Toàn bộ đoàn xe một đường bay nhanh, liên tục hành xử đại khái chừng 2 giờ, rốt cuộc thuận lợi đạt tới hát thị ngoại ô rừng rậm. Cánh rừng rậm này nhìn qua sâu thẳm mà thần bí, cao lớn cây cối rậm rạp che khuất bầu trời, ánh mặt trời xuyên tấu qua cảnh lá khe hở rơi xuống, hình thành từng đạo màu vàng vết lốm đốm. Trong bụi cỏ thỉnh thoảng truyền đến nhỏ xíu tiếng vang, phảng phất ẩn giấu nguy hiểm không biết. Đoàn xe ở ven rừng rậm chậm rãi dừng lại, các đội viên sôi nổi xuống xe, vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh giác, chuẩn bị nên đón sắp tới khiêu chiến. Lãnh duệ uyên khẽ đẩy cửa xe, động tác nhẹ nhàng chậm chạp được sợ quấy nhiều đến vẫn tại bên trong xe ngủ say Tô Su, đợi sau khi xuống xe, hắn mới cúi người nhẹ giọng kêu gọi, "La bà, tỉnh lại, chúng ta đến rồi." Tô Su ung dung tỉnh lại, còn buồn ngủ, đầu còn mơ hồ. Đợi thấy rõ xung quanh xa lạ lại lộ ra hoang vắng hơi thở rừng rậm cảnh trí, trong mắt nháy mắt khôi phục thanh minh, được trong phút chốc, đáy lòng vô cớ dâng lên mở miệng, "Câu kia ta ở đâu, ta là ai?" Thiếu chút nữa thốt ra. May mà này hoảng hốt còn sót lại một cái chớp mắt, trước kia ký ức tựa như thủy triều hồi tuôn. Lãnh duệ uyên đã đi đến bên cạnh xe, hắn cúi người thăm dò vào bên trong xe, dài tay duỗi ra, động tác mềm nhẹ lại không cần suy nghĩ đem Tô Su ôm nâng lên. Tô Su theo bản năng ôm chặt hắn cổ, hai má có chút phím hồng, vùi đầu vào ngực của hắn nói, "Ta có thể đi, nhiều người nhìn như vậy đây." Lãnh duệ uyên lại phảng phất không nghe thấy, chỉ là buộc chặt cánh tay, ôm nàng vững bước ra cửa xe. Mọi người khác ánh mắt đều bị hấp dẫn lại đây, Trương Tấn nhíu mày, khoe miệng ngậm lấy một vòng trêu ghẹo ý cười, băng tiễn như trước quát lên trên dây, lại nghiêng đầu nói, "Nhà, lãnh đại thiếu đoạn đường này chiếu cố được đủ chu toàn a." Bách Lý Tà hai tay ngọn lửa chưa diệt, ánh lửa tỏa ra hắn tuấn tú khuôn mặt, thử nhẹ một tiếng, "Cũng đừng ở cối say này gọ trong khu rừng này không chừng cất giấu cái gì, cẩn thận vui quá hóa buồn." Lôi đỉnh chiến đội các đội viên châu đầu ghé thai, mấy cái tuổi trẻ tiểu tử nháy mắt ra hiệu, lén nhìn lãnh duệ bên trong ngực Tô Su, đầy mặt chế nhạo, sinh huyết chiến đội thì tương đối trầm ổn, không quá đội hướng bên này ánh mắt, cũng lộ ra vài phần thiện ý trêu chọc. Lãnh duệ bên phảng phất không nghe thấy những kia trêu ghẹo lời nói, dù mắt nhìn về phía Tô Su, thấp giọng hỏi, "Lão bà, nghỉ ngơi tốt sao? Ta kế tiếp được vào rừng." Tô Su hai má đỏ bừng, cảm giác đây là cái cự đại xã chết hiện trường, nghỉ ngơi tốt nhanh chóng thả ta xuống, đừng làm cho người chế giễu. Lãnh duệ bên lúc này mới theo lời buông nàng xuống, mọi người chỉnh đốn một phen, hướng tới thần bí khó lường ngoại ô rừng rậm chỗ sâu, bước ra thăm dò bước đầu tiên. Lãnh duệ uyên uy áp toàn diện mở ra, trong phút chốc, giống như một trận vô hình gió lốc thổi quét mà ra. Nháy mắt, trên bầu trời bay lượn biến dị động vật, trên mặt đất đứng sừng sững biến dị thực vật, thân thể đều là chấn động mạnh một cái. Cố kia cảm giác gáp bách mạnh mẽ phảng phất đến từ biển cổ vương, để bọn họ cảm nhận được một loại không thể kháng cự lực lượng, sôi nổi co quắp run rẩy, không dám có chút vọng động. Trong đầu của bọn nó đột nhiên toàn bộ vang lên một cái vô cùng lực uy hiếp thanh âm kia phảng phất mang theo có thể xuyên thấu linh hồn lực lượng, toàn thể làm diễn viên tạm thời, cấp 5 trở lên hôm nay giả vờ đào tẩu, không thì liền bể đầu. Thanh âm này giống như lăn sấm sét, ở ý thức của bọn nó chỗ sâu nổ vang, làm chúng nó linh hồn cũng vì đó run rẩy. Mỗi một chữ đều rất giống nặng nề thiết truy, hung hăng gõ gõ tinh thần của bọn nó, để bọn họ không dám chút nào cãi lời cái này có thể sợ mệnh lệnh. Toàn thể biến dị động vật, thực vật đều đang nghĩ diễn viên tạm thời là có ý gì. Chúng nó chỉ là động vật, thực vật không đầu óc quá khó khăn, sẽ không đi ra liền bị bể đầu đi. Tính toán, không hiểu liền không ra ngoài vậy thì sẽ không sai. Toàn thể chuẩn bị chờ xuất phát, Trương Tấn vẻ mặt nghiêm túc mà đối với mọi người nói, rừng rậm này tuy nói diện tích không lớn, thế nhưng bên trong lại xuất hiện cấp 5 biến dị động vật hoặc là thực vật, tình huống 10 phần nguy cấp. Phải biết, đây là xuyên qua đến di thị con đường duy nhất, đường khác đã bị phong kín, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đại gia tiến vào về sau, nhất định muốn bạn phần cẩn thận bất kỳ động vật thực vật, cho dù là nhìn như bé nhỏ không đáng kể một gốc cỏ, đều có khả năng là chí mạng tồn tại. Hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cho nên, cần phải đánh hoàn toàn tinh thần, không thể có chút nào lười biếng cùng sơ sẩy. Trương Tấn, Bách Lý Tà mang theo đội ngũ của bọn họ dũng đương đầu to trận, dáng người cao ngất, bước chân kiên định, không chút do dự hướng về rừng rậm chỗ sâu thẳng tiến. Lôi đỉnh chiến đội cùng xích huyết chiến đội nhanh chóng phân biệt mở ra, đều đâu vào đấy triển khai thành đội hình phòng ngự. Các đội viên vẻ mặt trang nghiêm, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Lãnh Duệ Uyên nắm Tô Xu tay, hai người lót đằng sau, chậm rãi tiến vào rừng sâu. Lãnh Duệ Uyên ánh mắt lạnh lùng, cả người tản ra cường đại khí tràng, thời khắc lưu ý động tĩnh xung quanh, bảo vệ Tô Xu an toàn. Đội ngũ vừa bước vào kia mảnh thần bí khó lường, âm trầm quỷ quệ rừng rậm, không khí liền đột nhiên ngưng trọng. Xung phong Trương Tấn, Bách Lý Tà bước chân mạnh ngừng, phía trước như có sương mù dày đặc bao phủ, lờ mờ tại lộ ra khó diễn tả bằng lời quá dị. Kia sương mù dày đặc phảng phất có được sinh mệnh bình thường, từng kia từng sợi uốn lượn bơi lội, dây lát ở giữa, liền đem tầm mắt của mọi người che được nghiêm kín. Chương 62, diễn viên tạm thời đã đến vị bảo trì cảnh giác. Trương Tấn hạ giọng thét ra lệnh, tay cầm cung tiễn, băng tiễn hàn quang tại trong sương mù lấp lánh, mơ hồ chiếu ra hắn căng chặt gò má. Bách Lý Tà hai tay nắm lại, quanh thân dâng lên khí thế mãnh liệt, đúng như giữa đêm tối mai phục mãnh thú, tùy thời chuẩn bị đánh về phía con mồi. Lôi đỉnh chiến đội nhanh chóng thay đổi thành trận hình phòng ngự, các đội viên lưng tựa lưng, họng súng nhất trí hướng ra ngoài, đôi mắt xuyên thấu qua ổ nhắm, gắt gao nhìn chằm chằm sương mù dày đặc chỗ sâu. Nhưng tia nồng đậm như mực sương mù, cắn nuốt sở hữu có thể nhìn thấy vật, chỉ có không còn đâu đáy lòng không ngừng lan tràn. Sinh huyết chiến đội mỗi người sắc mặt trầm ngưng, trong tay lưỡi dao siết chặt, hô hấp đều thả nhẹ nhàng chậm chạp, sợ kinh động đến này trong sương mù cất giấu đồ vật. Lãnh Duệ Uyên ở cuối hàng, mày có chút nhíu lên, ánh mắt xuyên thấu sương mù, nhìn xem cái nào diễn viên tạm thời chạy tới biểu diễn. Liên tại mọi người thần kinh căng chặt tới cực điểm thời điểm, trong sương mù dày đặc truyền ra sột soạt tiếng vang, hình như có người ở nhẹ giọng nói nhỏ, vừa tựa như nào đó không biết sinh vật bỏ sát bước nhẹ. Lý Đình Phong nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, không tự chủ tới gần bên cạnh đồng đội, đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn phía sau Lãnh Duệ Uyên vị trí, phảng phất nơi đó là hắn dũng khí nguồn suối. Đột nhiên, một cái cự hình nhện dạng quái vật phá vụ mà ra, tám đầu chân dài giống như cơn xoa, bao thứ thượng treo chất nhầy, giữ tận khẩu khí khép mở. Vương, ta bắt đầu thực hiện nó tản ra gây mũi đánh cười. Nó mục tiêu rõ ràng, lập tức đánh về phía trước nhất Trương Tấn, Bách Lý Tà, hai người không hề sợ hãi, lập tức nên địch. Băng tiễn cùng hỏa cầu tề phi, đánh vào quái vật cứng rắn vỏ ngoài, lại bèn bèn tóe ra mấy giờ hỏa tinh. Mắt thấy đồng bạn rơi vào khẩu chiến, Lôi Đỉnh chiến đội quyết đoán nổ súng, viên đạn như mưa to đổ xuống mà ra, đánh vào quái vật trên người lách cách rung động. Các loại dị năng phối hợp tấn công. Sinh huyết chiến đội nhắm ngay thời cơ, từ cánh xông lên, lưới dao hung hăng đâm về phía quái vật chỗ khớp xương. Trong đó một cái kim loại phi kiếm trực tiếp nhanh chóng bay đi. Nhưng này quái vật da dày thịt béo, lại cực kỳ linh hoạt, mạnh vung thân, liền đem vài danh đội viên lật ngã xuống đất. Trong phút chỉ mảnh treo chuông, Lãnh Duệ biến động, thân hình hắn như thiểm điện, trong chớp mắt liền lấn đến gần quái vật trước mặt, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, lôi cuốn tiếng gió vút vút, nồi đất lớn nắm tay ẩn chứa lực lượng hùng hồn, đập âm ầm tại quái vật sọ não bên trên, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia không thể phá vỡ xác ngoài lại xuất hiện một tia vết rách, quái vật tan đau, điên cuồng vặn vẹo thân hình, "Vương, ta phải chết, ta chạy trốn." Liền phun ra đại lượng không độc độ nhất màu trắng sợi tơ ngăn cản Lãnh Duệ lên công kích, nhanh chóng đào tẩu. Mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, còn không đợi phục hồi tinh thần, trong sương mù dày đặc liên tiếp tiếng xào xạc cho thấy, càng nhiều nguy hiểm không biết chính mãnh liệt mà đến. Mọi người trong lòng siết chặt, vừa mới buông lòng thần kinh lại bắt đầu căng chặt. Lý Đình Phong đôi mắt nhìn chằm chằm sương mù dày đặc chỗ sâu, la lớn, "Đại gia cẩn thận, không cần phân tán." Lúc này, tại kia nặng nề sương mù dày đặc bên trong, lại lục tục chui ra mấy con hình thái khác nhau biến dị động vật. Có thân hình to lớn vô cùng, tựa như tiểu sơn bình thường chậm rãi đè xuống biến dị lợn rừng, mỗi một bước đều để mặt đất run nhẹ nhẹ, có thân hình nhanh nhẹn như gió, như quỷ mị nhanh chóng xuyên qua biến dị sói, thân ảnh nhanh đến mức nhượng người cơ hồ bắt giữ không đến. Chúng nó tề tề chiều Lãnh Duệ Uyên kêu to, "Vương, diễn viên tạm thời đã đến vị, bắt đầu trình diễn." Các loại tiếng sói tru, lợn rừng giống lên một tiếng đan vào một chỗ, liên tiếp, đinh tai nhức óc. Các đội viên tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, phảng phất muốn từ trong cổ họng nhảy ra đầu dạng. Nhưng trải qua trước kia từng tràng chiến đấu kịch liệt, giờ phút này bọn họ nội tâm sợ hãi đã bị không sợ dũng khí thay thế. Mỗi người đều nắm chặt trong tay vũ khí, ánh mắt kiên định mà kiên quyết, chuẩn bị nên đón mới khiêu chiến. Trương Tấn cùng Bách Lý Tà liếc mắt nhìn nhau, an ý gật gật đầu, lại xông vào phía trước. Trương Tấn cấp 3 băng hệ dị năng nâng tay cùng tiễn bắn ra 4 con băng tiễn, mỗi một cái băng tiễn đều đối biến dị động vật muốn hại. Bách Lý Tà cũng là căn cứ số lượng không nhiều cấp 3 hỏa hệ dị năng giả, trong tay hắn ngọn lửa càng thêm mãnh liệt, hình thành một chương ngọn lửa tàn tượng, ý đồ ngăn cản quái vật tiến công. Lý Đình Phong là căn cứ 3 cái cấp 3 dị năng giả cái cuối cùng cấp 3 lôi hệ dị năng giả, chỉ thấy hai tay hắn múa, nháy mắt dệt ra một trường cường lực lưới điện, kia lưới điện hào quang lấp lánh, bùm bùm rung động, ngay sau đó hai tay hắn vung lên, phát ra từng đạo tráng kiện lôi điện, giống như thiên thần chi nộ, hung hăng bổ về phía những kia hung manh biến dị động vật. Lôi Đỉnh chiến đội các đội viên phối hợp được cực kỳ chặt chẽ, giữa bọn họ ăn ý trải qua nhiều năm chém giết phối hợp ma luyện. Hỏa lực áp chế liên tục không ngừng, các loại dị năng lẫn nhau khai triển phối hợp, trường hợp đổ sộ mà rung động. Cùng lúc đó, những kia sẽ không dị năng các huynh đệ cũng không kém chút nào, trong tay bọn họ viên đạn như là cỗ sao chổi bắn ra, mang theo khí thế bén nhọn, tinh chuẩn bắn về phía biến dị những động vật. Sinh huyết chiến đội các thành viên cũng không chút nào yếu thế, mỗi người anh dũng thiện chiến. Đội trưởng của bọn họ Tào Chí Dũng, có được cấp 2 phong hệ dị năng, thân hình như gió, dẫn theo đồng đội tại biến dị động vật trong nhóm tránh chuyển xê dịch. Động tác của bọn họ nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn, giống như quỷ mị bình thường, xảo diệu xuyên qua ở địch đàn bên trong, tìm kiếm tốt nhất ám sát thời cơ công kích, chuẩn bị cho địch nhân một kích chí mệnh. Cùng bọn họ nếu mà so sánh, Lãnh Duệ Uyên vẻ mặt lười biếng nhìn xem những kia làm người ta buồn nôn biến dị lợn rừng, dương nhanh múa vút biến dị sói, mà sau lại còn có bốn lượn mấp máy biến dị bầy rắn, hắn không khỏi âm thầm cân nhắc, muốn hay không như lần trước đồng dạng giả vờ bị thương, làm cho Tô Xu lòng tràn đầy thương tiếc yêu thương chính mình. Tô Su nhẹ nhàng mở ra lãnh duệ bên tay, nghĩa vô phản cố cũng gia nhập chiến đấu. Phải biết, nàng nhưng là có được cấp 4 tinh thần lực cường giả, chỉ thấy nàng tập trung tinh thần, cường đại tinh thần lực phóng thích mà ra, hữu hiệu khống chế được những kia biến dị động vật hành động, thậm chí để bọn họ tàn sát lẫn nhau, trường hợp nhất thời rơi vào hỗn loạn cùng kịch liệt bên trong. Lãnh duệ uyên nhìn xem lão bà, suy nghĩ tung bay, nhớ lại lần trước thiếu chút nữa ăn không được thịt tình trạng quất bách, thầm nghĩ, lần này vẫn là không làm bộ bị thương. Suy nghĩ hiện lên, hắn không chút do dự, lập tức thi triển ra phong hệ dị năng, trong phút chốc, một cỗ cùng bạo lốc xoáy trống rỗng mà sinh, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem này đó hỗn loạn biến dị những động vật một tia ý thức đóng gói tiến đi. Ngay sau đó, hắn còn lặng yên âm thầm truyền tin, không cần lại đến, đổi một đám. Mọi người đang một khắc kia lập tức cảm giác áp lực chợt giảm, sôi nổi mở to hai mắt, nhìn xem lánh duệ bên. Hắn kia nhìn như động tác tùy ý, lại có thể phóng xuất ra kinh khủng như thế dị năng, đem những kia hung tàn đáng sợ biến dị động vật toàn bộ thổi quét mà đi. Trong lòng của mỗi người đều không thể ức chế mà dâng lên vô cùng rung động, phản phất có sóng to gió lớn ở trong lồng ngực bốc lên. Tại cái này ngắn ngủi trong bình tĩnh, các đội viên căng chặt thần kinh có thể thoáng thả lỏng, thế mà bọn họ cũng rõ ràng, đây chỉ là trong chiến đấu một cái tiểu gian nghỉ. Chương 63, chỉ cần ta không xấu hổ. Xấu hổ là người khác. Trương Tấn không khỏi nhớ lại Lý căn cứ trưởng chức càng không ngừng cường điệu lần hành động này vô cùng hung hiểm. Thế mà từ trước mắt chiến đấu đến xem, này đó biến dị động vật nhìn như hung mãnh vô cùng, dương nhanh muốn bước, nhượng người trong lòng run sợ. Thế nhưng, ở lãnh duệ bên thực lực này siêu phàm cường giả trước mặt, nói xong nguy hiểm ở trước mặt hắn lại hoàn toàn biến mất không còn tâm tích. Tô Su giờ phút này cũng không hề ẩn giấu, không chút do dự bước nhanh hướng đi cẳng chân bị thương nghiêm trọng Bách Lý Tả. Đối với hắn nói ra, ta tới cho ngươi chữa bệnh, quần quấn lên tới. Chỉ thấy nàng nâng lên hai tay, trong tay tách ra rực rỡ xanh biếc chữa khỏi năng lượng, tia sáng tia dịu dàng mà ôn nhuận, thẳng tắp đối với Bách Lý Tả bị thương bộ vị. Bách Lý Tả không có chút nào do dự, nhanh chóng quật lên ống quần, lộ ra kia máu me đầm địa miệng vết thương sâu đủ thấy xương. Tô Su hết sức chăm chú, xanh biếc chữa khỏi năng lượng liên tục không ngừng mà dâng tới miệng vết thương. Tại cái này năng lượng tầm bổ bên dưới, miệng vết thương huyết đục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, nguyên bản lật ra ngoài da thịt dần dần khép lại, máu tươi cũng dừng lại chảy xuôi. Lãnh Duệ Uyên nhìn mình lão bà cùng nam nhân khác chữa bệnh chân, trong mắt nháy mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, một cô ghen tuông cùng sát ý trong lòng bốc lên. Nhưng rất nhanh, hắn lại mạnh mẽ nhượng chính mình tỉnh táo lại, kia lấp lánh hồng quang tối đi xuống. Chỉ thấy hắn bước đi qua, không nói lời gì dắt Tô Su tay, giọng nói bá đạo lại dẫn vài phần ủy khuất nói ra, "Lão bà, ngươi chỉ có thể nhìn cơ thể của ta." Tô Su quay đầu nhìn hắn, bất đắc dĩ dừng trong tay chữa bệnh động tác, giơ ngón tay chỉ mặt khác bị thương đội viên. Lãnh Duệ Uyên nhíu nhíu mày, theo sau chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái to lớn mà nồng đậm sinh mệnh năng lượng quang đoàn, kia quang đoàn rực rỡ lóa mắt, tản ra cường đại sinh cơ. Cánh tay hắn vung lên, nay đoàn ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực năng lượng liền hướng tới những kia bị thương đội viên dũng mãnh lao tới. Thân kỳ là, tại cái này cố năng lượng bao phủ dưới, miệng vết thương của bọn hắn chậm rãi toàn bộ cầm máu, miệng vết thương bắt đầu bại kết, thương thế bằng tốc độ kinh người chuyển biến tốt đẹp đứng lên. Tam hệ, không biết là ai dẫn đầu hô lên hai chữ này, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng cực độ khiếp sợ. Trên mặt mọi người đều viết đầy kinh ngạc, trong lòng lại một lần bị rung động thật sâu. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, con mắt chăm chú khóa chặt trên người Lãnh Duệ Uyên, thế gian hiếm thấy cường giả nhân vật là chân chính tồn tại, không phải truyền thuyết. Không ngừng hy vọng căn cứ mọi người bị rung động thật sâu, ngay cả bên cạnh cây tùng, cây dương, dưới đất roi ngựa thảo chờ biến dị thực vật cũng đều chấn động theo. Chúng nó mặc dù không cách nào lời nói, sau này run nhẹ nhẹ cánh lá, kia khe đung đưa nhánh cỏ, đều phảng phất tại nói nội tâm sợ hãi. Đua của bọn chúng liền ở bên cạnh, này đó biến dị cây tùng, cây dương, còn có kia dưới đất biến dị roi ngựa thảo đều run rẩy, lại cực lực làm bộ chính mình là bình thường thụ cùng thảo. Chúng nó trong đầu không ngừng hồi tưởng Vương lời nói, chúng nó nghĩ hiện tại bất động chính là diễn viên tạm thời, chúng nó cố gắng sắm vai biến dị tiền chính mình, lại không thể hoàn toàn che giấu nội tâm sợ hãi. Nhìn trước mắt này một đôi tình nữ, bọn họ không khỏi cảm khái vạn phần. Hai người này không chỉ có xuất chúng bên ngoài, hơn nữa thực lực còn cường đại như thế. Nữ là tinh thần cùng chữa khỏi song hệ dị năng giả, nam càng là kinh động như gặp thiên nhân, vậy mà là phòng, không gian, chữa khỏi tam hệ dị năng giả cấp bậc còn chưa biết. Mọi người đang sợ hãi than đồng thời, đều không khỏi dưới đáy lòng âm thầm đoán thầm, ông trời thực sự là bất công a. Vì sao đem như thế đông đảo thiên phú và ưu thế đều giao cho hai người kia, mà chính mình lại chỉ có thể theo không kịp, ở một bên không ngừng hâm mộ. Toàn thể nhân viên nghỉ ngơi tại chỗ, sôi nổi bắt đầu bổ sung thể lực, từng người lấy ra thủy cùng bánh quy khô hoặc là bánh bột nô. Đương nhiên, trừ Tô Su, chỉ thấy Lãnh Duệ Uyên không chút hoang mang địa biến ảo thuật dường như lấy ra thức ăn nhanh cháo còn có thịt bò bánh bao. Bánh bao bị Lãnh Duệ Uyên dùng không gian dị năng vững vàng lơ lửng giữa không trung, theo sau hắn lại thi triển ra hỏa hệ dị năng đem nó bọc lại. Chẳng được bao lâu, nóng hôi hổi cháo cùng thơm ngào ngạt thịt bò bánh bao liền đều tốt. Mọi người gặp Lãnh Duệ Uyên thi triển hỏa hệ dị năng, biểu tình nháy mắt cô đọng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Vốn cho là hắn dị năng đã đủ kinh người, không ngờ lại còn có che giấu thủ đoạn, liên tiếp rung động, nhượng đại gia nội tâm thủ đánh, ngốc nhìn hắn, nội tâm đã mà. Tô Su nhìn Lãnh Duệ Uyên lần này thao tác, không khỏi cảm thấy sọ não mơ hồ làm đau. Lãnh Duệ Uyên lại không có một tia để ý phản ứng của nàng, ngay sau đó lại từ không gian lấy ra sạch sẽ ghế ăn cùng với bàn ăn. Theo sau, hắn êm ái đem Tô Su ôm vào trong lòng, bắt đầu mỗi ngày như lệ cũ loại uy cơm hành động. Tô Su trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, có chút kháng cự vặn mẹo một chút thân thể. Thế nhưng vừa nghĩ đến nếu cự tuyệt nhượng Lãnh Duệ Uyên uy cơm, lấy người này tính tình, phỏng chừng những người này đều phải xong. Nghĩ đến đây, bỏ qua chống cự, chỉ cần mình không xấu hổ, xấu hổ mãi mãi đều là người khác xấu hổ. Này liên tiếp kinh người thao tác, nhượng đại gia trừ lòng tràn đầy khiếp sợ cùng hâm mộ bên ngoài, còn không thể không bị bắt ăn này tràn đầy thức ăn cho chó. Nghỉ ngơi chỉnh đốn không sai biệt lắm nửa giờ, đội ngũ liền tiếp tục trước lúc xuất phát vào. Lúc này, hiện tại tâm tình của mọi người so với vừa mới tiến đến thời điểm, đã không có loại kia khẩn trương cực độ cảm giác, bất quá, cũng không hề có thả lỏng cảnh giác. Xung quanh thực vật vẫn còn tại tiếp tục giả chết, cố gắng làm tốt diễn viên tạm thời bổn phận, thế mà, thân thể của bọn họ cũng không ngừng có chút phát run, cành lá, thảo đường không ngừng đung đưa, này nhỏ xíu run rẩy để lộ ra chúng nó nội tâm sợ hãi thật sâu. Toàn thể nhân viên nghiêm khắc dựa theo lúc trước đội hình, khai triển phòng ngự, bước chân không ngừng hướng tới vùng rừng rậm kia thần bí trong sương mù đi tới. Lúc này, trong sương mù mơ hồ truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang, dường như trầm thấp gào thét, vừa tựa như là thống khổ rên rỉ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng dấy lên một tia sợ hãi. Nhưng bọn hắn không có lùi bước, ở lãnh duệ bên dưới sự hướng dẫn của, tiếp tục hướng về sương mù chỗ sâu chậm rãi rảo bước tiến lên, đi tìm kiếm kia không biết sinh vật. Đúng lúc này, một cái bóng đen to lớn từ trong sương mù mạnh thoát ra, mang lên một trận cuồng phong. Mọi người tập trung nhìn vào, nguyên lai là một cái biến dị lão hổ, nó dương nhanh múa đuốt, trong miệng phun ra một cỗ ngọn lửa nóng bỏng. Ngao. Ngao một trận đinh thai nhức óc giống lên một tiếng vang tận mây xanh. Vương, ta là cưỡng ép đến trình diễn. Tiêu xong, kia biến dị lão hổ mở ra miệng máu, trong miệng bỗng nhiên phun ra một cái cháy hừng hực hỏa long, khí thế hung hăng đối với Lý Đình Phong đám người hùng mạnh phun đi. Chỉ thấy lửa kia long dương nhanh múa đuốt, mang theo nhiệt độ nóng bỏng cùng lăn khói đặc, lấy thế lôi đỉnh vạn quân của tới, phảng phất muốn đem Lý Đình Phong đám người nháy mắt thôn phệ tại cái này vô tận ngọn lửa bên trong. Lý Đình Phong đám người thấy thế, sắc mặt đột biến, nhanh chóng bốn phía mở ra. Lý Đình Phong trong ánh mắt lóe qua một tia kiên quyết, hét lớn một tiếng, đại gia cẩn thận, chuẩn bị lên chiến. Các đội viên sôi nổi thi triển ra từng người dị năng, trong lúc nhất thời, băng tiễn, phong nhận, tường đất các loại dị năng hướng tới hỏa long gào thét mà đi. Thế mà, hỏa long uy lực thật sự quá mức cường đại, những công kích kia chỉ là thoáng suy yếu nó hỏa thế. Chương 64, chạy về nhà nấu cơm liền tại đây trong phút chỉ mảnh treo trông, Lý Đình Phong hai tay chắp lại, tập trung sở hữu dị năng chỉ thấy trên người của hắn nổi lên một tầng tia sáng chói mắt, theo sau hào quang hóa làm một đạo to lớn lưới điện, đồng thời thủy hệ dị năng phối hợp cùng nhau nhằm phía hỏa long. Thủy hỏa điện tương giao, phát ra tư tư điện lưu tiếng vang, toát ra từng mảng lớn xương trắng. Biến dị hổ gặp hỏa long bị nẹt còn có chút điện giật run lên, nổi giận gầm lên một tiếng, lại gia tăng năng lượng phát ra, hỏa long trở nên càng thêm tráng kiện hung mãnh, phảng phất muốn phá tan hết thể trở ngại. Lý Đình Phong cắn chặt răng, trên trán nổi gân xanh, đem hết toàn lực duy trì lưới điện lực lượng. Đội viên khác cũng sôi nổi tăng lớn dị năng phát ra, ý đồ cộng đồng ngăn chặn này khí thế hung hung hỏa long. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, song phương rằng co không xong, toàn bộ trường hợp khẩn trương tới cực điểm. Lãnh duệ viên thần sắc lạnh nhạt nhìn xem, nhẹ nhàng búng tay kêu vang, liền tại đây hưởng chỉ thanh âm thanh thúy vang lên trong nháy mắt, kia biến dị hổ nguyên bản khí thế hung hăng ngọn lửa nháy mắt tắt. Kia nguyên bản như điên long loại tứ ngược ngọn lửa, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại biến dị hổ vẻ mặt mờ mịt cùng hoảng sợ đứng ngẩn người tại chỗ. Biến dị hổ đột nhiên đánh một cái nấc, này nấc thanh tại cái này khẩn trương trong không khí lộ ra đặc biệt đột ngột. Cũng không biết đây là bởi vì vừa rồi phun lửa dùng sức quá mạnh đưa đến hỏa nấc, vẫn là mình bị Vương Thình Lình xảy ra hành động cho dọa phải đánh ra nấc. Ngao. Ngao biến dị hổ phát ra trận trận trầm thấp gầm rú, ta là Vương Lâm thời con mèo nhỏ, ta chạy trốn. Gọi vừa ra, này biến dị hổ phảng phất cũng tinh tường ý thức được chính mình căn bản đánh không lại đối thủ trước mắt, sau khi kêu xong liền không chút do dự xoay người, bung ra bốn vó liều mạng chạy trốn. Nó khổng lồ kia thân hình đang chạy trốn mang lên một trận cuồng phong, sau lưng giơ lên một mảnh bụi đất. Cái đuôi của nó gắt gao kẹp tại giữa hai chân, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, hoàn toàn không có trước uy phong cùng kiêu ngạo. Đại gia đầu tiên là con mắt chăm chú đuổi theo kia chạy trối chết biến dị hổ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng, ngay sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng lãnh duyệt bên. Tại cái này ngắn ngủi một lát, vẻ mặt của mọi người hết sức phức tạp, đột nhiên cũng muốn nấc cục. Trình đốn về sau, mọi người tiếp tục hướng phía trước hành. Phía sau đường ngoài ý liệu bình tĩnh, mặc kệ là làm người ta sợ hai biến dị động vật, vẫn là quỷ dị khó lường biến dị thực vật, đều không có xuất hiện. Ngay cả kia vẫn luôn tràn ngập dày đặc sương mù, cũng không biết khi nào dần dần tiêu tán. Đại gia trong lòng đều biết rất rõ, đây cũng không phải là tình cờ may mắn, mà là lãnh duệ bên thực lực cường đại nhượng những kia tiềm tại uy hiếp cũng không dám hiện thân. Hắn giống như một cái vô hình hộ thuẫn, tản ra làm người ta kính sợ lực uy hiếp, nhượng hết thể uy hiếp đều chùn bước. Lãnh duệ bên ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, thời gian đã không còn sớm, nhanh đi về còn muốn cho lão bà nấu cơm, tắm rửa, sau đó cùng lão bà thiết thiếp. Nghĩ đến đây, trên người hắn không tự chủ tản mát ra cường đại uy áp, cỗ uy áp này như mãnh liệt sóng lớn bình thường hướng bốn phía khuếch tán ra. Những kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó động thực vật nhóm, nháy mắt cảm nhận được cỗ này làm người ta áp lực hít thở không thông. Chúng nó run rẩy, liền thở mạnh cũng không dám, sợ hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới họa sát thân. Tại cái này cường đại uy áp phía dưới, toàn bộ khu vực đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất thời gian cũng vì đó đình trệ. Cánh rừng rậm này phương Bắc nhất định phải không hề điều kiện nhường cho nhân loại, các ngươi tốc độ nhanh nhất di rời đi phía nam. Nếu có ai dám can đảm cãi lời, cự tuyệt không rời đi rời, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, trực tiếp bể đầu. Thanh âm của hắn lạnh băng mà quyết tuyệt, mang theo không cho phép nghi ngờ uy nghiêm ở rừng rậm sinh vật biến dị nhóm trong đầu quanh quẩn. Mỗi một chữ đều phảng phất là một viên trọng bằng bom, tại cái này khu rừng trung nhất lên sóng to gió lớn. Lãnh duệ uyên lạnh lùng nhìn lướt qua đối với Trường Tấn, Lý Đình Phong, Tào Chí Dũng này ba đội người nói ra, không cần lại tiếp tục xâm nhập. Rừng rậm phía bắc, các ngươi có thể khai phá đường đi trước thành phố Di về phần phía nam, nếu các ngươi cảm thấy mệnh quá dài, muốn chết, cũng có thể đi thử xem. Hiện tại, các ngươi có thể đi trở về phục mệnh. ta còn muốn mang theo lão bà trở về ăn cơm chiều, không có thời gian tại cái này theo các ngươi cọ sát. Nói xong, Lãnh Duệ Uyên xoay người rời đi, không hề để ý tới này ba đội người kinh ngạc vẻ mặt. Trương Tấn ngơ ngác nhìn Lãnh Duệ Uyên đi xa bóng lưng, đầy mặt đều là mờ mịt cùng mơ hồ thần sắc. Tào Chí Dũng thì nhíu chặt mày, ánh mắt thâm thúy mà chuyên chú, tựa hồ đang tại vắt hết óc tự hỏi Lãnh Duệ Uyên lời nói này phía sau ẩn giấu thâm ý. Lý Đình Phong nhịn không được nhỏ giọng nói lầm bầm, lệnh đại thần chính là không giống nhau, đây cũng quá nhu xoa. Mặt hắn thượng viết đầy sùng bái, thế mà cứ việc trong lòng tràn ngập sùng bái, mỗi lần đều bị Lãnh Duệ Uyên cùng hắn lao bà Tô Xu thỉnh lình xảy ra ngọt ngào hố động dài lên vội vàng không kịp chuẩn bị thức ăn cho chó, thật là hộp máu được rồi. Ba đội nhân mã bất kể như thế nào phản ứng cũng thật sâu biết, vừa mới Lãnh Duệ Uyên theo như lời mỗi một chữ khẳng định đều là thật sự có thể tin. Vì thế, bọn họ không dám lười biếng chút nào, nhanh chóng tăng tốc bước chân theo sau, chuẩn bị trở về căn cứ phục mệnh. Ra rừng rậm dọc theo đường đi, ba đội nhân mã tâm tình đều đặc biệt thoải mái, trong đầu không ngừng hồi tưởng Lãnh Duệ Uyên cảnh cáo cùng phân phó, tốc độ xe cũng không tự chủ trở nên càng thêm nhanh chóng. Lãnh Duệ Uyên ôm Tô Xu lên xe, theo sau ngồi ở trên ghế điều khiển, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn chằm chằm ngoài xe những kia lằng nhằng đám người, trong lòng không khỏi dâng lên một trận tức giận. Trên đường trở về, mọi người như cũng là dựa theo lúc đến đội hình có thứ tự đi về phía trước. Lãnh Duệ Uyên thì ngồi ở trên ghế điều khiển, hắn một tay thuần thục thao túng tay lái, một tay còn lại nắm thật chặt Tô Xu kia mềm mại tay thon dài. "Lão bà, mệt không?" Lãnh Duệ Uyên ôn nhu hỏi, "Ta vụng trộm cùng những kia không đầu góc ra hỏa học làm thật nhiều khoản trà sữa, ta lấy ra cho ngươi uống." Nói, hắn không chút do dự buông ra nắm tay lái tay. Từ không gian cầm ra khoai môn ba trà sữa, sau đó dùng tay cùng trà sữa đun nóng, một tay còn lại như cũ nắm thật chặt Tô Xu tay. Tô Xu nhìn xem Lãnh Duệ Uyên, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, lão đại ngươi không sợ chết ta sợ à? Nàng nhìn xe bình thường chạy, nhịn không được đối Lãnh Duệ Uyên đùi méo một cái. Lãnh Duệ Uyên nhanh chóng êm ái sờ sờ lao bà tay, sợ nàng vừa mới vặn chính mình thời điểm đem tay nàng cho vặn đau. Miệng con lẩm bẩm, đừng thương tay ngươi, ta đây là thịt chết không sợ đau. Tô Xu trong lòng không còn gì để nói. Nguyên cốt chuyện không ai nói cho nàng biết đại nhân vật phản diện là cái yêu đứng não. Lão bà uống trà sữa, xem được không uống, thiếu đường. Ấm áp Lãnh Duệ Uyên ôn nhu nói. Tô Xu tiếp nhận trà sữa, uống ngon. Lao công nhất khỏe. Trên mặt tách ra như xuân hoa loại nụ cười sáng lạ, kia sáng sủa đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, tràn đầy vui vẻ cùng ngọt ngào. Lão bà ngươi ngủ thời điểm, cha mẹ của ngươi ta dùng tinh thần lực ở Hoa Quốc toàn diện dò xét qua, không có tìm được. Lãnh Duệ Uyên thần sắc có vẻ ngưng trọng, trong ánh mắt lộ ra một tia hoang mang cùng nghi ngờ. Ta hoài nghi bọn họ muốn sao rời đi Hoa Quốc, hoặc là trên người có cùng loại ngươi không gian cái chủng loại kia thần bí vật phẩm, có thể trốn tránh cảm giác của ta. Thanh âm của hắn trầm thấp mà trầm ổn, nhíu chặt mày biểu tình nghiêm túc nói, nhưng ngươi yên tâm, lão bà, ta sẽ không buông tha tìm kiếm, nhất định sẽ giúp ngươi tìm đến bọn họ. Lãnh Duệ Uyên nhẹ nhàng mà cầm Tô Xu tay, cho nàng an ủi cùng lực lượng. Chương 65, lão bà, ta đói ở màn đêm sắp hàng lâm trước, toàn bộ đội ngũ rốt cuộc toàn bộ về tới cửa trụ sở. Bách Lý Tà dùng thông tấn khí liên hệ cửa thủ vệ mở cửa, nặng nghề đại môn từ từ mở ra, phát ra một trận tiếng vang trầm nặng, theo sau cho đi đại gia tiến vào căn cứ. Trương Tấn cùng Bách Lý Tà không dám có chút trì hoãn, bọn họ bước đội vàng bước chân, ngựa không dừng vó thẳng đến trung tâm chỉ huy, muốn mau chóng tìm đến Lưu Cơ trưởng, hướng hắn báo cáo hôm nay thành quả. Trên mặt của hai người đều mang một chút mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại để lộ ra hưng phấn cùng đội vàng. Trong lòng không ngừng cắt tỉa hôm nay đủ loại trải qua cùng thu hoạch, chuẩn bị hướng Lý căn cứ trưởng chi tiết mà chuẩn xác tiến hành báo cáo. Tô Xu cùng Lãnh Duệ Uyên sóng vai bước vào biệt thự, bên ngoài hàn ý bị ngăn cách ở nặng nề cánh cửa bên ngoài. Vừa vào phòng, Lãnh Duệ Uyên liền có chút nâng tay, lòng bàn tay hồng mang ẩn hiện, hỏa hệ dị năng lặng yên vận chuyển, ấm áp dễ chịu dòng khí nhanh chóng ở trong phòng tràn ra, xua tán đi mỗi một nơi âm lãnh nơi hẻo lánh, sau đó mở ra biệt thự sưởi ấm hệ thống. Tô Xu chậm rãi ngồi xuống ghế salon, hai tay vô ý thức giao nhau, trong lòng nghĩ nàng tìm thế giới này chuyện của phụ mẫu, nhưng hôm nay năng lực siêu phàm đại nhân vật phản diện Lãnh Duệ Uyên đều tìm không đến dấu vết để lại, xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào các căn cứ, cũng không biết ở nơi đó có thể hay không có gì ngoài ý muốn thu hoạch. Mà lập tức, cái trụ sở này trong, chỉ có đi trước tìm Lý Đình Phong, thật tốt hỏi thăm xuống Lãnh Duệ Uyên trước khi mất trí nhớ quá khứ, chứ đây, tựa hồ tạm thời cũng không có khác chuyện gấp gáp. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Xu ngồi yên trên sofa, vẹn vẹn liếc mắt một cái, liền đem tâm tư của nàng hiểu rõ không bỏ sót. Hắn chân dài một bước, vài bước liền vượt đến Tô Xu trước mặt, cao lớn thân hình hơi nghiêng về phía trước, dài tay duỗi ra, dễ như trở bàn tay mà đưa nàng ôm vào lòng, thuận thế ngồi ở chân của mình bên trên. Lãnh Duệ Uyên cúi đầu, góc cạnh rõ ràng gương mặt để sát vào, thô ráp đại thủ nhẹ nhàng nắm Tô Xu cằm, ngón tay vuốt ve nàng có vẻ đôi môi khô khốc, kia sâu thẳm trong đôi mắt, quỷ dị hồng quang đột nhiên sáng lên, phản phất giữa đêm tối cháy lên nguy hiểm than lửa, sáng quắc thiêu đốt. Thanh âm hắn trầm thấp được giống như cổ trung trầm đủ, từng câu từng từ trong hàm răng bài trừ, thật sự tìm không thấy, liền đem toàn thế giới người đều giết, thần bí kia tổ chức sẽ xuất hiện. Lời nói lôi cuốn tàn nhẫn cùng rét lạnh. Phản phất chuyện này với hắn đến nói bất quá là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Kia lóe ra hồng quang trong mắt, để lộ ra một loại làm người ta sợ hãi điên cuồng cùng cố chấp. Tô Xu nhìn xem Lãnh Duệ Uyên, trong lòng mạnh đạp một chút, âm thầm nghĩ tới, ngài nhân vật phản diện bệnh tiểu bạn trai đã online. Theo sau, nàng không do dự nữa, chủ động hôn lên Lãnh Duệ Uyên môi. Động tác của nàng mềm nhẹ mà triền miên, tựa như một mảnh lông vũ nhẹ nhàng phất qua. Tô Xu trong ánh mắt lộ ra thâm tình cùng ôn nhu, thanh âm ôn nhu nói ra, đều chết hết, quá không thú vị, ta đói bụng rồi, lao công. Kia nhuyễn nu ngữ điệu, mang theo vài phần làm đúng ý nghĩ, nhượng người nghe tâm đều buồn hóa. Lãnh Duệ Uyên đầu tiên là hơi sững sờ, lập tức trong mắt hồng quang dần dần tan đi, thay vào đó là tràn đầy cương triều. Hắn gắt gao ôm Tô Su, ở bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, ta đây này liền chuẩn bị cho ngươi ăn. Bất quá trong ngay mắt, phòng bếp liền bay ra từng trận mùi hương ngây ngất. Nhờ vào linh tuyển không gian tạo, nguyên liệu nấu ăn đều là xinh đẹp, ít tư tư. Xem kia sườn chua ngọt, màu sắc hồng sáng chân như bôi dầu, chua ngọt tư vị nhịp nhàng ăn cướp, cắn một cái, ngoại mềm trong mềm, mùi thịt tràn đầy, đông cải xanh xào tôm bóc vỏ, xanh biếc cùng trắng miệng giao nhau, nhẹ nhàng khoan khoái cùng ngon va chạm, cá hấp trưng, thân cá hoàn chỉnh, một đũa đẩy ra thịt cá, chân mềm được vào miệng là tan, còn có hoa hồng long nhãn táo đỏ sữa trà, mùi thơm ngào ngạt mùi hoa, mùi trái cây cùng mùi sữa giao hòa, ấm dạ dày vừa ấm tâm, tràn đầy một bản, đều là yêu hương vị. Trong phòng ăn, ngọn đèn nu hòa rơi xuống, vàng ấm vầng sáng phát họa ra ấm áp hình dáng. Lãnh Duệ Uyên đem Tô Su mềm nhẹ ôm tại trong lòng, kiên nhẫn cầm lên đồ ăn, đưa tới Tô Su bên môi, ánh mắt tràn đầy cương triều, nhìn xem nàng miệng nhỏ nuốt, khóe miệng ngậm lấy cười nhẹ. Dùng cơm khoảng cách, Tô Su nhẹ nhàng nói ra tính toán, thanh âm nhuyễn nhu nói, chúng ta tại cái này căn cứ đợi chừng một tuần, tìm Lý Đình Phong hỏi thăm xuống ngươi trước khi mất trí nhớ chuyện, sau, chúng ta liền hướng xuống vừa đứng xuất phát. Lãnh Duệ Uyên khẽ bước cảm, đáp ứng ngày an bài, uy cơm động tác như trước mềm nhẹ, trong mắt hồng quang tiết lộ hắn cực nóng ý nghĩ. Tô Su ngồi ở trên ghế, thân thể thoáng nghiêng về phía trước, hai tay khéo léo đặt ở đầu gối, kia đôi mắt đúng như được thắp sáng chấm nhỏ, tràn đầy tò mò cùng khó hiểu, không nháy mắt nhìn phía Lãnh Duệ Uyên. Nàng khẽ cắn môi dưới, do dự một cái chớp mắt về sau, vẫn không kềm chế được đáy lòng lâu dài nghi hoặc, giòn tan mở miệng nói, "A Uyên, ta vẫn luôn buồn bực đâu, ngươi mỗi ngày chỉ lo đút ta ăn cơm, chính mình thứ gì đều không ăn bao gồm tinh hạch, trừ uống ta trong không gian linh thủy, như thế nào năng lực này còn liên tiếp tăng cường nha?" Dứt lời, nàng nghiêng đầu, trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, bước thiết nóng trông Lãnh Duệ Uyên cho ra cái câu trả lời tới. Lãnh Duệ Uyên thân hình hơi chậm lại, hiển nhiên không ngờ tới Tô Su hội ném ra như thế cái nghi vấn, bất quá chỉ là trong phút chốc ngây người, một giây sau, khóe môi hắn liền giơ lên một vòng độ cong, nụ cười kia đúng như giữa đêm tối lặng yên nở rộ mạn đà la, lộ ra tà mị cũng không bị trói buộc. Hắn chân dài đi phía trước một bước, nghiêng thân hướng về phía trước, đem Tô Su vây ở tọa ỷ cùng mình lồng ngực ở giữa, đầu chậm rãi thấp, cho đến chóp mũi sờ nhẹ Tô Su chóp mũi, ấm áp hô hấp tùy ý phun ở trên mặt nàng, thanh âm trầm thấp mà mê hoặc, mang theo vài phần nghiền ngẫm nói ra, "Ta mỗi ngày ăn ngươi à, la bà." Tiếng ngữ điệu như là cất giấu vô tận bí mật, vừa tựa như ở trêu đùa trêu ghẹo, chọc Tô Su hai má nháy mắt nổi lên đỏ ửng, tâm cũng theo không bị khống chế đập loạn đứng lên. Tô Su khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nâng tay khẽ đẩy đẩy Lãnh Duệ Uyên, hoán trách nói, "Ai nha, lão công, đừng nói giỡn à, nhanh đứng đắn trả lời ta nha." Lãnh Duệ Uyên thu hồi kia tà mị ý cười, thần sắc trở nên nghiêm túc, hắn kéo qua một chiếc ghế dựa, ở Tô Su bên cạnh ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm tay nàng, mở miệng giải thích, "Lão bà, kỳ thật trước kia ta vẫn luôn dựa vào hấp thu tinh hạch đến rèn luyện năng lực bản thân, nhượng thực lực từng bước tiến lên giai. Sau này, trận kia quỷ dị hắc vũ tầm ta mà xuống, ngươi còn nhớ chứ? Mưa kia trung cất dấu bàng bạc mà bạo ngược lực lượng thần bí, lúc ấy ta ngắn ngủi ra ngoài, toàn lực hấp thu hắc vũ bên trong tuyệt đại bộ phận lực lượng, từ đó về sau, liền vẫn luôn đang yên lặng tiêu hóa dung hợp, quá trình gian nan lại dài lâu. Hơn nữa ở ngươi kia linh tuyển trong không gian, còn có thần bí khí cụ tán phát đặc thù năng lượng, dưới cơ duyên xảo hợp, bị ta cùng nhau hấp thu, đa trọng lực lượng xen lẫn hội tụ, liên tục rèn luyện, năng lực dĩ nhiên là vẫn luôn ở tăng trưởng. Lão bà, ta trả lời ngươi, ta đói." Lãnh Duệ Uyên thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, trong mắt hắn náo nhiệt cực nóng, phảng phất có thiêu đốt vô cùng dục vọng cùng nhiệt tình. Kia ánh mắt nóng bỏng gắt gao khóa chặt Tô Su, nhược của nàng nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, hai gò má cũng nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Chương 66, Lãnh Duệ Uyên cái kia chó chết lão bà muốn đợi một tuần cái này biệt thự, lần trước ăn no vẫn là ở trước đây thật lâu sự. Lãnh Duệ Uyên kích động nghĩ, nội tâm vui sướng như mãnh liệt sóng lớn bình thường khó có thể bình tĩnh, trong mắt hồng quang càng thêm cực nóng lấp lánh. Hắn nháy mắt dùng không gian cách ly, đem toàn bộ biệt thự nghiêm kín lưới bắt quái che phủ đứng lên. Lần trước liền có bốn cái khiến người ta ghét ra hỏa tùy tiện quấy rầy bọn họ, lần này hắn tuyệt đối sẽ không nhượng tình huống như vậy lại phát sinh. Hắn muốn bảo đảm này một cái cuối tuần chỉ thuộc về hắn cùng lão bà, sẽ không có bất luận kẻ nào đến phá hư phần này khó được kéo dài thiết thiết. Lãnh Duệ Uyên có chút nghiêng thân, nóng bỏng cánh môi sát qua Tô Su bên hai, thanh âm trầm thấp ám ách, mang theo vài phần say lòng người mê hoặc, lẩm bẩm nói nhỏ, lúc này đây, ai cũng đừng nghĩ quấy rầy chúng ta. Mỗi một chữ đều lôi cuốn ăn no quyết tâm, phản phất lời thề loại ở Tô Su bên tai nổ vang. Lời nói chưa dứt, cánh tay hắn cơ bắp căng chặt, một tay vững vàng nâng lên Tô Su nồng, động tác dứt khoát lại dẫn vô tận ôn nhu. Tô Su vô ý thức hai chân kẹp chặt hông của hắn, hai tay hoảng sợ leo lên ở đầu vai hắn, hai má sớm đã hồng đấu. Mà Lãnh Duệ Uyên một tay còn lại mang theo không cho phép kháng cự bá đạo, nhẹ nhàng chế trụ sau gáy của nàng, thon dài ngón tay cắm vào tóc nàng, hơi vừa dùng lực liền đem nàng kéo gần. Ngay sau đó, đôi môi vội vàng ép xuống, kia hôn nhiệt liệt được giống như liệu nguyên liệt hỏa, tràn trọc cọ sát tại, bốn phía yên tĩnh được chỉ còn lẫn nhau hỗn loạn tiếng hít thở, trong không khí tràn đầy lưu luyến kiểu diễm hơi thở. Tô Su hai gò má ửng hồng, trong ánh mắt lộ ra mê ly cùng thẹn thùng, nàng nhẹ nhàng mà đem đầu tựa vào Lãnh Duệ Uyên trên vai, hơi thở hổn hển. Đêm đó, bên ngoài đã không còn tinh quang lấp lánh, chỉ có kia ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng trong phòng. Tô Su hai mắt ngấn đầy nước mắt, phản phất mất khống chế thuyền con đang cuộn trào mãnh liệt sóng lớn trung phập phồng, như bị vô tình lật tới lật lui bánh nướng áp chảo bình thường, qua lại dày vò không ngừng. Sợi tóc của nàng lộn xộn tản ra, vai dính vào ướt mồ hôi trên gương mặt, càng nổi bật nhu nhược đáng thương. Được Lãnh Duệ Uyên lại giống bị cử chỉ điên rồ bình thường, hoàn toàn không để ý nàng khóc thảm, song mâu hồng quang cực nóng, như là rơi vào điện cuồng, động tác càng thêm mạnh mẽ, càng thêm dùng sức, bộ dáng kia giống như ăn không đủ no sói đói, chỉ đắm chìm ở chính mình kia mãnh liệt vừa đói đói cảm xúc bên trong, đối Tô Xu cầu xin cùng khóc lóc đau khổ ngẩng mặt làm ngơ. 3 ngày 4 đêm, Tô Xu không biết làm sao qua được 3 ngày 4 đêm bên trong, Lý Đình Phong cùng Tôn Khải đám người như trước tiến đến quấy. Lãnh Duệ Uyên đang cùng lão bà Triển Miên trầm mê với lẫn nhau, nào cho phép như vậy quấy rầy, lập tức ánh mắt dùng mình, lòng bàn tay thay đổi, nháy mắt gọi đến lôi điện, bám vào biệt thự không gian che lên, trong mắt hắn sát ý ẩn nhẫn, như không phải sợ lao bà sinh khí, ngoài cửa người bị điện trực tiếp thăng thiên. Lý Đình Phong tiến đến tìm Tô Xu, chỉ là vừa bước vào biệt thự một mẹ trong phạm vi, liền bị kia trong suốt cách ly che phủ điện trong cháy ngoài mềm. Cả người hắn nháy mắt cứng ở tại chỗ, từng sợi tóc dựng thẳng lên, trên mặt biểu tình thống khổ mà bặm mẻo. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Tôn Khải, Trương Tấn, Bách Lý Tả cũng đến. Ba người này hoàn toàn không nhận thấy được Lý Đình Phong khác thường, lỗ mang hấp tấp cũng bước chân vào kia nguy hiểm phạm vi. Trong phút chốc, điện lưu trên người bọn hắn tán loạn, mấy người bị điện còn chưa phản ứng kịp, liền trực tiếp ngã xuống đất. Bọn họ càng không ngừng co giật, miệng phát ra thống khổ rên rỉ, quần áo trên người cũng bị điện rách nước, toát ra từng đợt khói đen. Bốn người thống khổ không chịu nổi, Lý Đình Phong vốn là lôi hệ, tình huống một chút tốt chút. Hắn cố nén thân thể đau nhức, hai tay run run nhanh chóng dùng thông tấn khí liên hệ sẽ chữa khỏi hệ nhân viên lại đây cứu trị. Rất nhanh, cấp 2 thủy hệ cùng cấp 2 hệ chữa trị dị năng giả đội vàng đổi tới. Thủy hệ dị năng giả thi triển dị năng, nước mát chảy ở trên người mấy người chảy xuôi, chậm rãi lấy bọn hắn bị điện giật phía sau phòng. Ở song trọng dị năng dưới tác dụng, bọn họ mấy người tình huống hóa giải rất nhiều. Tôn Khải miễn cưỡng chống đỡ lấy ngồi dậy, nhìn xem biệt thự, trong lòng âm thầm vì Lãnh Duệ Uyên cái này đại thần cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn thật sự tưởng không minh bạch, Lãnh Duệ Uyên như thế nào sẽ làm ra cường đại như vậy phòng hộ biện pháp, hại được bọn họ bị này tội lớn. Nhưng nghĩ đến Lãnh Duệ Uyên kia thực lực sâu không lường được cùng tính cách, Tôn Khải cũng chỉ có thể lắc đầu, cười khổ một tiếng. Bách Lý Tà nhìn chằm chằm ngôi biệt thự kia, như là muốn đem nhìn đấu. Mạnh nâng tay dùng sức chụp về phía đùi, ba một tiếng vang dọn, toàn tâm đau nhức nháy mắt đánh tới, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Trong mắt hắn hiện lên giật mình, âm thầm liễu lưỡi, hảo gia hỏa, lại đại thần đây là không chấp nhận được người khác quấy rầy hắn cùng lao bà ngọt nào nha. Trong biệt thự, Tô Xu cảm giác mình suy yếu tới cực điểm, ngay cả chính mình ngón chân đều là nâng không nổi. Nàng cả người sủi lơ trên giường, phảng phất mất đi tất cả sức lực. Tròn 3 ngày 4 buổi tối, Lãnh Duệ Uyên cái kia chó chết đối nàng thi triển chữa khỏi nhượng nàng thoải mái sau đó dậy vào lại chữa khỏi, ăn cơm cũng không xuống qua giường. Mặc kệ là trên thân thể vẫn là tâm hồn, Tô Xu đều không ngừng trên dưới dao động. Lãnh Duệ Uyên ăn uống no đủ, tâm tình nguyên bản phá lệ tốt, kia sung sướng cảm xúc phảng phất muốn tràn ra tới đồng dạng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Xu như vậy suy yếu vô lực bộ dáng, nội tâm lập tức dâng lên một cỗ nồng đậm áy náy chi tình. Thế mà, mặc dù như thế, kia ức chế không được sung sướng khỏe miệng của hắn nhịn không được giơ lên. Tô Xu nhìn xem Lãnh Duệ Uyên cái dạng này, thật là tức mà không biết nói sao, hận không thể lập tức nhào lên cắn chết hắn. Nàng cắn răng, oán hận nói ra, "Lãnh Duệ Uyên ngươi này vô tâm vô phế ra hỏa, ta đều như vậy ngươi còn ở lại chỗ này cười trộm." Nói xong, nàng dãy rủa muốn đứng dậy, "Ta muốn rời giường, không cho phép ngươi lại bắt nạt ta." Lãnh Duệ Uyên nhanh chóng chuyển tới một bình linh tuyển thủy nhìn xem Tô Xu uống xong, Tô Xu rốt cuộc khôi phục không ít, vừa tức vừa giận chừng Lãnh Duệ Uyên. Tô Xu chậm rãi đi tới, ánh mắt lặng lặng nhìn xem căn cứ ngã tư đường. Trên ngã tư đường rộn ràng hỗn náo, mọi người lui tới, từng người bận rộn. Nàng có chút ngửa đầu, hít vào một hơi thật dài, trong lòng bùi ngùi mai thôi, cảm thấy rốt cuộc đi ra quá trình này thật là quá khó khăn a, Lãnh Duệ Uyên tên chó chết này quá dính người. Nhớ lại trong biệt thự mấy ngày nay chật vật này, thân thể đau cùng vui vẻ, tâm hồn qua lại lôi kéo, đều để nàng bị thụ tra tấn. Mà hiện giờ, có thể đi tại này tràn ngập sinh cơ trên ngã tư đường, cảm thụ được nóng bức mặt trời, liền tính sóng nhiệt đập vào mặt, Tô Xu trong mắt không khỏi nghĩ nước mắt chảy xuống. Tô Xu lôi kéo Lãnh Duệ Uyên, lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị thật tốt khắp nơi đi dạo an toàn căn cứ, cảm thụ này khó được thoải mái thời gian. Mới vừa đi tới trung tâm giao dịch, náo nhiệt bầu không khí còn chưa hoàn toàn cảm thụ, liền thấy Lý Đình Phong, Tôn Khải mang theo Bách Lý Tà cùng Trương Tấn vội vã tìm đến Tô Xu bọn họ. Lãnh Duệ Uyên lạnh lùng nhìn xem đến người, kia ánh mắt lạnh như băng giống như hàn nhận, phản phất có thể đem không khí đều đông lại. Sắc mặt của hắn âm trầm đến đáng sợ, trong lòng thầm nghĩ, mấy tên này hoàn toàn ở trong tay của ta lặp lại ngang ngược nhảy muốn chết ta. Chương 67, Di thị phòng thí nghiệm đến 4 người ở Lãnh Duệ Uyên kia tràn ngập sát ý nhìn chăm chú, lập tức cảm giác quanh thân phảng phất có một cổ vô hình lạnh băng thấu xương hơi thở bỗng nhiên đánh tới. Kia hàn ý giống như bén nhọn băng thứ, đâm thẳng cốt tủy, làm cho bọn họ không tự chủ được đánh lên dùng mình. 4 người sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, trên trán cũng bắt đầu toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng bất an, phảng phất một giây sau cũng sẽ bị cỗ này đáng sợ sát ý thôn vệ. Tô Xu biết rõ nhà mình nam nhân đức hạnh, gặp quanh người hắn tán phát hàn ý càng ngày càng đậm, vội vàng thân thủ kéo một chút Lãnh Duệ Uyên vào áo. Nàng có chút ngửa đầu, trong ánh mắt mang theo một tia oán trách, theo sau mở miệng hỏi, "Các ngươi tìm chúng ta có chuyện gì gấp sao?" Tia thanh âm êm ái phá vỡ giờ phút này khẩn trương đến làm người ta hít thở không thông bầu không khí, cũng làm cho Lãnh Duệ Uyên trên người hơi lạnh lẽo hơi thu liễm vài phần. Tôn Khải mang trên mặt đội vàng sắt, vội vàng mở miệng nói ra, "Lưu cơ trưởng tìm các ngươi, cho mời." Thanh âm của hắn thoáng run rẩy, còn không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt chăm chú nhìn Tô Xu cùng Lãnh Duệ Uyên chờ đợi lấy bọn hắn đáp lại. "Đi thôi." Tô Xu nắm Lãnh Duệ Uyên tay, đối với Tôn Khải bọn họ nói. Tôn Khải vội vàng mời bọn họ lên xe, thế mà Lãnh Duệ Uyên chỉ là nhìn lướt qua kia chuẩn bị xong xe. Hắn từ trong không gian cầm ra nhất lượng Việt ra xa, sau đó ôn nhu ôm Tô Xu lên xe. Theo sau chính mình cũng nhanh chóng lên xe, nổ máy xe, hất bụi mà đi. Còn dư lại 4 người còn không có từ Lãnh Duệ Uyên kia một hệ liệt gọn gàng mà linh hoạt trong động tác phục hồi tinh thần, liền bị Lãnh Duệ Uyên kia Việt Dã xe khai ra khí thải lẫn vào nóng bức thời tiết, sóng nhiệt mạnh bổ nhào vẻ mặt. Kia nóng rực hơi thở nháy mắt của tới, phản phất muốn đưa bọn họ khuôn mặt tiêu đốt. 4 người đứng thẳng hình thành một đạo tường phòng cháy. Lưu Minh Trị đang tại trong văn phòng bận rộn xử lý trên đầu sự vụ, đột nhiên nhìn đến nắm tay vào hai người. Hắn lập tức dừng tay thượng đang tiến hành động tác, trên mặt nghiêm túc vẻ mặt nháy mắt biến mất, ngược lại đổi lại một vòng thân thiết mỉm cười, nói ra, "Su Su, Tiểu Lãnh, tìm các ngươi cũng không dễ dàng à, các ngươi có thể tính ra ngoài à?" Tô Su nghe được Lưu Cơ trưởng nói lời nói, khuôn mặt đỏ lên, nhịn không được vặn vài cái Lãnh Duệ Uyên cánh tay, hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lãnh Duệ Uyên nhanh chóng nhẹ nhàng mà xoa xoa tay nàng, trong mắt tràn đầy cương triều cùng yêu thương. Lưu Cơ trưởng nhìn xem hai cái này người trẻ tuổi như thế ân ái, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. "Su Su, Tiểu Lãnh, lần này thật là muốn phi thường cảm tạ các ngươi a. Nhất là Tiểu Lãnh, ta nghe Trương Tấn, Bách Lý Tà hướng ta báo cáo nói, ngươi vậy mà không ngừng song hệ dị năng a. Đây thật là quá bất ngờ, nhượng người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi a. Phải biết, theo ta trước mắt hiểu biết đến tình huống, chỉ có kia A Thị An toàn căn cứ có người có song hệ dị năng, mà mặt khác tất cả dị năng giả đều là cũng chỉ có một cái dị năng đây. Ngươi thiên phú như vậy dị bẩm, thực sự là dị năng giả bên trong phượng mao lân giác, làm người ta nhìn mà than thở. Lưu Cơ trưởng, đừng cùng ta nói những thứ vô dụng này nhiều lời, có chuyện gì ngài thì nói nhanh lên đi." Lãnh Duệ Uyên sắc mặt lạnh lùng giọng nói thản nhiên nói, thần tình kia mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác không kiên nhẫn. Lưu Minh Trị biết rõ Lãnh Duệ Uyên là cái lanh khốc vô tình tính tình, cũng là không kéo dài, trực tiếp mở miệng nói ra, "3 ngày nay chúng ta ngày đêm không ngừng toàn lực ứng phó trải đường, đã thành công đả thông đi di thị con đường. Ta vừa đạt được một cái vô cùng trọng yếu tin tức, di thị có cái phòng thí nghiệm có thần bí tổ chức xuất hiện quá. Thượng cấp hạ nhiệm vụ, cần phái người đi phòng thí nghiệm nghị cách cứu viện văn bác sĩ. Theo hiện hữu tài liệu cặn kẽ biểu hiện, di thị tình huống bên kia nguy hiểm trùng điệp, có cấp 5 trở lên tang thi vương lui tới. Cho nên, ta ở đây tưởng trịnh trọng thỉnh cầu các ngươi chia tay giúp đỡ, trợ giúp chúng ta đi hoàn thành lần này chật vật nghị cách cứu viện nhiệm vụ." Tô Su nghe xong, thần sắc bình tĩnh, khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, "Lý Lưu thúc thúc, hỗ trợ có thể, nhưng đừng coi chúng ta là quả hờ mềm, nên có điều kiện không thể thiếu." Lưu Cơ mọc đầy mặt ý cười, khóe mắt nếp nhăn đều lộ ra thân hòa, hào sảng khoát tay trả lại, cất cao giọng nói, "Ha ha, đương nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí nhà. Ngươi có điều kiện gì, đừng che đậy, cứ việc nói ra." Tô Su nhìn thẳng Lưu Cơ trưởng, không dây dưa lằng nhằng nói ra, "Lưu thúc thúc, ta cũng không còn vòng vòng, lần này nghị cách cứu viện nhiệm vụ gian nguy, ta nguyện dốc sức tương trợ. Nhưng sự tình về sau, ta hy vọng căn cứ có thể cung cấp một đám súng ống đạn dược, làm thù lao cùng đến tiếp sau bảo đảm." Lưu Cơ trưởng nao nao, nụ cười trên mặt ngắn ngủi ngưng trụ, bất quá rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, vuốt cảm suy nghĩ một lát sau, vẻ mặt nghiêm túc lại thành khẩn mở miệng, "Tô Su à, ngươi yêu cầu này không thấp, súng ống đạn dược quản khống luôn luôn khắc nghiệt, nhưng ngươi lời này cũng hợp lý, nhiệm vụ sát thật khó giải quyết." Nói, hắn gác tay thong thả bước, "Được, chỉ cần có thể bình an cứu ra văn bác sĩ, đem người lông tóc không tổn hao gì mang về, nhóm vật tư này, căn cứ khẽ cắn môi, chắc chắn ở nước định cho ngươi." Tô Su nhếch miệng lên, lôi kéo Lãnh Duệ bên tay, hở ra ra một vòng nụ cười tự tin, "Vậy thì một lời đã định, các ngươi an bài xong nhân viên, trực tiếp thông chi chúng ta là được." Trung tâm chỉ huy trong đại sảnh, Tô Su cùng Lãnh Duệ bên sóng vai đi tới, tựa như một đạo kèm theo hào quang xinh đẹp phong cảnh. Tô Su dáng người nhẹ nhàng, dung mạo khuynh quốc, Lãnh Duệ bên lạnh lùng khuôn mặt lộ ra không bị trói buộc, quanh thân tản ra cường đại khí chàng. Lý Đình Phong mắt sáng lên, vội vàng bước nhanh tiến ra đón, trên mặt chất đầy vội vàng. Lý Đình Phong sợ Lãnh Duệ Uyên lại ghen, vội vàng tăng tốc độ nói trọng điểm, "Ta có cha mẹ ngươi tin tức mới nhất. Liên ở 2 ngày trước, chúng ta trinh sát nhân viên phát hiện một ít cùng người cha mẹ tương quan manh mối." Tô Su vừa lúc cũng có về Lãnh Duệ Uyên mất trí nhớ sự tình trước kia xin nhờ Lý Đình Phong, nàng ánh mắt ôn nhu nhìn bên cạnh Lãnh Duệ Uyên, nói ra, "A Uyên, nơi này không tiện lắm nói chuyện, chúng ta cùng Lý đội hữu cùng nhau hồi biệt thự từ nói đi." Lãnh Duệ Uyên chống lại tầm mắt của nàng, ánh mắt ôn nhu, "Tốt, đều tùy ngươi." Ba người rất mau trở lại đến biệt thự, đi vào phòng khách, Lãnh Duệ Uyên nháy mắt thi triển băng hệ dị năng, trong phút chốc, một cô băng lãnh khí tức tràn ra, phòng ở nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Chỉ một lát sau, liền thành công ngăn cản phía ngoài nóng bức. Theo sau, hắn lại mở ra biệt thự làm lạnh hệ thống, song trọng làm lạnh hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho toàn bộ phòng khách nhiệt độ nháy mắt thoải mái xuống dưới. Lý Đình Phong âm thầm bội phục, Lãnh Duệ Uyên thật là mạnh đến thái quá. Từ khi biết hắn đến bây giờ, tinh tế hồi tưởng, hắn có dị năng ít nhất có 5 hệ, đây quả thực vượt qua thường nhân tưởng tượng. Lãnh Duệ Uyên xem Lý Đình Phong sau khi đi vào vẫn mở người, chau mày, không kiên nhẫn nói ra, "Có chuyện nói mau, đừng ở chỗ này ngây ngốc lãng phí thời gian, không công phu cùng ngươi cọ sát." Lý Đình Phong nhanh chóng hoàn hồn, trên mặt vẻ mặt nháy mắt trở nên trịnh trọng lên, nghiêm túc nói ra, "Tô Su, cha mẹ của ngươi cuối cùng xuất hiện địa phương chính là nhiệm vụ lần này địa điểm di thị phòng thí nghiệm. Chương 68, nhớ kỹ, ngươi là của ta được, đến thời điểm chúng ta nhiều lưu ý một chút có hay không có mặt khác manh mối." "Lý đội trưởng, về Lãnh Duệ Uyên có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ, hắn mất trí nhớ trừ hắn ra tên hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cũng thỉnh nhờ ngươi có thể hay không tìm đến một ít liên quan tới hắn thông tin. Chúng ta sẽ cho ngươi tinh hạch làm thù lao." Tô Su vẻ mặt thành cần nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lý Đình Phong nghe vậy, chỉnh trọng nhẹ gật đầu, "Yên tâm đi, ta sẽ tận lực đi thăm dò tinh hạch thì không cần, mọi người đều là cùng nhau xuất sinh nhập từ đồng bọn." Tô Su cảm kích nhìn Lý Đình Phong liếc mắt một cái, nói ra, "Kia cảm ơn trước ngươi Lý đội trưởng." Ngươi phần này tâm ý, chúng ta nhớ kỹ. Lý Đình Phong xem sự tình nói xong, một phút đồng hồ không dám chờ lâu, nhanh chóng cáo từ đi nha. Bước chân hắn vội vàng, phản phất sau lưng có cái gì đang truy đuổi đồng đạo. Tô Su nhìn bóng lưng hắn rời đi, cảm thấy thật tốt cười. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Su đối với nam nhân khác bóng lưng cười, không khỏi trong lòng dâng lên một cô vô danh tức giận. Sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống, trong ánh mắt hồng quang lóe ra khó có thể che giấu ghen tị cùng sát ý. Lão bà, nam nhân khác bóng lưng có như thế buồn cười. Lãnh Duệ Uyên hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần chua chát hương vị, trong mắt còn có dấu chợt lóe lên sát ý. Lãnh Duệ Uyên bước lên một bước giữ chặt Tô Su eo, mạnh đem nàng đi trong lòng mình một vùng, đem tay nàng đặt tại chính mình rắn chắc tám khối cơ bụng bên trên. Hắn cúi đầu, không chút do dự hôn môi môi của nàng, một bên bá đạo nói, dù sao ta mặc kệ, về sau ngươi chỉ có thể đối ta cười. Hơi thở của hắn nóng rực mà gấp rút, phảng phất muốn đem Tô Su cả người đều thôn vệ tại cái này cuồng nhiệt tình cảm bên trong. Tô Su bị hắn bất thình lình hành động biến thành có chút không biết làm sao, muốn dây dùa lại bị hắn gắt gao trói chặt. Dần dần, nàng ở hắn mãnh liệt thế công hạ phóng bỏ quên chống cự, hai tay không tự chủ vòng bên trên cổ của hắn. Lãnh Duệ Uyên cảm nhận được nàng đáp lại, hôn càng xâm nhập thêm, phảng phất muốn đem chính mình nội tâm bất an cùng chiếm hữu dục đều thông qua nụ hôn này truyền lại cho nàng. Qua một hồi lâu, hắn mới buông nàng ra, trong ánh mắt tràn đầy cố chấp cùng không cho phép nghi ngờ. Nhớ kỹ, ngươi là của ta. Hy vọng căn cứ trung tâm chỉ huy tại cái này yên lặng như tờ đêm khuya, đèn đuốc sáng trưng, nhân viên xuyên qua bận rộn, suốt đêm khẩn trương an bài đi dì thị nghị cách cứu viện văn bác sĩ kín đáo bố trí. Các hạng chỉ lệnh không ngừng hạ đạt, tài nguyên điều phối nhanh chóng tiến hành, mỗi người đều hết sức chăm chú, không dám có chút lười biếng. Cùng lúc đó nhiệm vụ đại sảnh cũng phát ra cái này nhiệm vụ khẩn cấp. To lớn màn hình điện tử mạc trên nhiệm vụ tin tức cặn kẽ bắt mắt mà rõ ràng nhấp nhô lộ ra được, hy vọng có năng lực dị năng giả tiểu đội đều tham dự mấy chữ này đặc biệt làm cho người chú mục. Trong đại sảnh người người nhốn nháo, nghị luận ầm ĩ. Rất nhiều dị năng giả tiểu đội đều ở đánh giá thực lực bản thân, suy nghĩ có tham dự hay không trận này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm nghĩ cách cứu viện hành động. Tô Su an tĩnh ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đi lại, nàng kia mảnh khảnh thân ảnh ở xích đu đong đưa trung lộ ra đặc biệt mềm mại. Giờ phút này, nàng đang bị Lãnh Duệ Uyên không gian đặc thù bao phủ, trừ nàng chung quanh phạm vi 3 mét phạm vi, địa phương khác tất cả đều sau không ngừng tuyết lông ngỗng. Kia bay là tạ đông tuyết bay múa đầy trời, phản phất cho cả thế giới đều phủ thêm một tầng trắng nõn trang phục lộng lẫy. Tại lúc này, thông tấn khí đột nhiên vang lên, phá vỡ phần này yên tĩnh. Tô Su dừng lại xích đu, cầm lấy thông tấn khí, bên trong truyền đến Tôn Khải thanh âm trầm ổn. Tô Su, Di Thị nghị cách cứu viện văn bác sĩ nhiệm vụ quyết định sáng ngày mốt xuất phát. Tô Su nhẹ nhàng lên tiếng, tốt, ta đã biết. Theo sau cúp thông tấn khí, ánh mắt nhìn phía ngoài càng lúc càng lớn bông tuyết, trong lòng suy nghĩ thế giới này trừ Lãnh Duệ bên nàng không có bất kỳ cái gì lưu luyến, nếu bạn nhất nàng lại về đến thế giới của bản thân hoặc là đây bất quá là chính mình một giấc mộng. Nàng không dám tưởng tượng. Liên ở Tô Su suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Lãnh Duệ bên lặng yên không một tiếng động từ xích đu mặt sau chậm rãi ôm chặt Tô Su. Hắn kia ôn nhuận mà mạnh mẽ hai tay nhẹ nhàng thu nạp, mang theo vô tận ôn nhu cùng che chở, ở Tô Su bên tai nhẹ giọng nói ra, "Lão bà, làm cơm tốt, chúng ta đi ăn cơm đi." Tô Su lúc này mới hoàn hồn, trên mặt của nàng tách ra một vòng nụ cười ngọt ngào, chủ động đối với Lãnh Duệ Uyên mềm mại nói, "Muốn ôm một cái." Lãnh Duệ Uyên nghe vậy, nhếch miệng lên, tràn đầy cương triều đem Tô Su bế dậy, ở bên tai nàng nói nhỏ, "Tốt, ôm ta một cái bà bối." Tô Su hai tay ôm chặt Lãnh Duệ Uyên cổ, đem đầu tựa vào trên bờ vai của hắn, hai người cứ như vậy gắn bó thắm thiết hướng trong phòng đi. Ấm áp bầu không khí phảng phất có thể đem xung quanh rét lạnh đều xua tan. Hát hy vọng căn cứ, á bờ cờ giờ 4 khu phân biệt rõ ràng. Dê khu tràn đầy lâm thời lều trại, đơn sơ phiêu diêu, cư trú rất nhiều vì cầu sinh tồn hội tụ vào này người thường, ồn ào chung tràn đầy sinh hoạt gian khổ. Khu C khu ký túc xá đột ngột từ mặt đất mọc lên, một gian ký túc xá gạt ra rất nhiều người, mặc dù có gấp, cũng là có kiểu khác khói lửa khí, hành lang thường quanh quẩn các dị năng giả huấn luyện phía sau tiếng thảo luận. Khu B nhà lầu hợp quy tắc, 3 phòng ngủ 1 phòng khách bố cục, rộng lớn không ít, dị năng giả cùng gia quyến hoặc đồng đội vào ở, lộ ra an ổn sức lực. Khu A thì là biệt thự săn sát, người có dị năng cao cấp cùng cường hãn tiểu đội ở đây cư trú, hiện lộ rõ ràng bất phàm địa vị. Căn cứ trung tâm giao dịch, phản phất mặt thế ồn ào náo động chợ, vị xử trái tim khu, bốn phía kệ hàng tràn đầy, các loại vật tư đắp lên, hiển thị rõ sinh tồn bất thái. Rau quả khu, tiên ba ba rau xanh mềm một đống, phiến lá ố vàng đầy quấn, lại nhân có thể bổ sung vitamin vẫn bị người mơ ước. Một bên, phong bế loe sáng lóa mắt, cá hộp trong căng đầy thịt cá, trái cây trong suốt thịt quả, dẫn tới ánh mắt mọi người nóng rực, trở thành hàng bán chạy. Giá vũ khí bên trên, làm thô đao cụ tràn đầy truy đoán dấu vết. Cạnh kiếm mặc dù cùn lại được khẩn cấp phòng thân, lại nhìn kia hoàn mỹ xuống ống, kim loại thân thương hiện ra ánh sáng lạnh, có súng linh mẫn, ông nhắm rõ ràng, là thực lực tượng trưng, khiến nhân tâm sinh hướng tới. Đồ dùng hàng ngày đủ loại, cũ nát quần áo, giản dị nồi nia song chảo hỗn độn đặt, bí hiếm dược tề càng là dấu ở ám cách, thuốc hạ sốt, chất kháng sinh vô cùng chân quý. Đám người rộn ràng nôn nháo kêu la, người mua nắm chặt tinh hạch vùng, người bán bưng ra chân quý vật, nước miếng văng tung tóe mặc cả, khắp nơi nhân vật xuyên qua trong đó, ngư long hỗn tạp, mà sống cơ cùng dục vọng phân tranh không ngừng. Tô Su lôi kéo Lãnh Duệ Uyên tay cuối cùng tại lần này tiến vào trung tâm giao dịch bên trong, nàng tưởng nghịch một nghịch có hay không có tốt vật tư hoặc là ngọc thạch. Đột nhiên ánh mắt của nàng tỏa sáng nhìn thấy một cái tốt. Chương 69, lão bà mua mua mua, lão công tới trả tiền. Tô Su ánh mắt đột nhiên sáng. Không xa quầy hàng ở, 5-6 kiện ngọc thạch tỷ lệ tương đối khá, tiến lặng đặt, không người hỏi thăm. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ, lôi kéo Lãnh Duệ Uyên bước nhanh tới. Đi đến quán phía trước, chủ quán là cái nhìn xem tuổi khá lớn nam nhân, thân hình gù, đầy mặt tăng thương, giống bị năm tháng ép cong thắt lưng. Bên cạnh đứng cái 10 tuổi khoảng chừng nam hải, gầy trơ cả xương, khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, quần áo cũng cũ nát không chịu nổi. Tô Xu không chút để ý nhìn thoáng qua trước mặt Nam Hải, trong mắt lại cực nhanh lóe qua một tia ánh quang. Nàng lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Nam Hải trước mặt đặt ngọc thạch, mở miệng hỏi, những ngọc thạch này bán thế nào? Này đó thoạt nhìn tỷ lệ khá vô cùng a. Nam nhân nhìn thấy đến hai người trưởng tượng quần áo ăn mặc, liền biết thực lực phi phàm, nghe được Tô Xu câu hỏi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, hồi đáp, những thứ này đều là tổ truyền vật, dị vãng đây chính là xem như chất bảo, luyến tiếc lấy ra. Nhưng bây giờ mặt thế cơm cũng chưa ăn này cái gọi là vật ngoài thân cũng liền không thể không dứt bỏ. Trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng đối hiện thực thỏa hiệp, nhượng người không khỏi lòng sinh thương xót. Chỉ cần ba bình thủy thêm ba túi mì bao là được rồi, ngươi nếu là cảm thấy đắt, ba bình thủy thêm hai túi bánh mì cũng được, vị tiểu thư này. Thanh âm của nam nhân mang theo một tia vội vàng cùng khao khát, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tô Xu, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi, tựa hồ sợ Tô Xu hội cự tuyệt hắn này đã hạ thấp cực điểm yêu cầu. Hắn kia môi khô khốc bởi vì khẩn trương mà khẽ run, trên mặt viết đầy sinh hoạt gian khổ và tại cái này trong mặt thế vì sinh tồn mà không thể không làm ra thỏa hiệp. Được, đều muốn. Lão công, phó vật ư? Tô Xu không chút do dự nói. Lãnh Duệ Uyên nghe tiếng, thần sắc bình tĩnh tự không gian lấy ra ba bình thủy cùng tam túi mì bao, đưa về phía nam nhân, trên mặt tuy không sóng, đáy lòng lại mừng thầm. Này không phải liền là Tô Xu truy kịch khi lại nhải nhắc lão bà mua mua mua, lão công tới trả tiền nha. Nam nhân đem vật tư cẩn thận từng ly từng tí thu lên, sau đó từ giữa lấy ra hai túi bánh mì cùng một lọ nước, đưa cho bên cạnh Nam Hải, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nam Hải nhìn nam nhân, hiểu chuyện nói ra, ba ba, ta không nói bụng, ta liền ăn một bao bánh mì là đủ rồi. Hắn kia trong suốt trong đôi mắt lóe ra quật cường cùng kiên cường, nho nhỏ trên khuôn mặt mang theo cùng tuổi không tương xứng thành thục, nhượng người nhìn không khỏi cảm thấy một trận xót xa. Tô Xu hơi hơi nghiêng đầu nhìn lướt qua cha con bọn họ, trên mặt vẻ mặt không có quá nhiều gợn sóng. Theo sau liền nhẹ nhàng lôi kéo Lãnh Duệ Uyên góc áo, nói ra, đi thôi. Lãnh Duệ Uyên nhẹ gật đầu, hai người liền sóng vai đi tới những gian hàng khác, hai người bọn họ đạo kia sáng chói mắt, ở trong đám người xuyên qua, khi thì dừng lại xem xét trên chỗ bán hàng vật phẩm, khi thì thấp giọng giao lưu vài câu. Tô Xu đi dạo được rất vui vẻ. Nàng thu hoạch rất phong phú, không chỉ đạt được chế tác rượu gạo men rượu, còn vơ vét đến một ít hiếm thấy gia vị, tượng tôm hạt tường, mê đường hương, tung lộ muối chờ, những bảo bối này nhượng trên mặt nàng tràn đầy nụ cười thỏa mãn, lòng tràn đầy đang mong đợi nhượng Lãnh Duệ Uyên trở về đại chiến chủ nghệ. Màn đêm túi thấp xuống, trong phòng ánh đến lay động, vàng ấm quang chiếu vào Lãnh Duệ Uyên bố trí tỉ mỉ trên bàn cơm. Hắn dựa vào tinh xảo trung nghệ, dùng Tô Xu buổi chiều từ trung tâm giao dịch mang về gia vị, chế biến ra một bàn lãng mạn bữa tối. Bò bít tết kinh sắp nướng, mặt ngoài vi tiêu, mê điện hương từng tia từng sợi khảm vào trong thịt, độc đáo cỏ cây hương cùng mùi thịt cùng múa. Thiên phụ la sắc ngoài xốp giòn, bên trong tươi mới, nhúng lên một thìa tôm hạt tường, nồng đậm tôm ít nháy mắt ở đầu lưỡi nổ tung. Phô mai nướng tôm bị nướng chi kim hoàng, tung lộ muối tinh mịn rơi, cô kia độc đáo mùi thơm ngào ngạt cùng phô mai tôm thịt hoàn mỹ giao hòa. Lại phối hợp một bình năm vừa lúc hồng rượu, mùi thơm ngào ngạt mùi trái cây cùng thuần hậu cảm giác, vì này chàng lãng mạn tiệc tối thêm chân bầu không khí, tình yêu ở mỹ vị tại yên lặng chảy xuôi. Ánh nến đung đưa, Tô Xu hai má đỏ ửng, cảm giác say thượng đầu, ánh mắt đã hiện mê ly, thân thể cũng hơi có chút lay động, dựa vào trong ngực Lãnh Duệ Uyên. Nhưng mặc dù ý thức dần dần mơ hồ, đáy lòng kia mạt khó chịu vẫn chưa quên lại, nàng nâng tay nắm lấy Lãnh Duệ Uyên góc áo, cố sức ngẩng lên con mắt, lời nói mang theo men say nhuyễn nhu, lại tràn đầy nghiêm túc, "Lão công, đêm nay ngươi đi chiều ứng bên dưới, bán ngọc kia hai cha con." Ban ngày trung tâm giao dịch người nhiều vì an toàn cũng không để ý tới, buổi tối ngươi đi âm thầm giúp chút. Cuối cùng là Hạo Ngọc, không thể chiếm tiện nghi. Dứt lời, nghiêng đầu một cái, nhờ chặt hơn chút nữa. Hắn có chút nghiêng thần, chặt hơn ôm Tô Xu, một bàn tay nhẹ khoát lên đầu vai nàng, ấm áp lòng bàn tay bướt ve, tựa ở im lặng trò trấn an. Yên tâm, bà bối. Giọng trầm thấp ở nàng bên thai nỉ non, giống như thuần hậu đàn bị ô lộn xéo lộ âm, tràn đầy cương triều, ta trước giúp ngươi tắm rửa, ôm ngươi lên giường ngủ, ngoan. Đêm tối phảng phất nồng đậm mực nước, tùy ý rồi, hàn ý tựa bén nhọn băng truy, thẳng tắp đâm vào cốt thủy. Đông đến người run rẩy, bước vào hy vọng căn cứ dê khu, vừa nhập mắt đều là lâm thời dựng liều trại, có mẹo, vải rách cùng giá miễn cơ câu, ở trong gió lạnh lung lay sắp đổ. Bùn bố vết bẩn không chịu nổi, bùn bẩn, vệt nước lẫn vào không rõ vết bẩn, loang lổ giao thác, mặt đất đống rác, phát ra gây mũi tanh tưởi, tựa mục nát đầm lầy tràn ngập trọc khí. Nam nhân cùng Nam Hải mặc gáp đáy hòm, thâm hậu nhất quần áo, bao kín, lại vẫn khó địch lạnh leo thấu xương, hai người chặt dựa vào hai trường chăn mỏng bên dưới, thân thể quận mình bao đoàn, mười ngón đông đến xanh tím, khớp hàm run lên, cũng không dám ở trong lều trại nhóm lửa, chỉ vì này yếu ớt càng tránh gió hơi có hoạt tinh, liền sẽ hóa làm cho tàn, làm cho bọn họ triệt để không có che gió che mưa nơi, chỉ có thể ở này hầm băng loại trong đêm, đau khổ sát bên, nóng trong bình minh. Lãnh Duệ Uyên thân xuyên một thân hắc áo khoác, tựa đêm tối sứ giả, dáng người đứng thẳng tình trạng nhập mảnh này dơ giấy bẩn tiểu nơi, kèm theo lạnh lùng khí chẳng, cùng xung quanh rách nát không hợp nhau. Lãnh Duệ Uyên thân hình như quỷ mị, nâng tay gõ một cái cửa lều lung lay sắp đổ không sát, tiếng vang chưa rơi, người lại như thiểm điện thoáng hiện vào trong lều vải. Hai cha con vốn là đông đến run rẩy, bị bất thình lình động tĩnh cả kinh run lên, nam nhân đầy mặt cảnh giác, trong mắt chứa đề phòng, cánh tay duỗi ra, đem bên cạnh Nam Hải mạnh kéo ra phía sau che chở, thân thể căng chặt giống kéo căng huyền cung, tùy thời chuẩn bị ứng phó nguy hiểm không biết. Không chờ hắn mở miệng chất vấn, Lãnh Duệ Uyên mặt vô biểu tình, từ không gian cầm ra một ít sinh hoạt vật tư còn có đồ ăn cùng thủy, ba một tiếng chất đống ở đơn sơ trên bàn nhỏ, thanh âm như trước lạnh lùng, không hề phập phồng, đây đều là bà xã của ta an bài. Nói xong, ánh mắt của hắn vượt qua nam nhân, lập tức nhìn về phía Nam Hải, đôi mắt chỗ sâu hình như có khắc hào quang lấp lánh, lời vừa chuyển, "Tiểu tử, ngươi có nghĩ trở nên mạnh mẽ? Hiện giờ thế đạo này, có lực lượng mới có thể bảo vệ cẩn thận người bên cạnh." Nói, bàn tay hắn lật một cái, lòng bàn tay đỡ ra một cái tản ra yêu đất lam quang một cấp tinh hạch trong sáng, bên trong năng lượng chậm rãi sôi trào. Chỉ cần đem tay cắt qua, chạy chút máu để lên này tinh hạch, liền có tỷ lệ trở thành dị năng giả, trưởng khống siêu phàm chi lực, thay đổi vận mệnh, cơ hội đặt tại nơi này, liền xem ngươi hay không dám nhận. Viên kia tinh hạch ở không trung xẹt qua một đường vòng cung, vững vàng ném Nam Hải, trong lều vải không khí nháy mắt nhân này kinh người lời nói, thần bí bẩn, trở nên ngưng trọng lại tràn ngập dụ hoặc. Chương 70, xuất phát di thị trời tờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt vừa mới bắt đầu xuyên thấu hắc ám. Xuất phát đi di thị nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ đội ngũ tất cả đều ở căn cứ ngoài cửa an tĩnh chờ đợi. Chi đội ngũ này trên cơ bản đều là người quen, vẫn là lần trước chấp hành nhiệm vụ nguyên bản nhóm người. Thế mà, lần này trong đội ngũ trừ bọn họ ra, còn có đội một mới gia nhập 5 người dị năng tiểu đội, điên cùng diễm bá đời tiểu đội. Cái này tiểu đội trưởng là vừa tấn thăng làm cấp 3 hỏa hệ dị năng giả Tha Dương. Thường ngày, bọn họ tiểu đội liền ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi, mà lần này đội trưởng Tha Dương càng là thành công thăng cấp 3, khiến cho bọn họ càng thêm vinh váo tự đắc, không coi ai ra gì. Tô Su lần này lần đầu tiên dậy rất sớm, đơn giản là lần trước xã chết trải qua nhượng nàng lòng còn sợ hãi, nói cái gì cũng không muốn lại trải qua một lần. Hôm nay, Lãnh Duệ Uyên vì nàng chuẩn bị một cái màu trắng băng tia rộng chân quần, áo là bên ngoài một kiện màu trắng phòng cháy năng y, bên trong phối hợp một cái hồng nhạt hở eo đai đeo. Vốn chuẩn bị là chùm đầu rộng rãi tay áo dài áo, thế nhưng Tô Su căn bản không để ý tới sắp xếp của hắn, Lãnh Duệ Uyên bất đắc dĩ, sau này chỉ có thể dựa vào nàng cho nàng mặc vào bộ này. Rất nhanh, một trận trầm thấp động cơ tiếng gầm rú từ xa lại gần, phá bỡ ngoài trụ sở cổng lớn một chút ồn ào. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lãnh Duệ Uyên kia chiếc mang tính tiêu chí màu đen Việt ra xe, lôi cuốn một đường bụi mù, ổn đương đương hướng tới điểm tập hợp lại tới. Thân xe cường tráng đường cong ở mông lung năng sầm dưới, phát họa ra lạnh lùng sơ sát tiêu điều khí chàng, đúng như chủ nhân tính tình, người sống chớ gần. Xe chậm rãi dừng hẳn, lại như cùng đi xưa kia lệ cũ bình thường, trên ghế điều khiển Lãnh Duệ Uyên không hề xuống xe ý, cửa kính xe đóng chặt, chỉ mơ hồ lộ ra bên trong xe hắn kia như điều khắc một loại lạnh lùng hình dáng. Trung quanh các đội viên đối với này thấy nhưng không thể trách, chỉ là từng người sửa sang lại hành lý, ngẫu nhiên dương mắt nhìn, liền lại tiếp tục trên tay sự tình. Chỉ có đầu kia tóc đỏ tựa thiêu đốt liên hỏa, hai phải mang bắt mắt quên thai Thà Dương, vốn là không bị trói buộc tính tình, nào chịu được này không coi ai ra gì diễn xuất. Hắn lông mày nhíu lại, đôi mắt trừng lớn, đầu lưỡi đỉnh đầu má thốt ra, thao, so với ta còn kiêu ngạo. Trong lời nói tràn ngập không phục cùng tức giận, như là bị chạm bảy ngược loại, dưới chân bước chân đều hướng kia xe xê dịch, tựa tưởng lý luận một phen, được lại kiêng kỵ Lãnh Duệ Uyên kia sâu không lường được năng lực, chỉ có thể đứng tại chỗ, miệng than thở không ngừng. Lưu Cơ Trường thân tư đứng thẳng, đứng ở ngoài trụ sở trước đại môn lâm thời dựng tiểu trên đài cao, mắt sáng như đuốc, sắc bén quét mắt phía dưới dĩ nhiên tề tụ mọi người. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, kinh nghiệm 5 tháng cùng sự vụ mài giũa trên mặt khắc đầy kiên nghị, cả người tản ra không cho phép nghi ngờ uy nghiêm khí chàng. Nhưng vào lúc này, Tôn Khải trung khí 10 phần hét lớn một tiếng tập hợp kia tiếng nói phảng phất trung lớn, nháy mắt phá tan sáng sớm yên tĩnh, ở căn cứ ngoại mảnh đất trông này thượng vang vọng mở ra. Các đội viên nghe lệnh mà động, thân hình mạnh mẽ, bước chân chỉnh tề nhanh chóng sắp hàng toa thúc trận, dáng người cao ngất, vẻ mặt chuyên chú, lúc trước hoặc châu đầu gẹt hai, hoặc nhàn tản đứng yên trạng thái hoàn toàn không thấy, một đám tựa như căng thẳng huyền mũi tên nhọn, chỉ chờ chỉ lệnh hạ đạn, liền muốn hướng tới nhiệm vụ mục đích địa, di thị bay đi. Lãnh Duệ Uyên như trước ổn tọa bên trong xe, cửa kính xe nửa hàng, tối tăm đôi mắt thản nhiên đảo qua chỉnh tề đội ngũ, không coi ai ra gì giơ tay khẽ gõ tay lái, phát ra có tiết tấu thành khẩn âm thanh, tựa ở tuyên cáo hắn đặc lập độc hành. Tha Dương bĩu môi, âm thầm đoán thầm, lại cũng không dám lô mãng, chỉ phải đem ánh mắt rời bể, đứng bước góc chân. Lý căn cứ trưởng bước trầm ổn bước chân tiến lên, ánh mắt uy nghiêm, xem kỹ một vòng mọi người về sau, tiếng như trung lớn, lần này đi trước di thị nhiệm vụ gian khổ, nguy cơ từ phía, thế lực khắp nơi quần quận sóng ngầm, biến dị động thực vật xuất quỷ nhập thần. Nhưng chư vị là căn cứ tinh nhuệ, lương meo căn cứ sinh tồn, đồng bào hy vọng, cần phải đồng tâm hiệp lực, đánh hạ cửa ải khó khăn. Nói xong, vung tay lên, xuất phát. Trong phút chốc, động cơ nổ vang, đoàn xe nối đuôi nhau lái ra, dơ lên lăn bụi mù, hướng về di thị kia tràn ngập không biết phương hướng, nhanh như điện chớp mà đi. Đoàn xe trên quốc lộ bay nhanh, nâng lên bụi đất bao phủ ở trong không khí. Lãnh Duệ Uyên điều khiển Việt Dã xe từ đầu tới cuối duy trì ở đội ngũ phía sau. Tô Su ngồi ở ghế cạnh tài xế, quét phim thần tượng uống Lãnh Duệ Uyên tự mình làm trà sữa trong lòng đắc ý an nguyên vị khoai tây chiên. Nhìn đến lúc trước vẫn là rừng rậm đường hiện tại biến thành đường cái trong lòng không thể không tán thưởng Lý căn cứ năng lực lãnh đạo. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người vẫn duy trì độ cao cảnh giác. Điên cuồng diễm bá đời chiến đội Tha Dương thường thường thông qua kính chiếu hậu quan sát đến Lãnh Duệ Uyên chiếc xe. Tha Dương đang cùng các đội hưu đánh cược chuyến này ai săn giết tang thi, biến dị động vật nhiều. Hắn lắc đầu, đầy mặt không bị trói buộc, liền Lãnh Duệ Uyên bộ kia ném dạng, ta khẳng định mạnh hơn hắn. Đến thời điểm nhìn hắn còn thế nào ở căn cứ trong sĩ diện. Các đội hưu hi hi ha ha đáp lời. Vài giờ sau, đoàn xe tiến vào di thị khu vực biên giới. Nơi này cảnh tượng rách nát không chịu nổi, bỏ hoang kiến trúc chỗ nào cũng có, cỏ dại rậm rạp. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận rít gào trầm trầm âm thanh, chỉ thấy một đám biến dị con chuột từ phế tích trung thoát ra, ngăn cản đoàn xe đường đi. Trương Tấn la lớn, chuẩn bị chiến đấu. Các đội viên nhanh chóng cầm vũ khí lên, tập trung dị năng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương Tấn mạnh thi triển ra một cái diện tích lớn đóng băng kỹ năng, nháy mắt nhượng biến dị chuột tốc độ trên diện rộng chậm lại. Bách Lý Tà thấy thế, nhanh chóng thả phát ra một đạo nóng rực tường lửa, ngăn cản được biến dị chuột đi tới lộ tuyến. đội viên khác cũng không cam chịu yếu thế, sôi nổi toàn lực thả phát ra dị năng của mình hoặc là vùng vũ khí trong tay, hướng tới từng đợt vọt tới biến dị chuột anh dũng công kích. Lôi đỉnh chiến đội nhanh chóng triển khai đội hình nghiêm chỉnh, thành viên ở giữa chặt chẽ phối hợp, an ý mười phần. Bọn họ phóng xuất ra cường đại dị năng công kích, kèm theo vũ khí trong tay sắc bén huy động, mỗi một kích đều mang chí mạng uy lực, đem biến dị chuột sôi nổi đánh chết. Điên cuồng diễm bá đời chiến đội đồng dạng không cam lòng yếu thế, đội trưởng Tha Dương hai tay cháy lên càng mãnh liệt hơn lửa cháy hừng hực, không chút lưu tình hướng về con chuột mãnh ném qua. Ngọn lửa kia nháy mắt tản ra, hình thành một mảnh mãnh liệt biển lửa, đem rất nhiều biến dị chuột đều cuốn vào trong đó, thiêu đến chúng nó chít chít oa gọi bậy. Xích huyết chiến đội thì phát huy đầy đủ xuất sắc ưu thế tốc độ, ở trong bầy thú tựa như tia chớp xuyên qua. Thân ảnh của bọn họ giống như quỷ mị, mỗi một lần xuất hiện đều kèm theo biến dị chuột sinh mạng chung kết, trong tay lưỡi dao vô tình thu gặt lấy địch nhân tính mệnh. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu đinh tai nhức óc, tiếng thú gào liên tiếp, dị năng tiếng gầm rú càng là vang tận mây xanh, các loại thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành một bức kịch liệt mà tàn khốc chiến đấu bức tranh. Tô Su vội vàng tưởng đẩy cửa xe ra xuống xe đi hỗ trợ, Lãnh Duệ Uyên nhanh chóng giữ nàng lại tay, đem nàng nhẹ nhàng hướng trong ngực một vùng, ánh mắt nhìn hướng Di Thị, chờ bổn nói ra, lao bà, lúc này mới bắt đầu. Mà thôi. Chương 71, nhàn nhã cùng lao bà sắt trời dần dần tối xuống, giống như khối to lớn màu đen màn sân khấu chậm rãi bao phủ đại địa. Đoàn xe ở một tòa rách nát không chịu nổi bỏ hoang nhà máy tiền chậm rãi ngừng lại. Tôn Khải ánh mắt ngưng trọng xét lại một phen hoàn cảnh chung quanh, theo sau quyết đoán quyết định ở đây hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ khắp nơi, các đội viên sôi nổi không kịp chờ đợi đẩy cửa xe ra, bước chân vội vàng xuống xe. Bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, không dám lười biếng chút nào, nắm chặt này khó được trong chốc lát bổ sung năng lượng. Có đội viên từ móc trong ba lô ra thanh năng lượng, mồm to nhai nuốt lấy, ý đồ nhượng mệt mỏi thân thể trọng tân khôi phục sức sống. Có đội viên thì lấy nước sôi bầu rượu, từng ngụm rót thủy, để hóa giải khát khô. Cùng lúc đó, đại gia cũng không quên cẩn thận kiểm tra trang bị. Có đội viên ngồi xổm trên mặt đất, nghiêm túc lau chùi vũ khí trong tay, bảo đảm này ở thời khắc mấu chốt sẽ không xuất hiện trục trặc. Có đội viên thì cẩn thận kiểm tra trên người trang bị phòng vệ, xem xét có hay không có tổn hại chỗ. Mỗi người đều hết sức chăm chú, vì kế tiếp có thể gặp phải gian nan khiêu chiến làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Bị thương đội viên cũng bị an bài thủy hệ cùng hệ chữa trị dị năng giả nhanh chóng xếp hàng cứu trị. Lãnh Duệ Uyên lưu loát đẩy cửa xe ra, đi vòng qua tay lái phụ mềm nhẹ đem Tô Su ôm đi ra, cho nàng không gian lọ sưởi nháy mắt an bài bên trên. Hai người chậm rãi hướng đi nhà máy. Bọn họ mới vừa vào đi, điên cuồng diễm bá đời chiến đội nhân viên nháy mắt nhìn mà trợn tròn mắt, lăng thần vài phút. Thực sự là hai người này quá mức chói mắt, cho dù là trước tận thế những kia bị thụ truy phủng đỉnh cấp nam mô đen ngôi sao nữ, ở trước mặt bọn họ đều muốn ảm đạm phai mờ. Những chiến đội khác nhân viên đã thấy nhưng không thể trách mặt sau còn có thức ăn cho chó ăn. Nhượng ngươi càng thêm khó chịu. Tha Dương nhìn thoáng qua Lãnh Duệ Uyên bên cạnh Tô Su, kia ghen tị trong lòng nháy mắt càng thêm nồng đậm. Hắn nhìn Tô Su kia tuyệt mỹ dung nhan, dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, trong lòng phảng phất có một đoàn ghen tị ngọn lửa đang cháy hừng hực, thiêu đến hắn sắc mặt âm trầm, hai tay không tự chủ nắm thật chặt thành nắm tay. Lãnh Duệ Uyên gắt gao nắm Tô Su tay, mang theo nàng đi thẳng đến nhà máy hậu phương. Ngay sau đó, hắn động tác thành thạo từ không gian của mình trong lấy ra đỉnh đầu dày rộng lớn lều trại. Hắn nhanh chóng đem lều trại xây dựng tốt, sau đó lại từ trong không gian liên tiếp không ngừng mà lấy ra mềm mại dày đặc thảm lông, cùng với đủ loại giữ ấm đồ dùng, từng cái cẩn thận đặt chỉnh tề. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn nhẹ nhàng mà đỡ Tô Su đi vào lều trại, nhượng nàng có thể tại cái này ôn ngoan thoải mái trong hoàn cảnh thật tốt đợi. Lãnh Duệ Uyên trong mắt cưng chiều sờ sờ Tô Su đầu, thanh âm ôn nhu nói ra, ngoan ngoan chờ ta ở đây, ta đi tìm Tôn Khải nói chuyện một chút. Trong ánh mắt của hắn đầy vẻ không muốn, hắn một hồi đều không muốn cùng lao bà tách ra. Tô Khải nguyên bản đang bận rộn trong tay sự vụ, lúc lơ đãng vừa nâng mắt, càng nhìn gặp Lãnh Duệ Uyên hướng chính mình đi tới. Này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn không khỏi giật mình, kia giấu ở đáy lòng đối Lãnh Duệ Uyên sợ hãi, nháy mắt như thủy triều tràn lên. Thế mà hắn vẫn là cố gắng chấn định, cố gắng áp chế nội tâm sợ hãi, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, giọng nói hơi mang lấy lòng nói ra, lệnh đại thần, ngài có dặn dò gì? Nụ cười kia có vẻ hơi cứng đờ, trong ánh mắt cũng không tự chủ bộc lộ một vẻ khẩn trương cùng bất an, thân thể càng là không tự chủ có chút kéo căng. Lãnh Duệ Uyên ánh mắt lạnh như băng nhìn Tôn Khải liếc mắt một cái, giọng nói không hề nhiệt độ nói ra, di thị tình huống bên trong cực kỳ phức tạp, chỗ đó không chỉ có khắp nơi đi lại hung ác dữ tợn tăng thi, còn có đến từ trên lục địa các loại biến dị động vật cùng thực vật. Những kia động vật trở nên dị thường hung mãnh, thực vật cũng tràn ngập tính công kích. Đáng sợ hơn là bên trong đại dương biến dị thủy sinh vật này cũng có thể tùy thời lên bờ tập kích. Đây là một cái nguy cơ tứ phía địa phương, các ngươi nhất định phải làm hảo đầy đủ chuẩn bị tâm lý, nên đón này chật vật khiêu chiến, hơi không cẩn thận liền được có thể rơi vào tuyệt cảnh. Tôn Khải nghe được Lãnh Duệ Uyên lời nói, mạnh hít một hơi khí lạnh, mắt mở thật to, tràn đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin. Thế nào còn có biến dị sinh vật biển? Hắn run rẩy thanh âm nói, đây quả thực là ác mộng. Lục địa đã nguy cơ trùng trùng, hiện tại hải dương cũng thành nguy hiểm, điều này khiến nhân loại ta sống thế nào? Thật chẳng lẽ muốn đi đến tuyệt cảnh, không có một tia hy vọng sinh tồn sao? Lãnh Duệ Uyên lạnh lùng nhìn thoáng qua Tôn Khải, hắn liền xoay người rời đi, trong lòng chỉ nghĩ đến nhanh lên trở lại bảo bối của hắn lao bà Tô Su bên người. Tôn Khải đứng tại chỗ, cau mày, rơi vào trầm tư bên trong. Chỉnh 2 phút thời gian, hắn lại nào đang nhanh chóng vận chuyển, tự hỏi trước mặt ác liệt thế cục. Theo sau, hắn phục hồi tinh thần, không dám có chút trì hoãn, đội vàng đem Trường Tấn, Bách Lý Tà, còn có mặt khác ba các chiến đội đội trưởng Lý Đình Phong, Tào Chí Dũng cùng Tha Dương đều triệu tập lại đây. Đại gia vẻ mặt nghiêm túc, nhanh chóng xuống lại cùng một chỗ, chuẩn bị cộng đồng thương thảo kế tiếp ứng phó này gian nan cục diện đối sách. Bên này Tôn Khải đám người chính tâm gấp như lửa đốt khẩn cấp thương lượng đối sách, không khí khẩn trương mà áp lực. Được Lãnh Duệ Uyên đầu kia lại giống như hoàn toàn không quan tâm đến ngoại vật, phản phất là đến nghỉ phép bình thường thong dong tự tại. Lãnh Duệ Uyên vẻ mặt ôn nhu nhìn xem Tô Su, nhỏ giọng hỏi, "Bà bối, buổi tối muốn ăn những gì?" Tô Su có chút nhíu mày lại, nghĩ đến thân ở bên ngoài này đơn sơ nhà máy, cảm thấy không cần thiết chú ý, vì thế nói ra, "Tùy tiện một ít ta, nếu không liền ăn lẩu." Lãnh Duệ Uyên cương chiều cười cười, ứng tiếng nói, "Tốt, tất cả nghe theo ngươi." Lãnh Duệ Uyên ngay sau đó bắt đầu tay chuẩn bị nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn, hắn cẩn thận chọn mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn, trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú hắn muốn bảo bối ăn vui vẻ. Mà đổi thành một bên, Tôn Khải bọn họ thảo luận càng thêm kịch liệt. Trương Tấn kích động vô bản, lớn tiếng nói ra, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Bách Lý Tà thì mặt trầm xuống, tỉnh táo phân tích thế cục. Đúng lúc này, một trận nồi lẩu hương khí phiêu tới, Lãnh Duệ Uyên nồi lẩu đã nấu không sai biệt lắm, chuẩn bị ôm Tô Su bắt đầu hưởng thụ ấm áp bữa tối. Mọi người lại bắt đầu nghe nước miếng chảy dòng mùi hương còn muốn ăn miệng đầy thức ăn cho chó. Điều này làm cho Tôn Khải đám người không khỏi vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng là chỉ có thể tiếp tục vùi đầu thương lượng đối sách. Tha Dương nhìn đến Lãnh Duệ Uyên ở bên kia ôm Tô Su ăn lẩu, bất mãn trong lòng nháy mắt như núi lửa loại bùng nổ, đang thảo luận tổ lý liền bắt đầu trở nên không nhịn được. Hắn tức giận nghĩ, dựa vào cái gì? Tất cả mọi người đang vì trước mắt khó khăn vắt hết óc, hắn lại tại nơi này nhàn nhã cùng lão bà. Lên cơn giận dữ, Tha Dương rốt cuộc không kềm chế được, hắn vò ngón tay, thẳng tắp chỉ hướng Lãnh Duệ Uyên, giống to, "Ngươi Lãnh Duệ Uyên, vì sao không tham dự tiến bảo? Chẳng lẽ ngươi không biết tình huống bây giờ có nhiều khẩn cấp sao?" Thanh âm của hắn tại trống trải giữa sân quanh quẩn, tất cả mọi người bị bất thình lình chỉ trích cả kinh dừng động tác lại, ánh mắt sôi nổi ném về phía Lãnh Duệ Uyên cùng Tha Dương. Chương 72, đều nghe phu nhân trừ cùng diễm bá thế đội năm cái đội viên, một đám hai mắt trở lên, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Lãnh Duệ Uyên, ánh mắt kia phảng phất có thể phun ra lửa. Mà những người khác thì sao? Thì ôm một loại xem náo nhiệt tâm thái, đứng ở một bên, châu đầu ghé tai, bàn luận xôn xao, đều đang suy đoán xem Tha Dương như vậy hành sự lỗ mãng, đến tột cùng sẽ rơi vào cái dạng gì kết cục. Có người nhỏ giọng thầm thì, này Tha Dương là gan thật là lớn, dám như thế đối Lãnh Duệ Uyên. Còn có người phụ hòa nói, đúng thế, chúng ta mà nhìn xem chuyện này kết thúc như thế nào. Đại gia trong ánh mắt vừa có đối Tha Dương lo lắng, cũng có đối sắp phát sinh xung đột tò mò cùng chờ mong. Lãnh Duệ Uyên dáng người lười biếng ngồi ở ghế, một vòng tay Tô Su tinh tế bằng eo, một tay nhẹ cầm thìa, chứa đầy cương triều đem đồ ăn đưa tới bên môi nàng. Tô Su giống con tham ăn tiểu sóc, vai hàm bị đồ ăn nhét tròn vo, đôi mắt sáng ngời trong suốt, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên một tiếng kêu trách móc đánh vỡ này ấm áp yên tĩnh. Hắn phảng phất không nghe thấy xung quanh động tĩnh, như trước rủ mắt, thần sắc lạnh lùng, khí tức quanh người phảng phất ngưng xương. Một giây sau, này đầu ngón tay run rẩy, thúy ảnh hiện ra, thực vật hệ dị năng nháy mắt kích hoạt, tráng kiện dây leo như linh động trường xà, siêu cuốn lên người kia mắt cá chân, eo lưng, mạnh bùng, liền đem này lập tức treo hướng giữa không trung. Ngay sau đó, dây leo cuối điểm nhẹ người kia môi, nụ hoa chợt tụ tập, nở rộ, mùi thơm ngào ngạt mùi hoa bao phủ, được vào tình huống này lộ ra vô cùng buồn cười cùng hắn không cho phép khiêu khích uy nghiêm. Bị treo lên người hoảng sợ trừng lớn hai mắt, tứ chi ở không trung liều mạng dãy rủa, lại giống như thú bị nhốt loại phí công, dây leo như dây thép loại vững chắc, không chút sức mẻ. Hắn ô ô phát ra tiếng, lại bị kia đóa đột ngột nở rộ hoa ngăn chặn quá nửa, chỉ có thể bài trừ vỡ tan mà mơ hồ tiếng vang. Lúc này, không khí chung quanh phảng phất cô đọng, chỉ còn kia bị treo người dãy rủa khi kéo rất nhỏ tiếng gió. Lãnh Duệ Uyên lúc này mới nước mắt, liếc mắt một cái giữa không trung trò khôi hài, thần sắc chưa nổi sóng, tựa như vậy trừng trị với hắn bất quá bình thường thủ đoạn. Một lát, đầu ngón tay hắn nhẹ câu, dây leo hơi hàng, kia dân cư Trung Hoa chậm rãi triển, nhẹ nhàng rời đi, tha mạng. Thê lương cầu xin tha thứ bật tốt lên, lại bị Lãnh Duệ Uyên lạnh bằng đánh gãy, ầm ĩ, lại quấy nhiễu, đang được cắt đứt người cổ. Dứt lời, dây leo lại siết chặt, người kia vừa đến bên miệng la lên lại bị nẹn hồi, chỉ còn thân thể ở giữa không trung run rẩy, không dám tiếp tục vận động. Tôn Khải vội vàng đi, hắn vừa đi trong lòng vừa chửi rủa, âm thầm tối đạo, này ngu xuẩn, cho ai không trọng, thiên đi treo chọc Tôn kia mặt lạnh sát thần, quả nhiên là mắt bị mù, tự tìm khổ ăn. Được việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Đến phụ cận, Tôn Khải bận bịu chất khởi ý cười đầy mặt, chỉ là nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, khóe mắt còn thỉnh thoảng giận. Thanh âm mang theo vài phần run rẩy cùng lấy lòng, lệnh đại thần nha, ngài bất giận, tiểu tử này luôn luôn làm việc lỗ mãng, không có đúng mực, va chạm ngài cùng phu nhân của ngài dùng cơm, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Trước mắt cứu viện nhiệm vụ lửa xém lông mày, chính là lúc dùng người nha, căn cứ còn trông cậy vào mọi người đồng tâm hiệp lực hoàn thành nhiệm vụ, còn vọng ngài đại nhân đại lượng, dơ cao đánh khẽ, tha hắn một lần đi. Nói, hắn liếc trộm Lãnh Duệ Uyên sắc mặt, thấp thỏm chờ đợi đáp lại. Lãnh Duệ Uyên thần sắc như trước lạnh lùng, phảng phất ngưng xương, tối tăm song mâu nhìn chằm chằm Tôn Khải quan sát một hồi lâu, thẳng nhìn xem Tôn Khải lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh trên trán hạt châu lăn xuống gấp hơn, hai chân cũng hơi đánh run tới. Tô Su ngẩng đầu liếc mắt ở không trung phí công dãy rủa, chật vật không chịu nổi người kia, khẽ hé đôi môi động, thanh âm nhuyễn nhu nói ra, "Thả à, ở Mỹ người ăn cơm hứng thú đều không có, ta còn không có ăn no đâu, chính sự cũng không thể trì hoãn." Lao công nhanh chóng uy cơm. Lãnh Duệ Uyên nghe nói nhìn về phía Tô Su ánh mắt tràn đầy cương triều, gật đầu đáp ứng. Đầu ngón tay khinh động, những kia gắt gao quấn vòng quanh người kia dây leo như là bị chỉ lệnh, nhanh chóng buông lỏng, lui về, ầm một tiếng trầm vang, người kia ném rơi trên đấy, không đợi chậm qua thần, Lãnh Duệ Uyên lại lần nữa bưng lên bát, chuyên chú cầm lên một thìa đồ ăn, đưa tới Tô Su bên môi, ôn nhu nói nhỏ, mặc kệ hắn tiếp tục ăn. "Ta uy no ngươi." Mọi người nhìn Lãnh Duệ Uyên đối Tô Su nói gì nghe đấy, đầy mặt cương triều, kia nhất cử nhất động hiển thị rõ lao bà nô bản sắc, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Hoán thầm này ân ái tú được đội vàng không kịp chuẩn bị, lại yên lặng nuốt xuống này thức ăn cho chó chua sót cùng hâm mộ dưới đáy lòng lặng yên lan tràn. Tha Dương sống sót sau tai nạn lại cũng không dám nhiều thở dốc, liên tục không ngừng lảo đảo bò lết đứng dậy, chạy trở về chính mình chiến đội. Hắn một mông ngồi sững mặt đất, trầm thật lâu mới lẩm bẩm, lần này tính toán ta mỡ heo mông tâm, chọc tới sát tinh đó. Vốn tưởng rằng ta này cấp 3 dị năng, ở bên ngoài tốt xấu có thể giữ thể diện, ai biết ở lãnh duệ huyền trước mặt, như cái con kiến, nhân gia nâng tay liền cho đắn đo một chiêu dây sát, ta ngay cả phản kháng đường sống đều không. Mọi người hai mặt nhìn nhau, câm như hến, không khí tựa đều đông lại. Hồi lâu, đội phó mới ấp a ấp úng nói, đội trưởng, sau này ta nhưng được cách hắn xa xa nhân vật như thế, ta trêu chọc không nổi à. Tha Dương hung hăng gật đầu, thở đều khí, nghiến răng nghiến lợi, thử, lần này tính toán ta gặp hạn, được núi không chuyển nước chuyển, một ngày nào đó, ta phải đem sân này tìm trở về, lập tức trước hết nghĩ biện pháp tăng cao thực lực, không thể lại như vậy chật vật. Dứt lời, hắn siết chặt nắm tay, đáy mắt cháy lên không cam lòng ngọn lửa. Tô Su lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, thỏa mãn ở hơi, bụng tròn vo lăn cả người lộ ra thoải mái sức lực, xem bộ dáng này, đêm nay nhất định là muốn ngủ lại. Nàng ánh mắt lơ đãng quét về phía nhà máy phía trước, các đội hưu chính thích hợp dùng cơm, có người cao mày nuốt khô khốc vô vị bánh quy khô, mảnh bụng dính đầy khoe miệng, thanh năng lượng tại người bên cạnh trong tay, ăn đứng lên, cố sức lại khó nuốt, còn thỉnh thoảng rót mấy ngụm nước thuận thuận. Càng có mấy người vây quanh nổi, nấu canh xuống nước trắng mặt, nóng hôi hổi lại không nửa phần mê người tư vị. Tô Su tâm một nắm, nghĩ đến cùng Lưu Cơ giải trường định nhiệm vụ, thiếu này đó đồng bọn không thể được. Nàng bận bịu chuyển hướng Lãnh Duệ Uyên, hai tay lôi kéo hắn cánh tay kinh hoàng, mềm giọng nói ra, "A Uyên, chúng ta phát điểm rau dưa, thì đông cho bọn hắn cải thiện thức ăn." Lãnh Duệ Uyên ngước mắt nhìn về phía Tô Su, trong mắt ương chiều tràn đầy, nâng tay ôn nhu vuốt vuốt nàng bên tóc mai sợi tóc, nhẹ giọng đáp, "Tốt, đều nghe phu nhân, ta tự nhiên toàn lực phối hợp." Nói xong, hắn hướng đi nhà máy ở giữa đất trống. Liền gặp Lãnh Duệ Uyên từ không gian cầm ra hộp lớn rau dưa, xanh biết rau xanh, đầy đặn rễ cây, tại cái này có vẻ u ám nhà máy trung đặc biệt đáng chú ý, còn có mấy khối lớn thịt đông, mặc dù che tầng bạch xương, lại dẫn tới ánh mắt mọi người đi theo, âm thầm nuốt nước miếng. "Bà xã của ta an bài, nàng nhượng ta cho các ngươi phân điểm rau dưa, thịt." "Các ngươi phân đi." Lãnh Duệ Uyên thanh âm trầm thấp mạnh mẽ, truyền khắp nhà máy. Các đội hữu đầu tiên là sửng sở, chợt bộc phát ra từng trận hoan hô, liên tục không ngừng xuống lại đây, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng cảm kích, nhìn phía Tô Su cùng Lãnh Duệ Uyên trong ánh mắt, tính ý tăng thêm vài phần, nguyên bản nặng nề suy sụp không khí, nháy mắt bị náo nhiệt cùng ôn nhu lấp đầy. Điên cùng diễm bá đời chiến đội đám kia đội viên, bản còn nhân Tha Dương bị trừng trị một chuyện, từng cái lòng tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng, miệng lẩm bẩm muốn tìm cơ lấy lại danh dự. Nhưng là bây giờ đội viên không tự giác trở lưỡi, ánh mắt trừng lên nhìn chằm chằm nguyên liệu nấu ăn, lẩm bẩm, có mấy thứ tốt này nọ, cái gì ân oán trước ném sau đầu trước lấp đầy bụng mới là chính sự. Mọi người sôi nổi phụ họa, liên tục không ngừng vây lên hỗ trợ phân phát, nhà máy trung chỉ còn náo nhiệt ồn ào, không có nửa phần lệ khí. Chương 73, Hải Thành di thị ở trước tận thế có thể nói bất giả thành, hoa đăng trắng đêm trường minh, rực rỡ ánh đèn sen lẫn thành sáng chói ánh sáng lưới. Duyên hải địa lý ưu thế để nó trở thành mậu dịch đầu mối then chốt, cảng bến tàu mỗi ngày thiên buồm tranh phát, trăm tàu tranh lưu, cự hình tàu hàng chở đầy các quốc gia thương phẩm lui tới xuyên qua, dỡ hàng thùng đựng hàng chồng chất như núi. Hải sản thị trường tiếng người huyên náo, ngon hải sản vừa rồi bờ liền bị tranh mua trống không, nấu nướng sau hóa làm trong phòng ăn từng đạo câu người thèm món ngon. Tài chính khu phố nhà cao tầng san sát, bên trong cao ốc văn phòng trắng đêm đen đuốc, vượt quốc xí nghiệp, bản địa thương xã hội bận rộn bất tác, tài chính chạy, thông tin chạy ở đây hội tụ sôi trào, đầu đường cuối ngõ tràn đầy phồn hoa ồn ào náo động, sức sống cùng kỳ ngộ ở mỗi tấc đất sôi trào. Mặt thế phảng phất giữ tận cự thú, dương nhanh múa vút đánh về phía di thị. Từng ven biển ưu thế nháy mắt hóa làm chí mạng người rửa, khí hậu kỳ biến, nước biển giống bị đánh thức hồng hoang mãnh thú, mãnh liệt gầm thét mạn lên bờ đến, vô tình thôn phệ ven bờ một khu vực lớn. Ngắn ngủi thời gian, trừ trung tâm kia địa thế cao ngất ở tựa như đảo hoang loại tạm được bảo toàn, còn lại địa phương đều bị đục ngầu nước biển đắm chìm vào, có cách biển bờ gần địa phương mực nước kéo lên tới gần 1 mét, ngõ phố thành đường sông, phòng ốc một nửa ngâm mình ở trong nước, cửa sổ bị mạch nước ngầm bị đâm cho bang đương rung động. Kia từng trang hắc vũ, giống như tà dị mượn rửa, rơi xuống về sau, sinh vật biển ở u ám trung vặn bèo lột xác, vây cá hóa làm lưới dao, sò hến sắc ngoài cứng rắn như sắt mà phủ đầy gai nhọn, tôm cua hình thể bạo tăng mấy lần, quên thân giáp sắc hàn quang lấp lánh, trước kia dịu ngoan thái độ không còn sót lại chút gì, hiện giờ tại dưới nước chỗ tối ngủ đông, thường thường vọt ra khỏi mặt nước, đối người sống sót như hổ rình mồi, nhựa vốn là chật vật mặt thế cầu sinh, tăng thêm vài phần kinh dị cùng tuyệt vọng. Này đều là tuyệt vọng. Di thị tòa kia bí ẩn mà cực kỳ trọng yếu gen người trọng tổ phòng thí nghiệm, chôn sâu dưới đất 22 tầng, vốn là hy vọng cùng khoa học kỹ thuật thành lũy, lại tại mặt thế sóng chiều trung biến thành thảm thiết chiến trường. Tăng thi triều mãnh liệt đổ vào, gào thét, chảo, huyết tinh hôi thối bao phủ hành lang, tổ chức thần bí như quỷ mị nội tập, mỗi người đều có mục đích riêng, thủ đoạn tàn nhẫn, hai phe giáp công, thế cục nháy mắt sụp đổ. Văn bác sĩ đầy mặt kinh hoàng lại quyết tuyệt, tay mắt lanh lẹ khởi động cuối cùng bảo hộ chính tự, ôm chặt cuối cùng thí nghiệm dược tề, nắm chặt mấu chốt máy tính, lắc mình trốn phong bế phòng an toàn, ở nặng nề cửa kim loại khép lại một khắc kia, đem ồn ào náo động cùng nguy hiểm tạm cách ngoài cửa. Được bên ngoài, nhân viên công tác mang theo mặt khác thực nghiệm dược tề cùng tăng thi, tổ chức thần bí liều chết chu toàn, hỗn chiến tại vật chứa vỡ tan, dược tề bung vãi, chạy vào bốn phía nước biển. Ai có thể dự đoán được, cái này dược tề cùng lục cấp tinh hạch cấp năng lượng không sai biệt mấy, cái này dược tề tựa ác ma chất xúc tác, nhượng biến dị động thực vật, sinh vật biển mở ra điên cuồng tiến hóa, hình thể sinh trưởng tốt, năng lực tăng vọt, vốn là chật vật di thị, cái này triệt để thành cực kỳ nguy hiểm, cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh luyện ngục. Văn bác sĩ thân hình đơn bạc, lưng hơi cong, một đầu lộn xộn tóc trắng nổi bật khuôn mặt càng thêm tiêu tụy, năm tháng ở trên mặt hắn khắc đầy thâm sâu, mặc dù đã tuổi gần thất tuần, được trong mắt đoàn kia nghiên cứu khoa học người độc hữu cố chấp ngọn lửa vẫn chưa tắt. Giờ phút này, hắn còn giúp ở phòng an toàn nơi hẻo lánh, bốn phía vách tường kim loại lạnh băng áp lực, chỉ vẹn vẹn có mấy cái khẩn cấp đèn lấp loé không yên, tựa bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Trên bàn bộ kia máy phát tín hiệu, là hắn cùng liên lạc với bên ngoài duy nhất hy vọng, hắn tay run run, lần lượt ấn xuống gửi đi khóa, thế mà sóng điện phảng phất đá chìm đáy biển, không hề đáp lại, lưu lại đầy phòng tĩnh mịch. Liên ở dưỡng khí dần trở nên mỏng manh, đồ ăn cũng gần đủ chống đỡ 2-3 ngày, tuyệt vọng như thủy triều đem hắn bao phủ thì máy phát xạ thình lình đích một tiếng, màn hình lại thoáng hiện một tia yếu ớt tín hiệu. Văn bác sĩ đồng tử đột nhiên lui, tinh thần đại chấn, liên tục không ngừng đưa vào tin cầu cứu, ngón tay nhân vội vàng mà không trụ run run, gửi đi thành công một khắc kia, hắn ngã xuống đất, thở hổn hển, lòng tràn đầy cầu mong cứu viện có thể trước ở tử thần trước gõ vang này phiến sinh mệnh chi môn. Hy vọng căn cứ nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ đoàn xe tại kia bỏ hoang nhà máy nghỉ dưỡng sức một đêm. Sáng sớm hôm sau, đương luồng thứ nhất ánh dạng đông còn chưa hoàn toàn xuyên thấu sương sớm, Lãnh Duệ Uyên bắt đầu hắn sủng thê cuồng ma hình thức. Hắn từ không gian lấy ra nổi địa song chảo, thủ pháp thành thạo công việc lưu bù lên, không bao lâu, Tô Su yêu nhất mì khô kia nồng đậm tương vừng hương, nóng hôi hổi sữa đậu nành thuần hậu đậu hương cùng với bánh quẩy mê người mặt hương liền ở trong không khí ung dung tản ra. Đoàn xe những người khác mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xoa mắt nhập nhèm buồn ngủ liền bị này sóng thao tác lóe một chút, khóe miệng không tự chủ giật giật, trong ánh mắt tràn đầy lại là bị thức ăn cho chó uy no một ngày bất đắc dĩ. Khi bọn hắn một đường bay nhanh, rốt cuộc đến di thị vùng ngoại thành thì cảnh tượng trước mắt lại làm cho mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Từng thành thị phồn hoa hiện giờ hoàn toàn hoang lương rách nát, đưa mắt nhìn xa xa đi, nhà cao tầng cong mẹo, dường như ở mặt thế tàn sát bừa bãi hạ không chịu nổi gánh nặng, lung lay sắp đổ. Mà kia tràn lan nước biển đã sớm đem tảng lớn thành khu bao phủ, chỉ còn lại đổ nát thê lương ở trong nước như ẩn như hiện, phản phất một tòa tĩnh mịch dưới nước phế tích, tản ra tuyệt vọng hơi thở. Lãnh Duệ Uyên ngồi ở trong xe, song mâu bên trong hồng quang hiện ra, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp như mãnh liệt sóng triều loại từ trong cơ thể hắn thổi quét mà ra, hướng về toàn bộ di thị buôn đằng mà đi. Trong phút chốc, toàn bộ thành thị phảng phất bị một cổ vô hình lực lượng khổng lồ bao phủ, vô luận là trên lục địa tập tễnh đi lại tăng thi, ẩn nấp vào chỗ tối dục dịch sinh vật biến dị, vẫn là trong hải dương cất giấu giữ tận cự thú, trên bầu trời xoay quanh biến dị loài chim bay, toàn bộ thân hình mạnh ngần ra. Ngay sau đó, phảng phất bị một loại tối cao vô thượng lực lượng sở áp chế, chúng nó sôi nổi cúi người, đầu cúi thấp xuống, cả người run rẩy, một loại xuất xứ từ sâu trong linh hồn kính sợ cùng thần phục cảm giác tự nhiên mà sinh. Cỗ uy áp này phảng phất vương giả chi nộ, lệnh vạn vật chấn động, mà Lãnh Duệ Uyên lạnh lùng khuôn mặt trong xe trong bóng tối càng lộ vẻ thần bí khó lường. Hắn giống như mặt thế chỗ tể, nằm trong tay này hỗn loạn tương bừng cùng tuyệt vọng nơi sinh tử mạch máu. Trong đầu của bọn nó, đồng thời vang lên một đạo phảng phất đến từ viễn cổ thần linh, làm người ta kính sợ cúng bái uy nghiêm hùng hậu thanh âm, cấp 5 trở lên sinh vật biến dị chỗ trước, cần khi ta hội triệu hồi. Này đạo chỉ lệnh giống như dấu vết ở sâu trong linh hồn thần dụ, những kia cường đại sinh vật biến dị nhóm, cứ việc trong mắt vẫn lưu lại thị huyết cùng tàn bạo, nhưng thân thể lại không tự chủ được tuần hoàn theo một chỉ này lệnh. Chỉ thấy biển sâu bên trong, hình thể như sơn nhạc khổng lồ biến dị cự thú chậm rãi lẻn vào bóng đêm vô tận đáy biển khe rãnh, thân thể khổng lồ quấy lên mãnh liệt mạch nước ngầm, lục địa bên trên, những kia cả người tản ra khí tức nguy hiểm, cơ bắp sôi sục cấp 5 biến dị mãnh thú, cũng nhanh chóng chui vào bỏ hoang nhà cao tầng hoặc sơn lâm thâm sử, ẩn nấp từ bản thân thân hình, trên bầu trời, che khuất bầu trời biến dị loài chim bay thu hồi to lớn cánh chim, lặng yên không một tiếng động đáp, xuống ẩn nấp mái nhà hoặc hoang vu giữa sân gốc. Toàn bộ di thị trong nháy mắt này, tựa hồ lâm vào một loại càng thêm thâm trầm yên tĩnh cùng quỷ bí bên trong. Phảng phất một hồi càng lớn gió lốc đang tại này nhìn như bình tĩnh biểu tượng hạ lặng yên chuẩn bị. Chương 74, xin gọi ta Vương Hậu Tiểu Lục Lục đoàn xe như một điều sắt thép trường long, tại cái này mà thế phế tích trung chậm rãi mấp máy đi trước. Thế mà, con đường phía trước cảnh tượng lại càng thêm quỷ quệt, không biết từ chỗ nào dâng lên sương mù, giống như ưu linh màn xa, từng tia từng sợi tản ra, mà độ dày không ngừng kéo lên, mới đầu vẫn chỉ là mông lung sa mỏng, trong nháy mắt đã hóa thành nồng đậm nặng nề sữa hình, đem đoàn xe gắt gao bao khỏa. Tôn Khải sắc mặt đột biến, nhiều năm mặt thế sinh tồn kinh nghiệm khiến hắn nháy mắt ngửi được khí tức nguy hiểm. Hắn không chút do dự nắm lên thông tấn khí, giống to, toàn thể cảnh giới. Thanh âm ở tần số truyền tin chung quanh quẩn, mang theo không cho phép nghi ngờ bức bách. Theo chỉ lệnh hạ đạt, toàn bộ đội ngũ nháy mắt hành động, chiếc xe theo thứ tự chậm rãi dừng lại, tiếng xe phanh lại ở trong sương mù lộ ra đặc biệt chói tai. Ngay sau đó, cửa xe sôi nổi mở ra, các đội viên nối đuôi nhau mà ra, bọn họ cầm trong tay vũ khí, ánh mắt cảnh giác, nhanh chóng ở chiếc xe chung quanh tạo thành trận hình phòng ngự, thân thể căng chặt như huyền, tùy thời chuẩn bị ứng phó này trong sương mù dày đặc có thể cất giấu không biết nguy hiểm. Sương mù dày đặc bên trong, kia tốc tốc thanh âm phảng phất tử thần nói nhỏ, mới đầu vẫn chỉ là như có như không, lại tại trong nháy mắt cấp tốc tới gần. Mọi người còn chưa kịp hoàn toàn phân biệt rõ tiếng vang nơi phát ra, vô số đầu cây liễu cảnh liền tựa giữa đêm tối đột nhiên lộ ra ma thủ, phá vụ mà ra. Những kia nhành liễu dây rủa, ngay trước phân liệt ra đến, lại như từng trương mọc đầy răng nhọn miệng rộng, mang theo gào thét tiếng gió, hung tợn hướng bọn họ đánh tới. Khai hỏa. Tôn Khải quyết định thật nhanh, một tiếng gầm lên giận dữ vang vọng bốn phía. Trong phút chốc, tiếng súng như bạo đầu loại vang lên, viên đạn như mưa rơi hướng kia nhành liễu đàn chút xuống mà đi. Các dị năng giả cũng không cam chịu yếu thế, trong đó một vị hỏa hệ dị năng giả mạnh hét lớn một tiếng, hai tay múa tại, một cái to lớn hỏa long trống giống mà sinh, dương nhanh múa đuốt lao thẳng về phía kia rậm rạp cây liễu cảnh. Ngọn lửa cháy hùng hực, nháy mắt đem một bộ phận nhành liễu bao khỏa trong đó, đốt trọi mùi tràn ra. Thế mà, kia nhành liễu dường như có linh trí bình thường, bị lửa thiêu đốt về sau, mạnh co rụt lại, ngay sau đó liền chuyển đổi phương hướng, như mãnh liệt như thủy triều từ một mặt khác lại của tới. Gặp tình hình này, mặt khác dị năng giả nhanh chóng phản ứng kịp, liếc mắt nhìn nhau về sau, ăn ý phối hợp nháy mắt đạt thành. Một vị phong hệ dị năng giả hai tay nhanh chóng vung, tại mọi người trước người xây dựng lên một đạo mạnh mẽ gió xoáy bình chướng, ý đồ ngăn cản nhành liễu điên cuồng tiến công. Thổ hệ dị năng giả thì song trưởng chợt vỗ mặt đất, mấy đạo dày tường đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, vì mọi người cung cấp kiên cố phòng ngự công sự che chắn. Thủy hệ dị năng giả trong miệng lẩm bẩm, từng đạo thủy tiễn từ này trong tay bắn ra, cùng lửa kia long lẫn nhau giao hòa, hóa làm cực nóng hơi nước bao phủ tại chiến trường trên không, tiến thêm một bước trở ngại nhành liễu thế công. Sau này nhành liễu phảng phất vô cùng vô tận, như trước từ bốn phương tám hướng không ngừng mà tới, điên cuồng quất mọi người. Tô Su nhanh chóng xuống xe hỗ trợ, nhắm chặt hai mắt, tập trung toàn bộ tinh thần lực, đem như tinh mịn giống mạng nhện hướng bốn phía tản ra. Cái trán của nàng dần dần chảy ra tầng mồ hôi mịn, hô hấp cũng biến thành gấp rút mà nặng nề. Ở cảm giác của nàng chung, xung quanh xương mù dày đặc phảng phất hóa thành thực chất màu xám màn sân khấu, mà những kia biến dị cây liễu thì là dấu ở màn sân khấu phía sau giữ tận cự thú. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một cái nhành liễu múa quy tích, chúng nó tựa như vô số đầu linh động độc xà, trong bóng đêm xuyên qua dao động, tràn đầy ác ý cùng tính công kích. Tô Su cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực ý đồ đem tinh thần lực của mình quấn quanh ở những kia biến dị trên cây liễu. Hai tay của nàng run nhẹ nhẹ, phảng phất đang gắt gao bắt lấy một ít vô hình dây thừng. Mới đầu, những kia cây liễu tựa hồ vẫn chưa nhận thấy được tinh thần lực của nàng xâm lược, như trước tùy ý vũ động cành lá phát động công kích. Nhưng theo Tô Su không ngừng mà tăng lớn tinh thần lực phát ra, một ít nhành liễu động tác dần dần trở nên chậm chạp, như là lâm vào nào đó sền sệt vũng bùn bên trong, khó có thể tự nhiên duỗi thân. Thế mà, biến dị cây liễu lực lượng cực kỳ cường đại, chúng nó rất nhanh liền bắt đầu dãy rủa phản kháng. Tô Su tinh thần lực phảng phất bị một cỗ mãnh liệt nước lũ trùng kích, thân thể của nàng cũng theo đó lay động, sắc mặt biến được trắng bệnh như tờ giấy, nhưng nàng như cũ quật cường kiên thủ, không chịu từ bỏ đối với mấy cái này biến dị cây liễu không chế. Lãnh Duệ Uyên con mắt chăm chú khóa trên người Tô Su, nhìn xem nàng nhân tinh thần lực quá mức tiêu hao mà lung lay sắp đổ thân hình, trong lòng đau lòng không thôi. Trong mắt hắn hồng quang thoáng hiện, mỗi một cái thần kinh đều đang thúc giục gấp rút hắn lập tức ra tay, đem những tia tứ ngược cây liễu cảnh triệt để vỡ nát, bắt nạt lao bà người chết. Nhưng hắn cũng bén nhạy nhận thấy được, giờ phút này Tô Su trạng thái cực kỳ đặc thù, kia tuy rằng yếu ớt lại ngoan cường lóe ra thăng cấp cơ hội, tựa như trong bóng đêm sắp tảng sáng một tia ánh dạng đông. Hắn cưỡng ép đè nén xuống nội tâm dâng lên muốn ra sát ý những kia cây liễu cảnh ở bên cạnh hắn điên của múa, tựa hồ đang lấy lòng, súc miệng. Súc miệng, Tôn Kính Vương, ta gọi tiểu Lục Lục, Lục Lục phục vụ cho ngươi. Lãnh Duệ Uyên hít sâu một hơi, cả người tản ra băng lãnh khí tức, giống như một tòa sắp bùng nổ băng sơn. Tiểu Lục Lục cảm giác tình huống không đúng, tranh thủ rút lui hồi vương bên cạnh nhánh cây. Lãnh Duệ Uyên chuẩn bị hai bình linh tuyền thủy, lão bà cần trước tiên đưa lên. Tô Su tinh thần lực dĩ nhiên gần như cực hạn, thân thể mềm mại của nàng run rẩy kịch liệt, phản phất tại trong cuồng phong lung lay sắp đổ nhỏ liễu. Liền tại đây trong phút chỉ mảnh treo chung, trong cơ thể nàng đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy phản phất lưu ly vỡ tan thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng bàng bạc như phá xác mà ra mặt trời mọc, nháy mắt tránh thoát tất cả trói buộc. Cỗ này tân sinh dây năng lượng vô tận sinh cơ cùng sức sống, liên tục không ngừng tự trong cơ thể nàng trào ra, như sôi trào mãnh liệt giang hà, cọ rửa nàng mệt mỏi thể xác và tinh thần, chữa trị nàng gần như khô cằn tinh thần lực một suối. Nguyên bản ở nàng tinh thần lực khống chế hạ có vẻ hơi trì trệ biến dị cây liễu, nháy mắt bị cỗ này cường đại lực lượng mới chấn nhiếp. Những tia dương nhanh múa vút cây liễu cảnh như là bị rút đi người đáng tin cậy bình thường, sôi nổi đỉnh chỉ điên cuồng công kích, ở giữa không trung bất lực run rẩy, phát ra súc miệng. Súc miệng nhành liễu múa thanh âm, "Vương, ta bị vương hậu khống chế ta cũng là có chỗ dựa người, về sau xin cứ gọi ta vương hậu tiểu Lục Lục." Tô Su chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hào quang rực rỡ, đó là một loại trưởng khống hết thảy tự tin cùng uy nghiêm, nàng nhẹ nhàng nâng tay, nguyên bản tứ ngược cây liễu cảnh liền ngoan ngoãn hướng nàng tụ lại mà đến, như là tại triều bái chúng nó chủ nhân mới. Lãnh Duệ Uyên mặc kệ kiêm lốc tử Lục Lục, còn muốn vọng tưởng cùng hắn đoạt lão bà nếu là không thích cái này phá thụ điều, hắn liền một cây đốt tiêu, để nó hôi phi yên diệt, vĩnh cấp không còn nữa. Hắn nhanh chóng nhẹ nhàng ôm Tô Su đem linh tuyển thủy đốt cho nàng uống. Tô Su uống xong Lãnh Duệ Uyên cho ăn hai bình linh tuyển thủy, trong phút chốc, một cỗ thanh lương mà tràn ngập sinh cơ lực lượng ở trong cơ thể tản ra, nàng chỉ thấy tinh thần lực càng thêm củng cố mà liên tục tinh tiến. Tô Su trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang, như cái lấy thưởng hải tử loại nhảy đến Lãnh Duệ Uyên trước mặt, giữ chặt cánh tay hắn vui thích nói ra: "A Uyên, ta lại thăng cấp, hiện giờ tinh thần lực cấp 5A, có phải hay không siêu lợi hại? Còn có a, ta thu cái tiểu đệ, nó gọi Lục Lục chính là biến dị cây liễu, chính là nó quá lớn không thì có thể theo chúng ta cùng nhau." Chương 75, để nó trở thành thứ nhất thực vật thái giám. Lãnh Duệ Uyên tay ôn nhu ở Tô Su đỉnh đầu vuốt nhẹ, kia trong mắt lóe lên hồng quang lại lộ ra một tia nguy hiểm cùng mị hoặc. Hắn hơi cúi người, tới gần Tô Su bên hai, nhẹ giọng nói nhỏ: "Lão bà, nếu ta làm thỏa mãn ngươi nguyện, nhượng kia ngốc tử Lục Lục của ngươi, ngươi lại nên như thế nào khao ta?" "Hả?" Thanh âm của hắn mang theo một tia than thở, phản phất tại đang mong đợi Tô Su có thể cho hắn độc hữu, có thể an ủi nội tâm hắn chỗ sâu độc chiếm dục đáp lại. Tô Su hai má hơi đỏ lên, oán trách nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng suy nghĩ: "Ngươi tiểu tâm tư ta còn không biết." Nàng nhẹ giọng nói: "A Uyên, ngươi muốn cái gì khen thưởng?" Lãnh Duệ Uyên nhếch miệng lên, lộ ra một tia cười xấu xa, ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt Tô Su, chậm rãi nói ra: "Ta muốn ngươi theo giúp ta đi kia chiếc trên du thuyền đi. Chỉ có hai người chúng ta, ở trên du thuyền đợi tròn 3 ngày, này trong 3 ngày, ta nghĩ đem ta tân tìm đến những kia món đồ chơi, đều chơi lần, còn có đủ loại đồ bơi ngươi đều mặc ta nhìn xem nói." Ngón tay hắn nhẹ nhàng nâng lên Tô Su cằm, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng dụ vọng. Tô Su mặt càng đỏ hơn, trong lòng thầm nghĩ, này biến thái tang thi càng lúc càng biết chơi, còn có thể có nàng tìm món đồ chơi. Hắn thân thể này lần khỏe, nhẫn lại lại mạnh, Tô Su không tự chủ sờ sờ hông của mình. Sau đó nàng khẽ cắn môi dưới, khẽ gật đầu nói, "Tốt, A Uyên, thế nhưng ngươi không thể quá bắt nạt ta." Lãnh Duệ Uyên được đến trả lời thuyết phục, trong mắt hồng quang chậm rãi rút đi, hắn một tay lấy Tô Su ôm vào lòng, gắt gao ôm nhau, phản phất muốn đem nàng vò vào trong thân thể của mình. Lãnh Duệ Uyên vươn ra một bàn tay, chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên phụt ra một đạo hào quang lộng lẫy chói mắt, thẳng tắp bắn về phía kia che trời đứng bước to lớn cây liễu. Tia sáng kia mới đầu cực kỳ chói mắt, theo sau dần dần trở nên dịu dàng, chậm rãi tiêu tán mất. Ở hào quang biến mất trong quá trình, thần kỳ một màn xảy ra. Nguyên bản cao lớn uy mãnh to lớn cây liễu, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại biến hình, cuối cùng biến thành một khỏa giống như cây liễu trồi loại tiểu miêu miêu. Này cây nho nhỏ miêu miêu tại chỗ càng không ngừng dãy rủa mảnh khảnh thân thể, phản phất tại hướng mọi người nói nó hoang mang cùng bất an. Tô Su nhìn đến này thần kỳ biến hóa, tâm đều bị manh hóa nhanh chóng chạy đi qua, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy cây kia tiểu trồi. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười vui mừng, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Ai nha, nó quá đáng yêu á." Mọi người khác mắt thấy một màn này, đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mới vừa rồi còn đang cùng kia to lớn cây liễu sinh tử tương bác, không khí khẩn trương tới cực điểm, giờ phút này Tô Su lại đối biến thành tiểu trồi nó yêu thương nhung nhớ. Này tương phản to lớn nhượng mọi người trong khoảng thời gian ngắn có chút chưa tỉnh hồn lại, một đám mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng. Lãnh Duệ Uyên ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, như ác lang nhìn chằm chằm Tô Su trong lòng cây kia tiểu trồi, nồng đậm sát ý như muốn thực chất hóa. Tiểu Lục Lục cảm giác bén nhạy đến nguy hiểm, nó non nớt thân thể nhỏ như cái đoàn tử, thông minh đi Tô Su trong ngực liền tiếp nhảy, Diệp Tử buông xuống, đen bóng đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng vô tội, Diệp Tử còn gắt gao níu chặt Tô Su ngón tay. Miệng phát ra nhỏ xíu tiếng nghẹn ngào, phản phất tại hướng nàng cầu cứu, bộ dáng muốn nhiều đáng yêu có nhiều đáng yêu, dạy người nhìn lòng sinh chịu mến. Tô Su nhìn về phía Lãnh Duệ Uyên, mềm mại nói ra, không được bắt nạt tiểu đệ của ta. Rồi sau đó, nàng mặt hướng mọi người, trên mặt mọi người thượng lưu lại chưa tan hết vẻ kinh ngạc. Tô Su bình tĩnh mở miệng giải thích, liền ở cùng này biến dị cây liễu đối kháng thời khắc mấu chốt, ta đột nhiên cảm giác được trong cơ thể tinh thần lực giống như sôi trào mãnh liệt sóng chiều, ngáy mắt phá tan trải qua thời gian dài bình cảnh, đạt tới cấp 5. Cỗ này mới tinh lực lượng nhượng ta đang cùng cây liễu ý thức giao phong trung chiếm thượng phong, ta nắm lấy thời cơ, toàn lực thi triển, cuối cùng thành công đưa nó ý chí thuần phục khiến cho ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của ta, trở thành tiểu đệ của ta. Tô Su ngước mắt nhìn phía Lãnh Duệ Uyên, chợt nâng tay nhẹ nhàng chỉ bị thương đồng đội, giọng nói ôn nhu nói, "A Uyên, này đó đều là Lục Lục xông ra tai họa, ngươi hỗ trợ cứu trị một chút đi." Thanh âm của nàng mang theo một tia làm lũng cùng chờ mong. Thế mà, Lãnh Duệ Uyên nghe nói lời này, quanh thân linh khí phảng phất như thực chất càng thêm dày đặc, cô kia hàn ý tựa có thể đem không khí chung quanh đều ngưng kết, hắn nhìn về phía Tô Su trong ngực Lục Lục đội vàng đem vùi đầu vào Tô Su trong ngực. Lãnh Duệ Uyên không nghĩ đến, một cái nho nhỏ biến dị cây liễu vậy mà liền như vậy đường hoàng chiếm cứ lao bà trong ngực, hơn nữa còn nhượng nàng như vậy phí tâm cố sức giúp nó chủ ý. Biết sớm như vậy, từ lúc bắt đầu một bàn tay liền giết nó, đâu còn có thể để cho nó như vậy đắc ý. Lãnh Duệ Uyên mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng là lão bà nói lời nói vẫn là muốn làm theo, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lửa giận trong lòng cũng chỉ có thể cố kiềm chế. Hắn chậm rãi vươn tay, trong tay xuất hiện một cái to lớn nồng đậm năng lượng màu xanh lục quan đoàn, tản ra cường đại sinh cơ. Hắn hướng tới người bị thương bên kia vung lên, này bị thương đội viên tại cái này cố năng lượng hạ nhanh chóng toàn bộ cầm máu, miệng vết thương bại kết, thương thế so với một lần trước khôi phục càng nhanh. Mà tiểu Lục Lục tựa hồ cũng đã nhận ra Lãnh Duệ Uyên không vui, nó từ Tô Su trong ngực bụng trộm lộ ra cái đầu nhỏ, nhút nhát nhìn thoáng qua, lại vội vàng rụt trở về, chỉ ở Tô Su đầu vai lưu lại một mảnh có chút rung động lá cây, phản phất tại im lặng biểu đạt nó bất an. Tô Su vô nhẹ nhẹ nó, tỏ vẻ trấn an. Tha Dương thấy Lãnh Duệ Uyên lại lần nữa thi triển hệ chữa trị dị năng, trong lòng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhớ lại đoạn đường này chứng kiến, Lãnh Duệ Uyên hạ bút thành văn loại sử ra không gian, thực vật, hỏa chờ nhiều loại dị năng, đến căn cứ khi báo đáp chuẩn bị phong hệ. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, không thể lại không biết lượng sức, sau này nhất định muốn đối với loại này cường giả tránh ra thật xa. Như thế như yêu nghiệt nhân vật, Lãnh Cốc vô tình, chính mình nếu không biết chết sống lại thấu đi lên, sợ là có chết không chỗ chôn thây. Đoàn xe từ vùng ngoại thành lái vào nội thành, bánh xe ép qua cái hố lộ phát ra trầm đục. Trên đường gặp thấp cấp tăng thi, khuôn mặt bặm mẻo, thân thể cứng đờ mà điên cuồng đánh tới. Nghiêm chỉnh huấn luyện các đội viên nhanh chóng cầm vũ khí lên chiến, đao quang kiếm ảnh, tiếng súng không ngừng, tang thi đầu rơi xuống đất, chúng đạn ngã xuống đất. Rất nhanh tang thi bị thanh lý xong, đoàn xe tiếp tục hướng nội thành chỗ sâu xuất phát, máu tanh mùi vị lại lâu không biến mất. Lãnh Duệ Uyên xe đi theo ở đội ngũ cuối cùng, tiểu Lục Lục thích dí ghé vào Tô Su ngực, tròn vo mắt không chấp mà nhìn chằm chằm vào nàng, miệng ô ô thanh không ngừng, phiến lá nhẹ nhàng và mẹo, tựa đang ra sức biểu diễn. Nó lòng tràn đầy vui vẻ nghĩ, vương, ta hiện giờ nhưng là vương hậu tiểu đệ, có ta ở đây, vương hậu liền có thể thật nhiều tươi cười, vương định sẽ lại không đối ta có sát ý, ta này mạng nhỏ liền xem như bảo trụ a. Sau này nhất định muốn thật tốt theo vương hậu, nhượng nàng thời khắc đều vui vui vẻ vẻ. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem kia khoe khoang không thôi ngốc tử tiểu Lục, giờ phút này thế nhưng còn ghé vào lão bà hắn ngực, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ sát ý. Hắn một tay nắm bàn phím, kia thon dài ngón tay nhẹ nhàng mà điểm, trong ánh mắt lại lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn âm thầm nghĩ, liền tính nó là lão bà tiểu đệ, đêm nay cũng tuyệt không kinh tha. Lão bà bên người làm sao có thể có cái khác giống được tồn tại? Đợi đến buổi tối lão bà ngủ, nhất định phải làm cho nó trở thành thứ nhất thực vật thái giám, xem nó về sau còn hay không dám như thế làm càn. Nghĩ đến đây, Lãnh Duệ Uyên khẽ miệng không khỏi hơi dương lên, lộ ra một vòng giảo hoạt tươi cười. Mà Kiêu Ngốc Tử Sáu lại như cũng không hề phát hiện, còn đang ở đó phối hợp khoe khoang, hoàn toàn không biết sắp hàng lầm vận rủi. Chương 76, bạn trai lực nổ tung đoàn xe chậm rãi tiến vào di thị nội thành, bánh xe ở nước đọng con đường thượng ép ra từng đạo nhợt nhạt vết nước. Chiếc xe tiếng động cơ ở yên tĩnh trong thành thị quanh quẩn, lộ ra đặc biệt đột ngột. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngày xưa đường phố phồn hoa hiện giờ hoàn toàn tĩnh mịch, bị nước biển ngâm được rách nát không chịu nổi. Ven đường cửa hàng bảng hiệu lung lay sắp đổ, tủ kính thủy tinh vỡ tan không chịu nổi, bên trong thương phẩm đã sớm bị cướp sạch trống không. Đoàn xe cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trên đường trôi nổi tạp vật, ngẫu nhiên sẽ có một cái biến dị sinh vật biển từ bên xe chợt lóe lên, mang lên một trận bọt nước, làm người ta kinh ngạc run sợ. Trong xe đám người vẻ mặt nghiêm trọng, nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Bọn họ không biết tại cái này bị nước biển bao phủ trong thành thị, còn ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm không biết. Theo đoàn xe xâm nhập, xung quanh vật kiến trúc càng có vẻ âm trầm khủng bố. Một ít nhà cao tầng bức tường xuất hiện khe nước to lớn, phản phất tại nói tòa thành thị này sợ bị chịu khổ khó. Phong tử vỡ tan trong cửa sổ thổi qua, phát ra ô ô tiếng vang, phản phất là tòa thành thị này ở thống khổ khóc. Đoàn xe tại như vậy hoàn cảnh trung gian nan đi trước, mỗi đi tới một mét, đều phản phất là đang hướng không biết vực sâu dạo bước tiến lên. Đột nhiên, đoàn xe phía trước nhất chiếc xe đột nhiên dừng, tiếng thắng xe chói tai phá vỡ này áp lực yên tĩnh. Trong bộ đàm truyền đến khẩn trương thanh âm, phía trước nói lộ sụp đổ không qua được đại gia trước dừng lại. Mọi người tâm một chút tử nắm lên, đám tài xế sôi nổi tắt lửa, bên trong xe nguyên bản liền ngừng trọng bầu không khí giờ phút này càng là phảng phất động lại đồng dạng. Mấy cái phụ trách dò đường đội viên dẫn đầu đẩy cửa xe ra, bưng vũ khí, không lưng, cẩn thận từng ly từng tí hướng tới kia sụp đổ ở đi. Sụp đổ địa phương tạo thành một cái to lớn hố, nước biển đang không ngừng mà hướng bên trong rót, phát ra hào hào tiếng vang, giống như là một cái dương mồm to quái thú ở nuốt cái gì. Quanh thân mặt đất cũng xuất hiện rất nhiều thật nhỏ vết rách, tựa như lúc nào cũng sẽ tiếp tục băng liệt mở rộng. Xung quanh vật kiến trúc ở gió biển thổi bên dưới, phát ra kéo kẹt thanh âm, phảng phất một giây sau liền sẽ ầm ầm sập, đưa bọn họ tất cả đều vùi lấp tại cái này phế tích dưới. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đường vòng lời nói cũng không biết nào con đường là an toàn. Một danh đội viên cao mày, đầy mặt lo âu nói. Tôn Khải khóa chặt mày, nhìn xem trong tay giản dị hội chế thành thị bản đồ, suy nghĩ một lát sau nói ra, chỉ có thể thử theo bên cạnh biên cái kia ngõ nhỏ đi xuyên qua, tuy rằng nhìn xem hẹp chút, nhưng dù sao cũng so với ở chỗ này cường. Vì thế, đoàn xe chậm rãi điều chỉnh phương hướng, hướng tới kia hẹp hòi hẻm nhỏ chạy tới. Trong ngõ nhỏ âm u ầm ướt, hai bên trên vách tường bò đầy rêu xanh, còn có một chút không biết tên hải dương ký sinh sinh vật bám vào này bên trên, tản ra một cỗ mùi tanh gây mũi. Đoàn xe chậm rãi di chuyển, thân xe thỉnh thoảng lao đụng tới vách tường, cọ hạ một chút gạch vỡ khối cùng bức tường. Đúng lúc này, một trận quái dị hít kha zz 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 thanh từ ngõ hẻm chỗ sâu truyền đến, mọi người nháy mắt cảnh giác, vũ khí đồng loạt nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một cái hình thể khổng lồ biến dị bạch tuộc chậm rãi hiện thân, nó xúc tu tráng kiện mạnh mẽ, mặt trên hiện đầy bén nhọn rắc hút, mỗi một cái rắc hút bên cạnh đều lóe ra hàn quang, phảng phất là một cái đem sắc bén tiểu đao. Ánh mắt của nó lóe ra quỷ dị lang quang, nhìn chằm chằm đoàn xe, ánh mắt kia nhượng người không rét mà run. Chuẩn bị chiến đấu. Tôn Khải hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng tới kia biến dị bạch tuộc nã một phát súng. Tiếng súng tại cái này nhỏ hẹp con hẻm bên trong đặc biệt vang dội, nháy mắt phá vỡ ngắn ngủi giằng co. Đội viên khác cũng sôi nổi bóp cò súng, viên đạn như mưa rơi hướng tới kia biến dị bạch tuộc vọt tới. Kia biến dị bạch tuộc lại dị thường linh hoạt, nó mạnh vung lên xúc tu, một ít viên đạn lại bị nó dùng xúc tu cản lại, bắn lên tung tóe từng chuỗi hỏa tinh. Ngay sau đó, nó nhanh chóng hướng tới đoàn xe di động qua đến, một cái xúc tu mạnh văng về phía trước chiếc xe, ầm một tiếng, chiếc xe kia chắn gió thủy tinh nháy mắt vỡ tan, tài xế vội vàng nghiêng người tránh né, hiểm lại càng hiểm tránh được một kiếp. Hỏa hệ dị năng bên trên, Tôn Khải một bên tiếp tục bắn, một bên la lớn. Hai danh đội viên nhanh chóng từ trên xe chạy ra nhắm ngay bạch tuộc dùng hỏa long, ngắm chuẩn kia biến dị sinh bạch tuộc, theo một tiếng vang thật lớn, lôi hệ dị năng gào thét mà ra. Tinh chuẩn trúng đích kia biến dị bạch tuộc thân thể, ánh lửa sét đánh phóng lên cao, kèm theo kia biến dị bạch tuộc thống khổ tê hướng thành, thân thể của nó bị nổ ra một cái to lớn lỗ thủng, màu đen chất nhảy văng từ phía. Mọi người còn chưa kịp buông lỏng một hơi, lại phát hiện kia biến dị bạch tuộc cũng chưa chết đi, nó tức giận vùng còn dư lại xúc tu, càng thêm điên cuồng hướng tới đoàn xe đánh tới, xem bộ dáng là tính toán cùng bọn hắn liều cho cá chết lưới rách. Các đội viên chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục cùng này hung hãn sinh vật biến dị triển khai quyết tử đấu tranh. Khắp nơi chiến đội dị năng phối hợp công kích biến dị bạch tuộc, xích huyết chiến đội tạo trí dụng phong hệ dị năng ra thân dùng đao đâm thủng bạch tuộc đôi mắt, cuối cùng một tiếng thét lên biến dị bạch tuộc cuối cùng thì không có động tĩnh. Trương Tấn động tác lưu loát tiến lên, truy thủ trong tay tinh chuẩn phá vỡ bạch tuộc đầu góc, một viên tản ra dịu dàng sáng bóng màu trắng cấp 3 tinh hạch liền lộ ra. Hắn không chút do dự đem giao cho Tôn Khải cẩn thận tiếp nhận. Lần này làm nhiệm vụ đoạt được cấp 3 trở lên tinh hạch, theo quy định phải về căn cứ lại thống nhất phân phối, mọi người mặc dù mệt mỏi, nhưng trong mắt tràn đầy chờ mong. Không gian hệ các dị năng giả sôi nổi thi triển dị năng, chỉ thấy hào quang thời gian lập lòe, từng chiếc xe liền như vậy hư không tiêu thất, bị thỏa đáng thu vào bọn họ sáng lập dị không gian bên trong. Theo sau, mọi người sửa sang xong trang bị, thần sắc nghiêm túc chuẩn bị đi bộ tiếp tục hướng phía trước. Tô Su nhìn đường cái dưới đất kia một mảng lớn vết nước, mày hơi nhíu một chút. Tâm lý của nàng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, nghĩ nếu xuống xe lời nói, giày có thể hay không bẩn, nói không chừng giày bên trong đều sẽ thấm vào nước bẩn, vậy coi như hỏng bét. Thế mà, nàng phần này rối rắm xong tất cả đều là dư thừa. Chỉ thấy Lãnh Duệ Uyên không chút do dự chính mình xuống xe trước, sau đó nhanh chóng đường vòng tay lái phụ bên này, động tác êm ái đem Tô Su ôm đi ra. Hắn một tay vững vàng ôm nàng, nhượng nàng có thể an tâm dựa vào ở trong lòng mình, một tay còn lại thì Chi Kỷ giúp nàng cầm giày, phản phất này hết thảy đều là lại không quá tự nhiên sự tình. Tô Su hai tay ôm thật chặt Lãnh Duệ Uyên cổ, mềm mại thân hình rúc vào trong ngực của hắn. Lúc này, tâm lý của nàng đã sớm bị Lãnh Duệ Uyên này bạn trai lực nổ tung hành động cho mê được ngũ mê tam đạo. Nội tâm của nàng như dao động sao, suy nghĩ hỗn loạn, mãn tâm mãn nhãn đều là Lãnh Duệ Uyên kia đẹp trai lại Chi Kỷ bộ dáng. Trong lòng của nàng không ngừng mà gieo họ ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Tiểu Lục Lục nhảy đến Tô Su trên vai, linh động mắt nhỏ nhìn xem Vương đối Vương hậu mọi cách sủng ái, nó nhưng cũng không cam lòng lạc hậu. Chỉ thấy nó thông minh thi triển ra xanh biết nhành liễu, dùng tiếc khéo léo mà linh hoạt khống chế, tỉ mỉ bệnh ra một cái xanh biết cảnh liễu cái dù, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem đặt ở Vương hậu đỉnh đầu, ban Vương hậu ngăn trở kia nóng rực mặt trời. Những người khác ở một bên nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ lại hâm mộ thần sắc. Bọn họ sôi nổi cảm thán, mỗi ngày cái này thức ăn cho chó ăn thật là vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa còn bao ăn no. Ngẫu nhiên ăn tùy tiện ăn. Chương 77, xui xẻo cực độ Tôn Khải chỉ huy đại gia một bên cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến chung quanh động tĩnh, một bên dựa theo bản đồ chỉ ra phương hướng đi trước. Kia phòng thí nghiệm vị trí thật sự quá mức ngoài dự đoán mọi người, ở thành thị trung tâm từng náo nhiệt nhất kia tòa cao ốc phía dưới tầng 22, dị vang chỗ đó người đến người đi, phi thường náo nhiệt, mặc cho ai cũng không nghĩ ra tại kia dạng phồn hoa biểu tượng phía dưới, lại ẩn giấu một cái thần bí mà để phòng nghiêm ngặt tứ cấp phòng thí nghiệm A dựa theo bản đồ biểu hiện, hiện tại trước mắt vị trí mới là di thị khu B, cách trung tâm thành khu C còn có một cái phiến khu khoảng cách. Nếu như là ở mặt thế trước kia, dựa vào nhanh gọn giao thông và thông thuận con đường, vẹn vẹn 10 phút lộ trình liền có thể đến. Thế mà hiện giờ, đường rách nát không chịu nổi, chiếc xe bỏ hoang ngang dọc, khắp nơi ẩn dấu nguy hiểm không biết, này ngắn ngủi một đoạn lộ trình trở nên dài lâu mà tràn ngập khiêu chiến. Trước kia phồn hoa cảnh tượng đã không còn tồn tại, thay vào đó là một mảnh hoang vu cùng tĩnh mịch. Mỗi tiến lên trước một bước, đều cần vạn phần cẩn thận, đề phòng có thể từ chỗ tối thoát ra sinh vật biến dị, hoặc là mặt khác khó có thể dự liệu nguy cơ. Tôn Khải nhíu chặt mày, ánh mắt thâm trầm, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi kế tiếp có thể thực hành kế hoạch hành động. Lúc này, trong đội ngũ Tiểu Lý nhìn xem kia tràn ngập không biết cùng nguy hiểm con đường phía trước, nhịn không được mở miệng nói ra, "Tôn Thăng Nhu, đoạn đường này đi qua sợ là không dễ dàng à, chúng ta phải làm tốt đầy đủ chuẩn bị." Tôn Khải nhẹ gật đầu, thanh âm trầm thấp nói ra, "Đại gia kiểm tra một chút trang bị, bổ sung hào thể lực, trong chốc lát tăng thêm tốc độ đi tới." "Đại gia cẩn thận." Tôn Khải đột nhiên la lớn. Thanh âm chưa dứt, đúng lúc này, một cái hình thể to lớn biến dị cầu giống như một tia chớp màu đen từ chỗ tối vọt mạnh đi ra, dương nhanh múa đuốt, lao thẳng về phía đội ngũ. Các đội viên nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh chóng làm ra phản ứng, không chút do dự sôi nổi nâng súng bắn. Trong lúc nhất thời, tiếng súng dày đặc, ánh lửa vang khắp nơi. Trải qua một phen kịch liệt cận chiến, bọn họ rốt cuộc thành công đánh lui con này khí thế hung hung biến dị cầu. Thế mà, cái kia biến dị cầu phát ra một tiếng thê lương mà lớn tiếng gào thét, "Vương, ở trong này, hắn nhân loại bao vây, phản phất là tại triệu hoán đồng bạn." Trong phút chốc, từ bốn phương tám hướng vọt tới hơn 20 con biến dị cầu, mỗi cái đều là cấp 2, mà có bất đồng năng lực đặc thù. Có tốc độ nhanh chóng, có lực lượng kinh người, có phun lửa, còn có thể phun ra nọc độc. Tôn Khải thấy tình huống không đúng, sắc mặt đột biến, nhanh chóng lớn tiếng hạ lệnh, "Đi đông nam phương hướng, chỗ đó có cái thư viện, nhanh." Lãnh Duệ Uyên ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia dương nhanh múa đuốt biến dị ngu ngốc cậu, theo sau, hắn bất động thanh sắc âm thầm uy áp truyền âm, hướng những kia biến dị cậu hạ đạt chỉ lệnh, "Các ngươi chậm rãi giả vờ đuổi không kịp, toàn bộ lui lại." Thanh âm kia mang theo một loại vô hình uy áp, nhựa không khí đều phảng phất ngưng kết đồng dạng. Biến dị cậu nhóm nghe được Lãnh Duệ Uyên vương giả uy nghiêm mà không cho phép nghi ngờ thanh âm, một đám thất kinh, trong đó một cái thậm chí bởi vì quá căng thẳng, dưới chân vừa trượt, thiếu chút nữa chật vật ngã văng ra ngoài. Chúng nó há miệng run rẩy gâu 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 kêu, "Thu được, vương." Thanh âm kia trong tràn đầy kính sợ cùng phục tùng, theo sau liền dựa theo chỉ lệnh, bắt đầu giả vờ vô lực truy kích. Tôn Khải vẻ mặt nghiêm túc, mang theo đoàn người tại biến dị cầu hùng manh truy kích bên dưới, càng không ngừng một bên cẩn thận lui về phía sau, một bên đem hết toàn lực về phía những kia cùng hung cực các biến dị cầu phát động công kích. Trong tay bọn họ vũ khí vung liên tục, các loại dị năng không ngừng phát ra, lực lượng cùng dũng khí tại cái này nguy hiểm tình cảnh chung lấp lánh. Mọi người hướng tới thư viện phương hướng gian nan đi trước, mỗi một bước đều tràn đầy khẩn trương cùng mạo hiểm. Toàn bộ đội ngũ ở Tôn Khải dưới sự hướng dẫn của, cho thấy ngoan cường ý chí chiến đấu cùng chặt chẽ hiệp tác, nhanh chóng hướng thư viện tới gần. Rốt cuộc, toàn bộ đội ngũ nhanh chóng đạt tới thư viện. Thế mà, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ tâm lại treo lên, chỉ thấy thư viện kia nặng nề đại môn gắt gao trói chặt. Tôn Khải lòng nóng như lửa đốt, ra sức gõ cửa, la lớn, "Chúng ta là Hát Thị Hy Vọng căn cứ dị năng giả tiểu đội, bên trong có người hay không? Nếu như không có chúng ta liền cưỡng ép mở ra." Trong âm thanh của hắn tràn đầy vội vàng cùng lo âu, gân xanh trên trán bởi vì dùng sức mà từng chiếc bạo khởi. Sau một lát, trong đồ thư quán như trước không có động tĩnh gì. Tôn Khải chau mày, gân xanh trên trán có chút nhảy lên, quay đầu nhìn thoáng qua trận địa sẵn sàng đón quân địch các đội viên, trong ánh mắt lóe qua một tia kiên quyết, quyết đoán nói ra, "Chuẩn bị cưỡng ép đột phá." Nghe được chỉ lệnh, kim loại dị năng các đội viên lập tức hành động. Bọn họ ánh mắt chuyên chú, hai tay nắm chặt, sôi nổi thi triển dị năng. Một danh đội viên hai tay duỗi về phía trước, lòng bàn tay lấp lánh kim loại hào quang, hội tụ thành mũi nhọn đâm về phía khóa cửa. Một gã khác đội viên hai tay che khóa, dùng dị năng thay đổi khóa tâm kết cấu. Còn có đội viên khống chế kim loại nguyên tố ở khóa trung quanh hình thành trùng kích lực phá hư khóa. Trong lúc nhất thời, dị năng hào quang lấp lánh, cùng không khí khẩn trương xen lẫn. Liên tại bọn hắn sắp động thủ thời khắc mấu chốt, nội môn đông nhiên chuyển tới một suy yếu thanh âm mệt mỏi, "Đừng cưỡng ép phá hư, ta đến mở cửa." Theo một trận nặng nề tiếng va chạm vang lên, đại môn chậm rãi mở ra. Một cái khuôn mặt mỹ xoáy nam tử xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tóc của hắn lộn xộn không chịu nổi, trên mặt hiện đầy cho bụi cùng mồ hôi, trong ánh mắt để lộ ra mệt mỏi cùng cảnh giác. Các ngươi thật là Hát Thị Hy Vọng căn cứ dị năng giả tiểu đội. Hắn vẻ mặt cảnh giới hỏi, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng không tín nhiệm. Tôn Khải chào một cái, trịnh trọng nói ra, ta là Hát Thị Hy Vọng căn cứ tham mưu trưởng Tôn Khải, mặt sau là đội chúng ta nhân viên. Nam tử căng chặt thần sắc thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ đề phòng. Kia các ngươi tại sao lại tới nơi này? Tôn Khải hít sâu một hơi, hồi đáp, chúng ta nhận được một cái nhiệm vụ, muốn tìm kiếm khu vực này người sống sót cùng mang về căn cứ. Không nghĩ đến gặp rất nhiều biến dị cầu tập kích, một đường lùi đến nơi này. Nam tử trầm mặc chỉ chốc lát, chậm rãi nói ra, nguyên lai là như vậy, kia tiến vào rồi nói sau. Tô Su bị lãnh duệ viên nắm, ngoan ngoãn theo ở phía sau đi tới. Nàng không chút để ý nhìn về phía trước mở cửa nam tử, nháy mắt, đầu góc anh một chút nổ tung, trong lòng nhịn không được sổ một câu nói tụng, ngoa tạo. Như thế nào hắn ở trong này? Hắn muốn là ở trong này, kia mặt khác mấy cái kỳ bà không phải cũng tại. Ta đều cố ý chọn theo các ngươi hướng ngược lại. Như thế nào còn có thể gặp được? Tô Su sắc mặt nháy mắt trở nên cực vi khó coi, mày gắt gao nhăn lại, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng thật sâu ảo não. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, thiên trốn và trốn, vẫn là ở trong này đụng phải không muốn gặp. Thời khắc này nàng chỉ cảm thấy tự mình xui xẻo cực độ, lòng tràn đầy phẫn nộ không chỗ phát tiết. Lãnh Duệ Uyên cảm giác được Tô Su khác thường, quay đầu nhìn về phía nàng, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Lão bà Tô Su cắn môi một cái, hạ giọng nói ra, phía trước người kia là ta không muốn gặp nhất người chỉ nhất. Lãnh Duệ Uyên nhíu nhíu mày, ánh mắt lần nữa dừng ở phía trước nam tử trên người, lão bà chán ghét hắn khẳng định không thể dễ dàng bỏ qua. Chương 78, cầu huyết gặp Phó Hàng Điền ôn nhoãn mọi người theo sát nam tử đi vào thư viện bên trong, vừa bước vào, một cỗ nồng đậm cổ xưa mục nát hơi thở liền đập vào mặt. Trong đại sảnh có vẻ hơi chật lớn, ước chừng có mười mấy cá nhân tả hữu, chính xếp thành một hàng đội ngũ, yên tĩnh mà lo lắng chờ đợi thủy hệ dị năng giả vì bọn họ chữa thương. Trên mặt của mỗi người đều mang hoặc sâu hoặc cạn vết thương, trong ánh mắt để lộ ra mệt mỏi cùng đối đau xót giảm bớt khát vọng. Phó Hằng, đây là Hy Vọng căn cứ Tôn Tham Nhu trưởng, mặt sau là đội viên của hắn. Đương nam tử kia ánh mắt đảo qua mọi người, nhìn thấy Tô Su thời điểm, hắn hai con mắt trợn thật lớn, phảng phất trong mắt đều muốn từ trong hốc mắt nhảy ra như vậy. Kia kinh ngạc vẻ mặt giống như là nhìn thấy gì cực kỳ sự vật khó mà tin nổi, miệng cũng không tự chủ có chút mở ra, nửa ngày đều không khép lại. Phó Hằng theo nam tử ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Su sinh ra được càng thêm tiểu diễm động nhân, mặt kia dung đẹp đến nỗi làm người chấn động cả hốt vách. Nàng duyên dáng yêu kiều, phảng phất kèm theo hào quang, mặc màu trắng quần jean bó sát người cùng thanh xanh biết lộ vai áo, đem dáng người phát họa được vừa đúng, tóc buộc thành viên đầu, càng nổi bật cổ thon dài tinh tế xinh đẹp bên người. Phó Hằng nhịp tim đột nhiên tăng tốc, con mắt chăm chú khóa trên người Tô Su, trong lòng cô kia chôn sâu đã lâu rung động lại bắt đầu tùy ý cuộn cuộn. Trong đầu của hắn nháy mắt trống rỗng, chỉ còn lại người trước mắt tuyệt mỹ bộ dáng. Hắn dưới đáy lòng âm thầm rồi rắm, đây tột cùng là vận mệnh chiếu cố vẫn là một hồi mỹ lệ vui đùa, mà chính mình lại có hay không có đầy đủ dũng khí đi truy tầm phần này động tâm đầu nguồn. Vương Thích Phong vừa vì người bị thương phân phát xong vật tư, ngẩng đầu thời khắc, ánh mắt liền bị Tô Su chặt chẽ hấp dẫn, trên mặt nháy mắt phủ đầy vẻ khiếp sợ. Ở dự đoán của hắn trong, vị này từng tiểu kiều đại tiểu thư, tại cái này tàn khốc mạt thế bên trong, sợ rằng sớm đã hương tiêu ngọc vẫn, hay là ở vô tận cực khổ trong đau khổ dãy rủa, chật vật không chịu nổi. Mà giờ khắc này, xuất hiện ở trước mắt hắn Tô Su, cho dù so trước kia càng thêm xinh đẹp chiếu người, tia sáng kia phảng phất có thể xuyên thấu mạt thế khói mù, làm người ta không dám nhìn thẳng. Lãnh Duệ Uyên lưu ý đến này ba nam nhân nhìn chằm chằm Tô Su, sắc mặt hắn hơi trầm xuống, trong lòng dâng lên không vui. Trong mắt hồng quang một cái chớp mắt mà qua, hắn thuận thế đem Tô Su đi trong lòng nắm thật chặt, động tác kia mang theo một tia chiếm hữu dục. Lập tức, hắn ngước mắt, ánh mắt băng lãnh như lao, từng cái đảo qua Phó Hằng, Vương Thích Phong cùng với Đường Hắc Kim, phảng phất tại im lặng tuyên cáo chủ quyền, cảnh cáo bọn họ đừng lại có ý nghĩ xấu. Bọn họ lúc này mới hậu chi hậu giác đem ánh mắt chuyển qua Tô Su bên cạnh nam tử trên người. Chỉ thấy nam tử kia dáng người thon dài cao ngất, khí chất xuất sắc bất phàm, kia xuất chúng diện mạo càng là tựa như thần linh hàng lâm nhân gian, quanh thân tản ra một loại lòng người sinh kính sợ, gần như hít thở không thông cường đại khí chàng cùng uy áp. Ngay cả luôn luôn đối với chính mình dung mạo có chút tự phụ Phó Hằng, ở trước mặt hắn đều nháy mắt lộ ra ảm đạm vô quang, phảng phất minh họa với Hạ Nguyệt. Hai người bọn họ sóng vai đứng ở một chỗ, phảng phất một bức tranh tuyệt mỹ, lại lộ ra một loại người khác khó có thể tham gia khí chàng, nhượng người khác không khỏi âm thầm liễu lưới, không còn dám nhiều đánh giá. Tôn Khải ho nhẹ một tiếng, này tiếng vang nhượng Phó Hằng nháy mắt hoàn hồn. Phó Hằng lấy lại bình tĩnh, theo sau bước về trước ra một bước, mang trên mặt vài phần lễ phép cùng xin lỗi, hướng tới Tôn Khải mở miệng nói ra, chúng ta là đến từ A Thị Ánh Sáng căn cứ dị năng giả tiểu đội, mới vừa rồi là bởi vì nhìn thấy người quen, nhất thời có chút thất thố, còn vọng ngài chớ để ý. Điền Ôn Loan trước đây vẫn luôn hết sức chuyên chú vùi đầu vì người bị thương tiến hành chữa bệnh, đối nàng rốt cuộc bận rộn xong ngẩng đầu lên, ánh mắt quét về phía kia không lâu vừa mới tiến đến một đám người thì liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Su. Chỉ thấy hiện giờ Tô Su so trước kia càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người, kia ánh sáng phảng phất có thể đem này u ám mặt thế đều chiếu sáng vài phần. Mà nhượng Điền Ôn Loan trong lòng càng không phải là tư vị là, Tô Su bên cạnh còn đứng một cái nam tử kia bất luận là khí chất vẫn là bộ dạng, lại đều so nàng vẫn luôn tâm nghi Phó Hằng còn muốn xuất chúng rất nhiều. Điền Ôn Loan lập tức cảm thấy một cỗ chua xót cùng ghen tị dưới đáy lòng điên cuồng tàng ra, tay nàng không tự chủ được nắm chặt thành quả đấm, kia móng tay đều thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, nàng lại không hề hay biết, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Su, trong ánh mắt tràn đầy oán giận cũng không cam lòng. Tô Su nhìn xem trước mặt mấy người biểu tình, nhất là Điền Ôn Ngoãn kia nhìn như lương thiện thì giấu giếm tâm cơ bộ dáng, trong lòng liền không nhịn được khó chịu. Trong nội tâm nàng âm thầm đoán thầm, này Điền Ôn Ngoãn, mỗi lần xuất hiện đều không được tốt, tựa như cái bức không được phiền phải tinh, thật không biết lần này lại muốn bắt hết góc làm giá hoa dạng gì đến cách thứ người. Tô Su có chút hất cao cảm, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường cùng ngạo kiều, đồng thời lại đi lánh duệ bên người nhích lại gần nhìn về phía mấy cái người quen cũ. Điền Ôn Ngoãn hít sâu một hơi, thực lực áp chế nội tâm như mãnh liệt như thủy triều ghen tị cùng phẫn uất, cỗ này chua xót cơ hồ muốn lòng của nàng phổi đều ăn mòn. Nàng mất thật lớn khí lực, mới để cho trên mặt miễn cưỡng bài trừ một tia nhìn như tự nhiên mỉm cười, sau đó ra vẻ trấn định, như không có việc gì bước nhanh đi ra phía trước. Nàng vươn tay, thân mật ôm Phó Hằng cánh tay, thân thể có chút huynh hướng hắn, như là đang tìm kiếm dựa vào đồng dạng. Đồng thời, nàng dương mắt nhìn hướng Tôn Khải, nhẹ nhàng giơ lên cằm, dùng một loại cực kỳ ngọt tiếng nói ra, "Tôn tham nhu trưởng, cửu ngưỡng đại danh." Hàn Huyên sau đó, nàng như là vừa mới chú ý tới Tô Su, ánh mắt trên người Tô Su chậm rãi đảo qua, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường độ cong, trong lời nói tràn đầy âm dương quái khí, "Tô Su, thật là đã lâu không gặp A Tô đại tỷ ngươi bộ dáng này, so trước kia càng thêm chói lọi, quả thật là đại tiểu thư mệnh a, này mặt thế gian nan hiểm trở ở nguyên nơi này phảng phất đều thành thoảng qua như mây khói. Ngươi nhìn ngươi, không chỉ lông tóc không tổn hao gì, còn có thể trôi qua như thế dễ chịu, bên người lại có nhân vật lợi hại như thế che chở, nhất định là phí đi không ít tâm tư, dùng không ít thủ đoạn định bợ đi. Chúng ta những người này tại cái này trong tận thế liều chết liều sống, thật đúng là không cách cùng ngươi so nha." Tô Su nghe được Điền Ôn Ngoãn kia gấp súng mang gậy âm dương quái khí lời nói, nhịn không được trong lòng lật một cái to lớn xem thường. Nàng thân sắc nhàn nhạt liếc Điền Ôn Ngoãn liếc mắt một cái, ánh mắt kia mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, phản phất tại xem một cái tôm tép nhãi nhép. Lập tức, nàng có chút những người, động tác nhẹ nhàng lại tự nhiên nhẹ nhàng kéo lại lãnh duệ bên cánh tay, mà ngửa ra sau khởi mặt, bỉm cười nói ra, "Bổn đại tiểu thư còn cần đến phí tâm tư. Chỉ cần ngoắc ngoắc tay, tự nhiên có người vì ta đi theo làm tùy tùng, không giống có ít người, dùng cả người thủ đoạn cũng bất quá là phí công." Thanh âm của nàng trong trẻo dễ nghe, có thể nói ra lời nói lại như lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp đâm về phía Điền Ôn Ngoãn lòng tự trọng. Điền Ôn Ngoãn nháy mắt đỏ con mắt, trong ánh mắt lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác giảo hoạt, nàng cố gắng nhượng thanh âm của mình nghe vào thái thành khẩn mà quan tâm, "Ta cũng là vì ngươi tốt, Tô Su. Nữ nhân ở này mà thế bên trong, cũng phải học được tự mình cố gắng tự lập, cũng không thể một mặt dựa vào người khác, đem mình vận mệnh giao đến ở trong tay người khác." Nói đến chỗ này, nàng như là tìm kiếm tán đồng bình thường, nhanh chóng quay đầu hồng hai mắt nhìn về phía Phó Hằng, có chút nghiêng đầu, mang theo vài phần mảnh mai cùng vô tội hỏi, "Phó Hằng, ta nói sai sao?" Bộ dáng kia phảng phất nàng mới là cái kia giữ trong lòng đại thiện, tận tình khuyên bảo lạc đường người chính nghĩa sứ giả, hoàn toàn không để ý chính mình trong giọng nói dối trá cùng cố ý châm ngòi. Chương 79, hàng ngày tú ân ái lãnh duệ uyên nguyên bản bình tĩnh đôi mắt thâm thúy nháy mắt dâng lên dày đặc hàn ý, như băng đao đâm thẳng Điền Ôn Ngoãn. Hắn meo lại mắt, môi mỏng mím chặt, khắp khuôn mặt là chán ghét cùng khinh thường, trong lòng tối nói nữ nhân này dối trá đến cực điểm, làm người ta buồn nôn, hành động tràn ngập làm ra vẻ cùng tính kế. Còn là hắn tơm tơm lão bà tốt, thấy thế nào như thế nào đều thích. Lãnh duệ uyên lông mày vẩy một cái, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng lạnh lùng, hắn gắt gao ôm chặt Tô Su bà vai, đem nàng bảo hộ ở bên cạnh, thanh âm trầm thấp, "Điền tiểu thư sợ là bận tâm quá mức ta nâng ở lòng bàn tay người, tự nhiên vì nàng che gió che mưa, nàng nhân sinh không cần ngươi đến xem bảo, ngươi vẫn là quan tâm nhiều hơn chính mình đi." Ngươi loại này giả quan tâm thật để người ghê tởm dứt lời, hắn lạnh lùng nhìn Điền Ôn Ngoãn liếc mắt một cái, ánh mắt kia phảng phất tại xem một cái ông rồi bỏ ghê tởm đến cực điểm. Phó Hằng thấy như vậy một màn, trong lòng mặc dù nổi lên gợn sóng, nhưng hắn hiện tại cũng biết rõ Tô Su đã xưa đâu bằng này, nàng không còn là từng cái kia đuổi theo hắn, mãn tâm mãn nhãn chỉ có hắn một người Tô đại tiểu thư. Hiện giờ, nàng cùng Lãnh Duệ Uyên ở giữa tình cảm, không phải dễ dàng có thể dung chuyển. Điền Ôn Ngoãn thấy mình châm ngòi không hề hiệu quả, ngược lại làm cho không khí rơi vào xấu hổ, trong lòng càng thêm tức giận, lại trở ngại trường hợp không tiện phát tác, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, tính toán ngày sau lại tìm cơ hội cho Tô Su dở trò xấu. Mà Tôn Khải bén nhạy đã nhận ra mấy người tại vi diệu mà không khí khẩn trương, vội vàng đổi chủ đề. Tôn Khải theo sau ho nhẹ vài tiếng, hắn ý đồ dùng cái này đánh vỡ cái này lệnh người khó chịu trầm mặc. Ánh mắt hắn nhanh chóng tại mọi người trên mặt sẽ qua, hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Chúng ta thời gian cấp bách, đại gia trong lòng đều rõ ràng, mỗi phút mỗi giây trôi qua cũng có thể nhượng tình huống trở nên càng thêm không xong. Cho nên, việc cấp bách là đem nhiệm vụ lần này hành động trình tự trải chỉnh lý rõ ràng." Hắn dừng một chút, ánh mắt trở nên kiên định, "Đầu tiên, chúng ta mục tiêu lần này là đi trước thành thị trung tâm thế kỷ cao ốc, hơn nữa muốn xâm nhập đến dưới đất tầng 22, đi cứu ra Văn bác sĩ. Theo tin cậy tình báo, Văn bác sĩ ở gen nghiên cứu lĩnh vực lấy được trọng đại đột phá, hắn sở nghiên cứu thành quả thậm chí có thể thay đổi gen người tương lai hướng đi. Thế mà, chúng ta cũng đều hiểu được, thành thị trung tâm hiện giờ nguy hiểm trùng điệp, các loại không biết uy hiếp cùng chướng ngại đang chờ chúng ta. Cho nên, để bảo đảm nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành, chúng ta cần chỉnh hợp một chút đội ngũ, nhượng đại gia năng lực có thể bổ sung, phát huy ra đoàn đội lực lượng lớn nhất." Nói xong, Tôn Khải đem ánh mắt ném về phía Phó Hằng cùng Điền Ôn Ngoãn, trong đôi mắt mang theo vẻ mong đợi cùng hỏi. Phó Hằng cau mày, ngắn ngủi trầm mặc sau mở miệng, "Ta không đồng ý chỉnh hợp đội ngũ. Đội ngũ các tự có này độc đặc tính cùng bảo mật tính, chỉnh hợp hoặc dẫn phát hỗn loạn cũng không tiện. Nhưng cũng đem đội ngũ cơ bản thông tin cùng chiến đấu vật tư tình huống báo cho các người, như vậy vừa có thể bảo trì đội ngũ độc lập tính, lại có thể thực hiện thông tin cùng chung, nhượng chúng ta ở nhiệm vụ chung càng tốt lẫn nhau phối hợp, liên thủ hoàn thành nghị cách cứu viện Văn bác sĩ gian khổ nhiệm vụ. Mọi người chính vây quanh nghĩ cách cứu viện phương án triển khai nhiệt liệt thảo luận, Tôn Khải cùng mấy cái đội trưởng cùng phó hàng bên kia các đội hữu mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không khí ngưng trọng mà khẩn trương. Lúc này, Lãnh Duệ Uyên mặt vô biểu tình, không nói một lời nhẹ nhàng nắm Tô Sú tay, quay người rời đi thảo luận hiện trường, chỉ để lại một chuỗi ánh mắt nghi hoặc, trừ hy vọng căn cứ người đã quen thuộc. Tô Sú khẽ nhíu mày, thon thon nhỏ chỉ nắm mũi, nhỏ giọng oán hận nói, "Này thư viện không khí thật sự quá khó ngửi." Lãnh Duệ Uyên đau lòng nhìn xem lão bà khó chịu bộ dáng, lập tức hướng đi thư viện hàng sau nơi hẻo lánh. Hắn từ trong không gian lấy ra một cái đủ để dung nạp ba người lều trại. Ngay sau đó, hắn thủ pháp thành thạo bắt đầu dựng đứng lên, động tác nhanh chóng mà lưu loát. Suy nghĩ đến chính trực ban ngày, khí trời nóng bức, hắn chi kỷ ở trong lều trại trải một tầng mềm mại đệm, theo sau đặt thoải mái rổ treo ghế dựa, lại lấy ra máy lạnh điều chỉnh tốt, bảo đảm trong lều vải nhiệt độ nghi nhân. Vì để cho Tô Su có thể có càng sung sướng nghỉ ngơi hoàn cảnh, hắn còn cố ý ở bên trong bố trí kiểu diễm ướt át hoa hồng, nhàn nhạt mùi hoa nháy mắt tràn ra, cùng bên ngoài khó ngửi không khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lãnh Duệ Uyên vẻ mặt ôn nhu nhìn xem Tô Su, nhẹ nhàng đỡ nàng bờ vai, nhượng nàng ở rổ treo ghế ngồi xuống, theo sau lại tỉ mỉ một tay băng hệ dị năng đem trà sữa băng một hồi, thả tại trên tay Tô Su, nhẹ giọng nói ra, "Lão bà, ngươi trước tiên ở nơi này nằm nghỉ ngơi thật tốt, uống chút trà sữa đá, ăn chút đồ ăn vặt giải buồn, ta phải đi ngay nấu cơm cho ngươi, ngươi yên tâm cam đoan ngươi thích ăn." Nói xong, hắn lại không yên tâm bang Tô Su đem bên cạnh đồ ăn vặt thả một ít, hướng tới có thể làm cơm địa phương đi, trong lòng suy nghĩ phải làm vài đạo sở trường thức ăn ngon, làm cho Tô Su ăn được thoải mái. Lãnh Duệ Uyên đứng bình tĩnh ở lều trại bên cạnh, hắn vung tay lên, nồi đĩa song chảo cùng giản dị bếp lò liền có thứ tự xuất hiện ở trước mắt. Hắn có chút nghiêng đầu, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, là làm hương mềm ngon miệng sườn chua ngọt, vẫn là chế biến ngon phô mai hấp của hoàng đế chân. Nhất định phải làm ra nhượng bảo bối lao bà lòng tràn đầy vui vẻ đồ ăn. Điền Ôn Đoán mặc dù ở mặt ngoài tại nghe, tâm tư lại vẫn trên người Tô Su, nàng ánh mắt lấp lánh, thường thường liếc trộm Tô Su cùng Lãnh Duệ Uyên hô động chi tiết, trong lòng ghen tị như cỏ dại loại sinh trưởng tốt. Phó Hằng thì rơi vào trầm tư, một phương diện vì nhiệm vụ gian khổ tính mà suy tính, về phương diện khác cũng tại nghĩ lại chính mình từng thái độ đối với Tô Su. Hắn bắt đầu ý thức được, chính mình đi qua một ít hành vi có lẽ thật sự làm thương tổn Tô Su, mới để cho nàng hiện giờ đối với chính mình như thế xa cách. Chỉ chốc lát Lãnh Duệ Uyên nấu cơm mùi hương ở toàn bộ thư viện tràn ra. Tiên nồng đậm thuần hậu sần chua ngọt vị ngọt, cùng mập lông châu huyết vượng nóng bỏng tiên hương hơi thở đàn vào lẫn nhau, phô mai hấp cua hoàng đế chân nồng đậm mùi sữa cùng hải sản tiên vị cũng không cam chịu yếu thế phiêu tán khắp nơi, còn có đậu xanh bách hợp canh trong veo hương vị như có như không quen quẩn. Mấy cái đang tại thảo luận người không khỏi bị mùi thơm này hấp dẫn, ánh mắt cùng nhau ném về phía Lãnh Duệ Uyên bên kia, lập tức cảm thấy trong bụng cảm giác đói bụng càng sâu, nguyên bản chuyên chú vào nghĩ cách cứu viện phương án tâm tư cũng bị này mùi thơm mê người quậy đến có chút lộn xộn, trong lòng vừa kinh ngạc tại này không thích hợp lại làm người ta khó có thể kháng cự mỹ vị hơi thở, lại đối Lãnh Duệ Uyên ở trong hoàn cảnh như vậy còn có thể như thế tỉ mỉ chế biến đại tiệc cảm thấy một chút bất đắc dĩ cùng tức giận, đương nhiên tức giận là Điền Ôn Loan một người. Lãnh Duệ Uyên động tác lưu loát từ trong không gian lấy ra tinh xảo bàn ăn ghế dựa, đem làm tốt đồ ăn từng cái chỉnh tề đặt ở trên bàn cơm. Theo sau, hắn xoay người đi vào lều trại, ánh mắt nháy mắt trở nên vô cùng ôn nhu. Tô Su chính thích trí nằm ở rổ treo ghế, quét tân truy kịch, Lục Lục cũng mau chạy ra đây lắc lư, nó bị Tô Su giấu ở trong bao không nhường ra đến. Lãnh Duệ Uyên nhìn thấy kia ngốc tử sáu lấy tay bắn ra, sau đó nhẹ nhàng cong lưng, cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Su bế dậy, cánh tay hơi dùng sức, nhượng nàng an ổn dựa vào ở trong lòng mình, khắp khuôn mặt là cường triều nói ra, "Lão bà, ăn cơm." Chương 80, vậy thì tốt rồi, hảo ở cùng một chỗ. Lãnh Duệ Uyên ôm Tô Su đi vào trước bàn ăn, hắn trước nhẹ nhàng kéo qua một chiếc ghế dựa, chậm rãi ngồi xuống. Theo sau điều chỉnh một chút dáng ngồi, nhượng Tô Su có thể dựa vào được càng thêm thoải mái. Hắn một vòng tay ôm Tô Su vào eo, một tay còn lại cầm lấy chiếc đũa, từ sần chua ngọt trong đĩa gắp lên một khối màu sắc hồng sáng, nước sốt ướt át xương sườn, phóng tới bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, đợi nhiệt khí tán đi một chút, mới đưa xương sườn đưa tới Tô Su bên môi, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng tương chiều, nhẹ giọng nói ra, "Lão bà, nếm thử này xương sườn, ta đặc biệt vì ngươi làm." Điền Ôn Đoán đứng ở chỗ không xa, mắt thấy Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su thân mật vô gian cảnh tượng, trong lòng ghen tị giống như cỏ dại loại điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng lan tràn tới đỉnh. Nàng cắn chặt răng, trên mặt lại cưỡng ép bài trừ một vòng nhìn như ân cần mỉm cười, dùng tia thường dùng trà xanh giọng điệu nói ra, "Tô Su, ngươi đây là nơi nào không thoải mái sao? Như thế nào còn cần Lãnh Duệ Uyên uy cơm a, không giống mấy người chúng ta, ở chỗ này một lòng một dạ thảo luận nghị cách cứu viện văn bác sĩ chuyện, đến bây giờ liền phần cơm cũng còn không lo lắng ăn đây." Ánh mắt ở trước mặt mọi người nhẹ nhàng lưu chuyển, tựa hồ đang tìm kiếm tán đồng cùng đồng tình. Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su phảng phất không nghe thấy Điền Ôn Đoán lời nói, cũng không ngẩng đầu, như trước đắm chìm ở thuộc về bọn hắn hai người thế giới trong thản nhiên ăn cơm. Điền Ôn Đoán thấy bọn họ đều không để ý chính mình, tay cầm càng chặt hơn, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay cũng không hề hay biết. Nàng chịu đựng trong lòng kia cơ hồ muốn nổ tung ghét đi, vẫn cố giả bộ làm ra một bộ thân thiết hiền lành bộ dáng, tiếp tục nói ra, "Ai nha, Tô Su, ta thật hâm mộ ngươi có Lãnh đại ca toàn tâm toàn ý chiếu cố. Ta cũng chỉ có thể chính mình chăm sóc tốt chính mình, còn muốn bận tâm nghĩ cách cứu viện sự, bất quá không quan hệ, chỉ cần có thể cứu ra văn bác sĩ, ta làm những thứ này đều là phải, không giống ngươi có thể an tâm bị che chở." Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này nghĩ cách cứu viện văn bác sĩ, chúng ta còn thực sự trông chờ tượng Lãnh đại ca như vậy có bản lĩnh người nhiều chịu trách nhiệm chút đây. Hắn muốn là vẫn luôn xoay quanh ngươi, này nghĩ cách cứu viện chuyện nhưng làm sao được nha. Ta đây cũng là vì mọi người suy nghĩ, ngươi cũng đừng đá tâm nha. Dứt lời, còn ra vẻ rộng lượng cười cười, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào đều có vẻ hơi vặn vẹo cùng miễn cưỡng. Lãnh Duệ Uyên sắc mặt trầm xuống, trong lòng phiền chán cảm giác tỏa ra, hắn nhẹ nhàng búng ngón tay kêu vang, trong phút chốc, một cổ lực lượng vô hình khóa chặt Điền Ôn Loan huyết hầu, nhượng nàng huyết hầu như là bị một cái bàn tay vô hình bóp chặt, nháy mắt nói không ra lời. Ngay sau đó, cuồng phong sổ khởi, kia phong giống như là có sinh mệnh, cuốn Điền Ôn Loan thân thể gầy yếu nhanh chóng đi xa, tiếng kinh hô của nàng bị tiếng gió bao phủ, rất nhanh liền bị thổi tới thư viện một đầu khác trên đường. Lãnh Duệ Uyên thì lập tức thay Ôn Nhu biểu tình, tiếp tục chuyên chú vì Tô Su huy cơm, phản phất vừa mới khúc nhạc dạo ngắn chưa bao giờ từng xảy ra, trong thế giới của hắn như trước chỉ có Tô Su cùng trước mắt mỹ thực. Tô Su trong lòng âm thầm đắc ý, khoe miệng không tự chủ dơ lên một cái vi diệu độ cong, trong đáy lòng cho Lãnh Duệ Uyên đưa lên một cái to lớn khen ngợi. Nàng nghĩ, quả nhiên không hổ là mình nhìn chúng nam nhân. Tô Su vụng trộm liếc một cái Điền Ôn Đoán kia bị thổi tới trên tường dán xấu hổ bộ dáng, trong lòng càng cảm thấy Lãnh Duệ Uyên thực hiện rất được nàng tâm, phản phất mỗi một cái hành động đều tinh chuẩn đạp trên nàng yêu thích châm lên. Nàng ở trong lòng âm thầm nỉ non, không hổ là đại nhân vật phản diện, thật đúng là mê ta vẻ mặt, càng ngày càng thích. Phó Hằng xa xa nhìn thấy Lãnh Duệ Uyên đối Điền Ôn Đoán lạnh nhạt như vậy thái độ, trong lòng lập tức dâng lên một cô mãnh liệt bất mãn. Hắn chau mày, bước nhanh đi đến Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su hai người trước mặt, trong ánh mắt mang theo một chút chỉ trích, lớn tiếng nói ra: "Lãnh Duệ Uyên, ngươi này thực hiện có phải hay không rất quá phận một chút?" Ấm áp nàng một mảnh hảo tâm, chẳng qua là quan tâm Tô Su tình trạng, tâm hệ chúng ta nghĩ cách cứu viện văn bác sĩ nhiệm vụ trọng yếu, ngươi làm sao có thể như vậy không chút lưu tình cho nàng xấu hổ. Nàng từ đầu đến cuối đều không có ác ý, ngươi lại xuất thủ như thế tương đối, nhượng nàng làm sao chịu nổi. Chúng ta hiện giờ thân ở như vậy chật vật hoàn cảnh, vốn là nên đồng tâm hiệp lực, mà không phải đối đãi như vậy nhiệt tâm đồng bạn. Phó Hằng con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lãnh Duệ Uyên chờ đợi hắn đáp lại. Tô Su nguyên bản ôn nhu khuôn mặt nháy mắt lạnh xuống, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường cùng phẫn nộ, nhìn thẳng Phó Hằng nói ra: "Phó Hằng, ngươi con mắt nào nhìn đến Lãnh Duệ Uyên quá phận? Điền Ôn Đoán bộ kia làm bộ dạng, trong tối ngoài sáng đều ở nhằm vào ta, ngươi là lựa chọn mù vẫn bị nàng biểu tượng mê hoặc quá thâm. Ta cùng ta lão công như thế nào ở chung, cùng nàng có quan hệ gì đâu? Nàng nếu thật sự như vậy quan tâm nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ, liền nên đem ý nghĩ đặt ở chính sự bên trên, mà không phải ở chỗ này bàn lộng thị phi. Ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền chạy đến chỉ trích, là nghĩ hiển lộ rõ ràng ngươi cái gọi là chính nghĩa, vẫn là đơn thuần muốn vì nàng ra mặt." Tô Su thanh âm không cao, nhưng từng chữ lộ ra kiên định cũng không cho phép nghi ngờ, hộ phu chi tình không cần nói cũng có thể hiểu. Từ trên tường rất xuống Điền Ôn Đoán trong mắt lóe lên một tia mừng thầm, lại nhanh chóng bị ngụy trang ủy khuất che giấu. Nàng chậm rãi đi tới, khẽ run môi, tựa hồ đang cực lực đè nén nội tâm khổ sở, nhẹ giọng nói ra: "Phó Hằng, ngươi đừng nói nữa, đều là ta không tốt, ta không nên lắm miệng, ta chỉ là thật sự rất lo lắng đại gia." Nói, còn bụng trộm dương mắt liếc về phía Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su, quan sát phản ứng của bọn họ, đồng thời thân thể vô tình hay cố ý đi Phó Hằng sau lưng ních lại gần, phản phất tượng kích thích Tô Su, nàng cũng không tin như vậy bởi theo Phó Hằng người phía sau này liền không thích. Tô Su ở trong lòng hung hăng lật một cái liếc mắt, âm thầm đoán thầm, thật là ghê tởm, mẹ hắn cho ghê tởm mở cửa, ghê tởm đến nhà. Nay Điền Ôn Đoán thật đúng là không dứt, giả bộ đáng thương giả vô tội tiết mục cũng không chế án. Nàng đi Lãnh Duệ Uyên bên người lại nhích lại gần, nghe Lãnh Duệ Uyên thanh lãnh hương vị muốn đem cảm giác buồn nôn biến mất. Tô Su khẽ to mày, khắp khuôn mặt là phiền chán cùng khó chịu, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Lãnh Duệ Uyên góc áo, mang theo một tia hờn dỗi mở miệng nói ra: "Lao công, ta thật sự bị ghê tởm đến, này cơm thật sự ăn không vô nữa. Nguyên bản thật tốt một bữa cơm, bị này không hiểu thấu người và sự việc quậy đến tâm phiền ý loạn." Dứt lời, còn ra vẻ suy yếu đuốt ngực một cái, trong ánh mắt lại lộ ra đối Điền Ôn Đoán không che giấu chút nào chán ghét, phảng phất nhìn nhiều đều sẽ làm bẩn hai mắt của mình. Lãnh Duệ Uyên nghe được lão bà ghê tởm đến ăn không ngon, sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước, trong mắt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tay hắn bung lên, dây leo như là được trao cho sinh mệnh bình thường, nhanh chóng dây rủ hướng Phó Hằng cùng Điền Ôn Đoán chạy trốn. Trong chớp mắt, dây leo liền đem hai người gắt gao buộc chặt cùng một chỗ, còn chưa chờ bọn họ có chỗ dây rủ, dây leo lại xảo diệu đưa bọn họ đầu kéo gần, khiến cho bọn hắn miệng đối miệng dính vào cùng nhau. Lãnh Duệ Uyên thanh âm lạnh băng thấu xương, phản phất từ cựu địa ngục truyền đến: "Nếu các ngươi như thế thích lắm miệng, lẫn nhau ở giữa lại giống như tình cảm thâm hậu, vậy thì tốt rồi, hảo ở cùng một chỗ, đừng trở ra ghê tởm người khác." Dứt lời, hắn ôm chặt Tô Su, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, chỉ để lại Phó Hằng cùng Điền Ôn Loan tại chỗ, đầy mặt hoảng sợ cùng xấu hổ và giận dữ, lại không thể tránh thoát dây leo trói buộc. Chương 81, giống như con kiến Tôn Khải đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều treo viết hoa xấu hổ. Bọn họ len lén liếc về phía A Thị ánh sáng căn cứ những người khác, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng xin lỗi. Trong đó một người nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói: "Hai cái này thật là không có việc gì thì việc, thế nào cũng phải đi treo chọc Tô Su cùng Lãnh đại thần, như thế rất tốt, đem mọi người đều làm được như vậy bối rối." Tất cả mọi người yên lặng gật đầu, lại không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể cứng ở tại chỗ, hy vọng cuộc nháo kịch này có thể nhanh lên một chút đi, hoặc là có khác người đứng ra đánh vỡ cái này lệnh người hít thở không thông trầm mặc, hóa giải một chút này khẩn trương lại không khí ngột ngạt. Phó Hằng mặt nháy mắt đỏ bừng lên, trong mắt tràn đầy xấu hổ và giận dữ cùng kinh ngạc, hắn liều mạng dãy rủa thân thể ý đồ tránh thoát dây leo trói buộc, miệng mơ hồ không rõ phát ra kháng nghị thanh âm, lại bởi vì miệng bị Điền Ôn Đoán miệng ngăn chặn mà chỉ có thể phát ra ô ô tiếng vang. Trong lòng hắn vừa tức giận Lãnh Duệ Uyên như thế thủ đoạn quá khích, lại vì Lãnh Duệ Uyên thực lực cảm thấy kiêng kỵ. Hắn vẫn cho rằng chính mình tiên tri tiêu tử song hệ dị năng, trên đời cũng thuộc về nhân vật thiên tài. Nhưng bây giờ nhượng kia Lãnh Duệ Uyên hại chính mình rơi vào như vậy quẫn cảnh mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Điền Ôn Loan thì là trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng nổi giận, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, tựa hồ không thể tin được chính mình sẽ phải gánh chịu đối xử như vậy. Nàng ý đồ lấy tay đẩy ra mở ra Phó Hằng, được hai tay cũng bị gắt gao trói lại, không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho loại này cực độ xấu hổ tư thế vẫn duy trì, nội tâm ghen tị cùng oán hận giờ phút này cũng bị này to lớn nhục nhã che giấu, chỉ mong nhìn có thể nhanh lên từ này trong khốn cảnh giải thoát ra. Bọn họ càng dãy rủa, dây leo ngược lại trói càng chặt. Đường Hắc Kim cùng Ngô Thích Phong bọn họ cùng nhau đồng đội lấy ra công cụ muốn đem dây leo chặt ra, hoặc là dùng hỏa đốt đoạn, thế nhưng này dây leo nhiệm như thế nào đối xử, đều không thể động hung hãn. Phó Hằng lửa giận trong lòng cháy hừng hực, hắn ở trong lòng đem Lãnh Duệ Uyên mắng một lần, nghĩ chờ tránh thoát nhất định muốn tìm hắn tính sổ. Mà Điền Ôn Oán, ở ban đầu hoảng sợ cùng nổi giận sau đó, trong ánh mắt dần dần lóe qua một tia bán động. Nàng biết rõ cái nhục ngày hôm nay toàn nhân Tô Xu cùng Lãnh Duệ Uyên mà lên, trong lòng âm thầm thề, thù này không báo phi có tử. Lãnh Duệ Uyên ôn nhu ôm Tô Xu bước vào liều trại, mới vừa vào đến, lục lục kia linh động thân ảnh nhỏ bé liền nhanh chóng chạy tới, nó lòng tràn đầy vui vẻ muốn thân cận Tô Xu, vừa leo đến Tô Xu trên vai còn chưa kịp làm nũng, Lãnh Duệ Uyên liền không chút lưu tình bắn ra, lục lục chỉ thấy một trận trời đất quay cuồng, chít chít ôm một tiếng bay ra ngoài. Lãnh Duệ Uyên phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường, quay đầu ôn nhu nói với Tô Xu, "Lão bà, ngươi không muốn ăn cơm lời nói, ta đi làm chút dâu tây bánh ngọt cho ngươi ăn. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, chậm rãi tâm tình." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng đem Tô Xu an trí ở rổ treo ghế, lại chi kỷ vì nàng cầm ra một ly nước trái cây, lúc này mới xoay người đi ra liều trại, bắt đầu tỉ mỉ chuẩn bị khởi bánh ngọt đến, hắn một lòng chỉ muốn dùng lão bà yêu nhất dâu tây bánh ngọt đến xua tan trong lòng nàng phiền muộn cũng khó chịu. Mọi người xa xa nhìn thấy Lãnh Duệ Uyên lại lần nữa đi ra liều trại bắt đầu chế tác bánh ngọt, đều kinh hãi được không khép miệng. Chỉ thấy hai tay hắn tùy ý huy động, hỏa hệ dị năng nháy mắt cháy lên, tinh chuẩn khống chế được hỏa hậu, đem hồ bột đều nướng, cùng lúc đó, lôi điện hệ dị năng ở đầu ngón tay hắn nhảy lấp lánh, hóa thành nhỏ xíu điện lưu, xào rượu kích thích bánh ngọt phát tán quá trình, khiến cho xóa tung mềm mại, thủy hệ dị năng thì hóa thành từng tia hơi nước, bảo đảm bánh ngọt độ ẩm vừa đúng. Ba loại dị năng giao nhau vận dụng, mây bay nước chảy lưu loát sinh động tự nhiên lưu loát, thẳng nhìn xem người khác trợn mắt há hốc mồm. Theo sau, Lãnh Duệ Uyên không chút hoang mang từ trong không gian lấy ra một rổ mới mẻ ướt át dâu tây, từng viên đầy đặn, màu sắc bên người. Hắn thủ pháp thành thạo đem dâu tây xử lý tốt, tỉ mỉ trang sức ở đã thành hình trên bánh ngọt. Kia tinh mỹ dâu tây bánh ngọt ở dị năng của hắn cùng tay khéo dưới dần dần sinh ra, tản ra mùi thơm ngất ngây. A thị ánh sáng căn cứ dị năng giả tiểu đội mọi người nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy rung động cùng chết lặng, bọn họ chưa từng thấy qua kỳ lạ như vậy mà làm người ta sợ hãi than cảnh tượng, chỉ cảm thấy trước mắt Lãnh Duệ Uyên phảng phất đến từ một cái khác thần bí mà cường đại thế giới, nguyên tưởng rằng Phó Hằng song hệ dị năng đã là hiếm thấy. Hiện giờ nhìn thấy Lãnh Duệ Uyên đích thực đại vu gặp tiểu vu, không đáng vừa thấy. Phó Hằng trong đầu không ngừng hồi tưởng Lãnh Duệ Uyên chế tác bánh ngọt khi kia hạ bút thành văn cắt dị năng cảnh tượng. Hắn vốn cho là chính mình song hệ dị năng đủ để ở trước mặt mọi người bộc lộ tài năng, thậm chí âm thầm tự đắc. Nhưng hôm nay, Lãnh Duệ Uyên sở cho thấy thực lực giống như ký búa tạ, hung hăng nện ở hắn kia tiêu ngạo trong lòng. Trong ánh mắt hắn lóe qua một tia cô đơn cùng không cam lòng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cho tới nay chống đỡ lấy tự tôn của hắn cùng tiêu ngạo, giờ phút này giống như vỡ tan thủy tinh, tán lạc nhất địa. Hắn biết rõ mình cùng Lãnh Duệ Uyên ở giữa trên lệch giống như hừng câu, cũng không phải dễ dàng có thể vượt qua. Sao lại thế? Hắn vậy mà như thế cường đại, ta ở trước mặt hắn quả thực giống như con kiến. Phó Hằng trong lòng âm thầm nghĩ tràn đầy chua xót cùng cảm giác bị thất bại. Hắn bắt đầu hoài nghi mình quá khứ tự mãn hay không quá mức ngu xuẩn, mà tương lai lại nên như thế nào ở Lãnh Duệ Uyên dưới hào quang giải quyết. Mấy vấn đề này như đây rối loạn quấn quanh ở trong lòng hắn, khiến hắn lâm vào thật sâu bản thân dãy rủa cùng mê mang bên trong. Điền Ôn Đoan cảm nhận được Phó Hằng suy sụp bất an ba động tâm tình, thế nhưng góc độ của nàng căn bản nhìn không tới xảy ra chuyện gì. Thế nhưng từ đại gia trong mắt nhìn thấu khó có thể tin sự tình. Lãnh Duệ Uyên cầm non tươi cỏ dâu bánh ngọt, đi vào liều trại, lòng tràn đầy hy vọng lao bà ăn liền lại không ác tâm như vậy khó chịu. Tiến liều trại, hắn liền thấy Lục Lục ở Tô Xu rổ treo trước ghế mặt vui sướng dây rủa thân thể, thỏa thích khiêu vũ, kia buồn cười bộ dáng nhượng người buồn cười. Tô Xu ở nơi đó bị chọc cho khanh khách thẳng cười, đôi mắt đều cong thành trăng non, trên mặt chán phóng như đóa hoa loại nụ cười sáng lạ. Lãnh Duệ Uyên đôi mắt trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem ngốc tử Lục, trong lòng dâng lên một cỗ sát ý, cây này cũng đến đoạt lão bà, vẫn không chờ buổi tối đi. Tô Xu một bên vui vẻ ăn bánh ngọt, một bên nói với Lãnh Duệ Uyên: "A Uyên, đem bên ngoài hai người thả, chúng ta kế tiếp còn có chuyện trọng yếu phải làm, chúng ta được đi cứu Văn bác sĩ." Lãnh Duệ Uyên khẽ bước cảm, chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, một đạo quang mang như mũi tên nhọn bắn ra. Trong phút chốc, nguyên bản gắt gao quấn quanh ở bên ngoài trên thân hai người dây leo như là nhận được chỉ lệnh bình thường, nhanh chóng bung ra, uốn lượn lui về tại chỗ, hai người kia cũng theo đó khôi phục tự do. Dây leo cởi trói, Phó Hằng cùng Điền Ôn Đoán đội vàng đứng dậy. Hai người môi sưng như xúc xích, lại hồng lại nở ra, dáng vẻ thật là buồn cười. Bọn họ biên xoa bị tìm được đau nhức thân thể, biên ngược lại hít khí lạnh, miệng hít khà z z hi z z z rung động, kia thống khổ chật vật thái độ làm người ta bật cười. Chương 82, chó cái không ngừng Phó Hằng chậm rãi quay đầu nhìn về phía liều trại, trong lòng nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có chật vật như vậy không chịu nổi thời điểm, cô kia cảm giác bị thất bại cùng cảm giác nhục nhã dưới đáy lòng xen lẫn. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Điền Ôn Đoán, đôi mắt tối sầm lại, đột nhiên cảm thấy nàng có lẽ thật sự như Tô Xu nói như vậy không chịu nổi. Trước chính mình còn không tin, hiện giờ đã trải qua những việc này, trong lòng không khỏi có vài phần dao động. Điền Ôn Đoán lúc này trong lòng đã hận ý ngập trời, hôm nay này liên tiếp tao ngộ nhượng nàng bị thụ quất đụng, nàng cắn thật chặt khớp hàm, hai tay nắm lại, dưới đáy lòng âm thầm thề: "Tô Xu, ta nhất định phải làm cho ngươi không chết tử tế được." Ánh mắt oán độc kia phảng phất muốn đem Tô Xu ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Phó Hằng gắt gao lôi kéo Điền Ôn Oán, trở lại hắn dẫn đầu ánh sáng căn cứ dị năng giả trong tiểu đội. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh trạng thái của mình, sau đó thần sắc nghiêm túc nhượng đại gia tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Phó Hằng nghiêm túc nói ra, đại gia trước tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, nghỉ ngơi dưỡng sức, phòng trường không ra một giờ chúng ta liền muốn xuất phát. Điền Ôn Oán thì vẻ mặt âm trầm đứng ở một bên, phẫn nộ trong lòng cùng khuất nhục vẫn chưa tiêu tản. Tôn Khải nhìn thấy Phó Hằng nhanh chóng như vậy liền đem mình tâm thái điều chỉnh tốt trong lòng không khỏi bội phục, âm thầm cảm thán Phó Hằng cường đại tâm lý tố chất. Bách Lý Tả trong tay không chút để ý chơi hỏa, khóe môi nhếch lên một vòng khinh thường cười, nói ra, này A Thị căn cứ người đều là ngu xuẩn, bị một nữ nhân chơi được xoay quanh. Giọng nói kia tràn đầy trào phúng cùng khinh miệt, phản phất đối A Thị căn cứ người tràn đầy khinh thường. Hai đội căn cứ nhân mã ở thư viện lặng yên nghỉ dưỡng sức chỉnh 2 giờ, yên nhận chờ đợi bên ngoài không còn là ánh mặt trời chính nóng thời điểm, để có thể càng thêm thoải mái và thuận lợi xuất phát. Trong đồ thư quán, mọi người hoặc ngồi hoặc nằm, nắm chặt thời gian khôi phục thể lực cùng tinh lực. Thời gian 1/1 giây qua đi, đưa mặt trời nhiệt lực dần dần yếu bớt, bọn họ sôi nổi đứng dậy, sửa sang xong trang bị, làm xong xuất phát chuẩn bị. Ở lều trại bên trong, Lãnh Duệ Uyên đem lão bà Ôn Nhu ôm vào lòng, một bàn tay nhẹ khoát lên đầu vai nàng, có tiết tấu hơi rung nhẹ, một tay còn lại thì vỗ nhẹ nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, hắn đem chính mình nhiệt độ điều được lạnh lẽo nghi nhân, dỗ dành lao bà ngủ trưa. Lục Lục cũng khéo léo ở bên, mảnh dài nhành liêu ở nó trong tay linh hoạt đông đưa, khi thì nhẹ lay động chấm lắc lư, mang lên từng đợt mềm nhẹ gió nhẹ, nó chuyên chú vào trong tay công tắc thường thường nghiêng đầu nhìn nhìn vương trong lực người, bộ dáng kia rất là đáng yêu. Tôn Khải chặt nhìn chằm chằm thời gian, nhìn thấy không sai biệt lắm, liền cổ đủ dũng khí, bước lên nguy hiểm cánh mạng đi vào Lãnh Duệ Uyên trước lều của bọn họ. Hắn có chút cung thân, đệ thấp tiếng nói, nhẹ giọng nói ra, lệnh đại thần, không sai biệt lắm nên xuất phát. Lãnh Duệ Uyên nghe bên ngoài thanh âm, đầu chưa nâng, trong ánh mắt còn có chưa tan hết ôn nhu cùng một tia bị quấy rầy không vui. Hắn cúi đầu nhìn nhìn trong lòng vẫn tại ngủ nông Tô Su, ôn nhu nói, lão bà, chúng ta muốn lên đường, nếu ngươi nghĩ tới ta tiếp tục ôm đi, ta thật cao hứng. Tô Su tại trong ngực hắn anh linh một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, mang theo vừa tỉnh ngủ lười biếng cùng hờn dỗi, thân thủ ôm chặt Lãnh Duệ Uyên cổ, ngươi ôm ta đi, ta liền còn có thể lại nhắm mắt một chút. Lục Lục nhanh chóng linh hoạt chui vào Tô Su bao, sợ vương đem nó vứt đi. Lãnh Duệ Uyên nhếch miệng lên một vòng cưng chiều cười, cánh tay hơi dùng sức đem Tô Su hướng lên trên lấy cầm, bảo đảm nàng có thể thoải mái hơn dựa sắt vào ở trong lòng mình. Hắn nhẹ giọng đáp, tốt, vậy ngươi lại ngủ một chút. Dứt lời, hắn bước chân trầm ổn hướng đi lều trại cậu. Lãnh Duệ Uyên ôm Tô Su xuất trứng ngủ, hắn dáng người cao ngất, mỗi một bước đều đi được cực kỳ vững vàng, sợ một cái sóc này liền sẽ đánh thức trong lòng giai nhân. Tôn Khải theo ở phía sau, thở mạnh cũng không dám. Hy vọng căn cứ trong đội ngũ người thấy như vậy một màn, cảm thấy mỗi ngày không phải ăn thức ăn cho chó là ở ăn thức ăn cho chó trên đường, mỗi lần vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là đều tự giác giữ yên lặng, chỉ là dưới chân bước chân tăng nhanh một chút, bọn họ biết rõ nguy hiểm lúc nào cũng có thể hàng lâm, cho dù Lãnh Duệ Uyên thực lực cường đại, cũng không thể xem thường. Được ánh sáng căn cứ dị năng giả tiểu đội, nhìn thấy như thế hành vi lập tức lại một lần đổi mới bọn họ tăng quan. Nay đại thần, súng thê quần ma A, vẫn luôn thức ăn cho chó không ngừng A. Thế nhưng cũng theo hy vọng căn cứ đội viên một dạng, tự giác giữ yên lặng. Không yên tĩnh không được trừ phi muốn chết. Đi tới đi lui, Tô Su ở Lãnh Duệ Uyên trong lòng đổi cái thoải mái hơn tư thế, lầm bầm vài câu nói mớ, Lãnh Duệ Uyên túi đầu, nhẹ nhàng ở Tô Su chán hôn một cái, kia ôn nhu bộ dáng cùng hắn vừa mới lạnh lùng tưởng như hai người. Mọi người đều cực độ tự giác giữ yên lặng ngưng trọng không khí bên trong, thiên có cái kia không biết chết sống người. Điên Ôn Oán dĩ nhiên rơi vào cực độ điên cuồng cùng cố chấp bên trong, nàng như là hoàn toàn đánh mất đối xung quanh không khí quỷ quái năng lực nhận biết, giống như tóc bị điên bỏ tót, lập tức vọt tới Lãnh Duệ Uyên trước mặt. Trên mặt nàng treo bộ kia làm người ta buồn nôn giả cười, thanh âm ọn ẹn đến mức để người nổi da gà nói ra, "Lãnh đại ca, ngươi xem Tô Su tỷ tỷ như thế nào như thế không hiểu chuyện nha. Hiện giờ chúng ta đây là muốn đi trước thành thị trung tâm, khắp nơi đều là hung tàn tang thi hoặc là kinh khủng sinh vật biến dị đây. Nàng như vậy ngủ không hề chuẩn bị, vạn nhất xảy ra sự nhưng làm sao là hảo? Giống như ta dị năng đã sớm khôi phục được chân đầy, tùy thời đều có thể vì mọi người cung cấp nước sạch, nếu là có người bị thương, ta cũng có thể lập tức tiến hành chữa bệnh, ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ đại gia." Lãnh Duệ Uyên vốn là nhân Điền Ôn Oán tùy tiện quấy rầy mà lòng sinh phiền chán, giờ phút này nghe được nàng lần này trà xanh ngôn luận, ánh mắt nháy mắt băng lãnh như lao, phản phất có thể đem Điền Ôn Oán đâm thủng. Hắn ôm chặt trong ngực Tô Su, liền nhìn cũng không xem Điền Ôn Oán liếc mắt một cái, thanh âm lạnh đến tượng từ trong hầm băng truyền ra, "Ầm ĩ." Nói thêm nữa một câu, "Chết." Điền Ôn Oán bị này tràn ngập sát ý nói sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, thân thể không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Nàng mở to hai mắt nhìn, tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin, môi run rẩy cũng không dám lại phun ra nửa chữ. Không khí chung quanh phảng phất đều bị Lãnh Duệ Uyên cố này lệ khí đông lại, mọi người cũng câm như hến, sợ chạm đến nghịch lân của hắn. Phó Hằng một cái bước nhanh về phía trước, dùng sức kéo lấy Điền Ôn Oán cánh tay, đem nàng nhanh chóng kéo về sau lưng. Hắn chau mày, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng xa lạ, phảng phất đứng ở trước mắt cái này Điền Ôn Oán là một cái chưa bao giờ gặp mặt người xa lạ. Hắn quan sát tỉ mỉ Điền Ôn Oán, ý đồ từ nàng kia mặt mũi vặn vẹo cùng điên cuồng trong ánh mắt tìm đến từng quen thuộc ảnh tử, được thời khắc này Điền Ôn Oán bị ghen tị cùng cố chấp lừa gạt tâm trí, hoàn toàn không có trước kia bộ dáng. Phó Hằng không khỏi trong lòng âm thầm suy nghĩ, từng cái kia coi như dịu dàng nữ tử, như thế nào biến thành hiện giờ bộ này làm người ta chán ghét lại e ngại bộ dáng. Hai đội nhân mã không hề có bởi vì Điền Ôn Oán tùy ý tìm chết mà chậm trễ thời gian quý giá, bọn họ biết rõ nhiệm vụ bức bách tính cùng tầm quan trọng. đại gia dựa theo trước kế hoạch cùng lộ tuyến đi trước, nhất định phải trước khi trời tối đuổi tới thành thị trung tâm thế kỷ cao ốc, đêm tối thành thị thật sự quá nguy hiểm. Chương 83, vậy thì không chút do dự phế đi đi ở mặt thế ban ngày sóng nhiệt phía dưới, hai cái căn cứ tinh anh tiểu đội nhóm đang đội vàng đi đường, bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, bước chân đội vàng, trên người trang bị theo bước chân phát ra rất nhỏ tiếng va chạm. Đột nhiên, hai bên đường phế tích trung thoát ra một đám tang thi, chúng nó dương nhanh múa vút đánh tới, hư thối hơi thở bao phủ ở trong không khí. Ngay sau đó, một đám biến dị con chuột cũng từ âm u góc hẻo lánh chen chúc mà ra, những con chuột này hình thể to lớn, đôi mắt lóe ra quỷ dị hừng quang. Bọn họ kinh nghiệm xa trường không hề sợ hãi, nhanh chóng mà ăn ý triển khai một hồi săn bắt hành động. Am hiểu cận chiến đội viên vung hàn quang loẹt loẹt lưỡi dao, mỗi một lần huy động đều mang lên một mảnh huyết vụ, công kích từ xa tay thì kéo căng dây cung hoặc bưng lên xuống ống, tinh chuẩn bắn chết nơi xa mục tiêu. Có được các dị năng giả càng là chỗ hết tài năng, có khống chế ngọn lửa, đem bầy tang thi nháy mắt nuốt hết, có phóng thích đóng băng chi lực, nhượng biến dị con chuột không thể động đậy. Trải qua hẹn một giờ khẩn trương chiến đấu kịch liệt, mọi người rốt cuộc thành công dọn dẹp sở hữu chướng ngại, thành công đã tới khu C xa xa, thế kỷ cao ốc hình dáng ở mông lung trong sương mù như ẩn như hiện. Lúc này, một vị có được thiên lý nhãn dị năng đội viên tập trung tinh thần, mở ra dị năng thấy rõ tình huống xung quanh. Một lát sau, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng, chậm rãi nói ra, thế kỷ cao ốc bên cạnh có 6-7 cấp 4 biến dị tôn hòa giải chiếm cư ở nơi đó, chúng nó hình thể to lớn, sắc ngoài cứng rắn, không khí xung quanh tựa hồ cũng bởi vì sự tồn tại của bọn họ mà trở nên bặm mẻo, còn có một chút một. Cấp 2 biến dị tôn cua bồi hồi, sợ là chúng ta phải cẩn thận làm việc. Mọi người nghe nói, sôi nổi nắm chặt vũ khí trong tay, ngưng trọng bầu không khí bao phủ ở trong đội ngũ. Tôn Khải cùng Phó Hằng đúng rồi liếc mắt một cái, hai người đồng thời đem hai cái căn cứ tiểu đội trưởng triệu tập cùng nhau thảo luận chiến lược vấn đề. Tôn Khải trước tiên mở miệng, thanh âm trầm ổn mà kiên định, "Các vị, trước mắt này đó tứ cấp biến dị tôn cua không cho phép khinh thường. Chúng ta vừa mới đã trải qua tang thi cùng biến dị chuột chiến đấu, thể lực có chỗ tiêu hao, nhưng giờ phút này nhất định phải đánh 12 phần tinh thần." Phó Hằng gật đầu tỏ vẻ tán thành, tiếp nói ra, "Không sai, theo chúng ta quan sát, này đó biến dị tôn cua sắc ngoài cứng rắn, đòn công kích bình thường khó có thể phá vỡ, cho nên chúng ta muốn tập trung lực lượng công kích chỗ yếu hại của bọn nó bộ vị, tỉ như tôn đôi mắt hòa giải khớp xương chỗ nối tiếp." Tôn Khải quyết định thật nhanh nói ra, trước tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn 10 phút khôi phục dị năng, ở căn cứ công kích từ xa cùng cận chiến phối hợp, công kích từ xa tay trước tiến hành một vòng bắn một lượng, hấp dẫn nói nhóm lực chú ý cùng nếm thử tìm ra này hành động quy luật, cận chiến đội viên thì lợi dụng thời cơ này từ bên cạnh cùng phía sau quanh co bọc đánh. Dị năng giả dị năng phối hợp với nhau, đến từng cái công phá. Phó Hằng cùng A Thị ánh sáng căn cứ ánh mắt của mọi người ném về phía lãnh duệ bên kia, cứ việc trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, nhưng thấy Tôn Khải chưa phát ra tiếng mời này tham dự thương thảo, bọn họ cũng chỉ có thể đem lời đến khóe miệng nuốt xuống, dù sao cái kia đại thần không dễ trọng. Điền Ôn Loan con mắt chăm chú khóa chặt trên người Tô Su, tâm chỉ thấy Tô Su toàn thân trên dưới sạch sẽ ngăn nắp, phản phất đặt mình ở này tận thế hỗn loạn cùng nguy hiểm bên ngoài, không có lây dính một tia cho bụi, thậm chí ngay cả tầng mồ hôi miệng cũng chưa từng chảy ra. Nàng phần này ung dung cùng sạch sẽ ở tràn đầy mệt mỏi cùng chật vật trong đám người lộ ra không hợp nhau. Điền Ôn Loan trong ánh mắt nháy mắt hiện lên một vòng hung ác nham hiểm, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tô Su liếc mắt một cái, ánh mắt kia phảng phất có thể đem người xuyên thấu. Cứ việc nội tâm phẫn nộ như mãnh liệt như thủy triều sục sôi, cơ hồ muốn lý trí của nàng bao phủ, nhưng tại trước mặt Lãnh Duệ Uyên, nàng vẫn là cố nén cảm giác kích động này. Nàng dưới đáy lòng âm thầm thề, nhất định muốn tìm cơ hội tuyệt hảo, nhờ Tô Su vì nàng giờ phút này bị ghen tị cùng oán hận trả giá thảm thống đại giới, chẳng sợ không từ thủ đoạn, cũng nhất định muốn đem cơn giận này xuất dẫn. Lãnh Duệ Uyên nhạy bén nháy mắt bị bắt được Điền Ôn Loan nhìn về phía Tô Su khi đáy mắt chỗ sâu sôi trào áp ý khuôn mặt của hắn nháy mắt lạnh lùng như băng, khí tức quanh người đột nhiên trở nên xâm hàn thấu xương, không chút do dự có chút nâng tay. Trong phút chốc, một cổ vô hình cường đại không gian lực lượng tựa như mãnh liệt sóng dữ loại đem Điền Ôn Loan gắt gao bao lấy, ngay sau đó mạnh đem nàng thẳng tắp treo hướng không trung. Điền Ôn Loan hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong cổ họng chỉ có thể phát ra vỡ tan mà hơi yếu dãy rủa âm thanh, cổ như là bị một cái sắt thép đúc thành bàn tay vô hình gắt gao bóp chặt, sinh mạng hơi thở chính theo thời gian trôi qua một chút xíu tan biến. Tử vong bóng ma đã như mực ở đỉnh đầu nàng nhanh chóng tàng ra, mắt thấy là phải hít thở không thông mà chết. Tô Su trái tim mạnh co rụt lại, trong lòng thầm kêu không tốt. Nàng biết rõ tại cái này tràn ngập không biết cùng biến số trong thế giới, nữ chủ tử vong vô cùng có khả năng dẫn phát một hệ liệt khó có thể dự liệu nguy hiểm, do đó cho Lãnh Duệ Uyên mang đến tai họa ngập đầu. Nàng vươn tay nhẹ nhàng giữ chặt tay áo của hắn, thanh âm mang theo vài phần đội vàng cùng yếu ớt nói ra: "A Uyên, không cần giết nàng, miễn cho ô uế tay ngươi, ngươi một hồi còn muốn ôm ta đây." Ánh mắt của nàng tràn đầy đối điển ôn nhu chán ghét. Lãnh Duệ Uyên đầy mặt khẩn trương nhìn về phía lão bà, thấp thỏm bất an trong lòng, sợ lao bà thật sự cảm thấy tay trái của hắn ghê tởm. Trong ánh mắt của hắn lộ ra thật sâu lo âu và sợ hãi, trong mắt hồng quang không ngừng thoáng hiện. Ở trong lòng của hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu lao bà thật sự không thích con này tay trái, vậy thì không chút do dự phế đi đi. Trên thế giới này không có bất kỳ vật gì có thể so sánh lao bà cảm thụ quan trọng hơn, dù sao dù có thế nào cũng không thể nhượng lao bà cảm thấy ghê tởm. Đường Hắc Kim cùng ông Thích Phong đầy mặt bất đắc dĩ đem Điền Ôn Loan phủ trở về đội ngũ của mình. Bọn họ lòng tràn đầy nghi hoặc, thực sự là không hiểu vì sao Lãnh Duệ Uyên người cường giả này hội không chỉ một mà đến hai, ba lần như thế đối phó một cái nhìn qua nhu nhược nữ hài tử. Thật chẳng lẽ là bởi vì Tô Su nguyên nhân? Bọn họ âm thầm suy đoán. Phải biết, Tô Su vẫn luôn thích Phó Hằng, nhưng hiện tại Phó Hằng lại bị Điền Ôn Loan đoạt đi, cho nên Tô Su liền nhằm vào nàng. Nhưng là, sự tình thật sự chỉ đơn giản như vậy sao? Lông mày của bọn họ chói chặt, lâm vào thật sâu suy tư bên trong. Phó Hằng đem ánh mắt nhìn về phía Điền Ôn Đoán, thế mà hắn không có đứng dậy đi an ủi nàng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cũng bén nhạy cũng bắt được Điền Ôn Đoán nhìn về phía Tô Su khi kia tràn ngập hận ý ánh mắt. Ánh mắt kia phảng phất một phen sắc bén truy thủ, nhượng người không rét mà run, Phó Hằng trong lòng không khỏi chấn động, đối Điền Ôn Đoán loại này cảm xúc cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn cùng hoang mang. Tôn Khải vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem cái kia liên tục tìm chết nữ nhân còn tại không biết mệt mỏi nhảy nhót, trong lòng cũng là vạn phần bội phục. Nữ nhân này thật đúng là tinh lực tràn đầy, đều như vậy lan lộn, còn không yên tĩnh. Theo sau, thần sắc hắn dùng mình, đánh một cái gọn gàng mà linh hoạt thủ thế, lớn tiếng nói ra, toàn bộ đứng dậy, sửa sang lại trang bị, chuẩn bị bắt đầu mới một vòng chiến đấu. Mọi người nghe được chỉ lệnh, lập tức hành động, không có chút nào dây dưa làm nhằng. Bọn họ nhanh chóng đứng dậy, kiểm tra từng người vũ khí cùng trang bị, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt, chuẩn bị nên đón sắp tới chiến đấu kịch liệt. Chương 84, Không Trung Phi Nhân Lãnh Duệ bên tay phải nắm Tô Su có chút nheo cặp mắt lại, âm thầm phóng xuất ra cường đại uy áp, truyền lệnh qua, thật tốt chào hỏi cái kia thủy hệ tóc dài nữ nhân, đừng làm cho nàng chết rồi. Còn có lôi hệ cùng hỏa hệ song dị năng nam nhân, cùng nhau đều đùa giỡn một chút. Kia uy áp trung ẩn chứa không cho phép nghi ngờ uy nghiêm cùng lãnh khốc mệnh lệnh. "Là, vương." Thế kỷ cao ốc biến dị tôn cùng của cung kính đáp lại nói. Chúng nó hưng phấn mà huy động chính mình to lớn mà sắc bén cái càng, kia kìm ở hoàng hôn trung lóe ra làm người ta sợ hãi hào quang, phản phất tại cho thấy lòng trung thành của mình không nhị. Chúng nó kia mặt mũi dữ tợn bên trên, tràn đầy đối sắp triển khai hành động chờ mong cùng cung nhiệt, tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn chấp hành lãnh duệ uyên mệnh lệnh, lấy bày ra giá trị của mình cùng trung thành. Hai cái căn cứ các tiểu đội dựa theo trước chiến lược nhanh chóng triển khai hành động. Công kích từ xa thủ môn dẫn đầu làm khó dễ, mũi tên nhọn, dị năng chùm sáng như mưa rơi hướng biến dị tôn cua vào tới. Biến dị tôn cua bị chọc giận, vung to lớn cái càng cùng tôn tu, hướng công kích nguyên vào tới. Liên ở chúng nó hành động thời điểm, cận chiến các đội viên như là báo đi săn nhanh nhẹn, từ bên cạnh cùng phía sau bọc đánh đột tập. Một vị thân hình mạnh mẽ đội viên chờ đúng thời cơ, lăn mình một cái tránh đi càng cua giác công, rất kiếm đâm thẳng cua khớp xương, trong phút chốc, dòng máu màu xanh lục phun ra, kia biến dị cua cái càng bung lực độ nháy mắt yếu bớt. Một bên khác, am hiểu phi đao đội viên tinh chuẩn đem phi đao ném vào biến dị tôm đôi mắt, tôm thống khổ vặn vẹo thân hình, tại chỗ bắt đầu dãy rủa. Cấp 4 biến dị tôm nhóm cùng cấp 4 biến dị cua nhóm trơ mắt nhìn phái đi ra những kia tôm nhỏ tiểu dài, lại bị này đó nhìn như nhân loại yếu đuối cho một chút tử liền dễ dàng giết chết. Chúng nó cảm thấy ở vương trước mặt mất hết mặt mũi, nhiệm vụ này mới vừa bắt đầu, lại liền tổn thất một đám tiểu đệ. Cấp 4 biến dị tôm kia hai con to lớn con mắt trừng tròn xoe, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nó kia cứng rắn sắc ngoài bởi vì cảm xúc kích động mà run nhẹ nhẹ. Cấp 4 biến dị cua thì là vung nó kia tráng kiện mạnh mẽ càng cua, vang lên kèn kẹt, phảng phất tại phát tiết nội tâm lửa giận. Kèn kẹt, kèn kẹt, kèn kẹt, đáng ghét nhân loại, dám lớn lộ ý như thế. Cấp 4 biến dị tôm nhóm tức giận huy động ánh sáng càng lớn, trong miệng nó phun ra thanh âm tại trống trải trong cao ốc tâm quanh quẩn. Cấp 4 biến dị cua nhóm cũng phụ họa, kèn kẹt, kèn kẹt, kèn kẹt, nhất định phải làm cho bọn họ trả giá thảm thống đại giới. Chúng nó quyết định không hề khinh thị những nhân loại này, chuẩn bị tự thân xuất mã, vãn hồi ở vương trước mặt mất đi tôn nghiêm. Khống chế hệ các dị năng giả chán nổi gân xanh lên, toàn lực thi triển dị năng. Chỉ thấy trong không khí phảng phất có từng đôi bàn tay vô hình, chặt chẽ kiểm chế biến dị tôn cua hành động, để bọn họ khó có thể chạy thoát. Chữa bệnh tiểu tổ tại chiến trường bên cạnh trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi có đội viên bị thương, liền nhanh chóng dùng thủy hệ chữa trị chữa bệnh, đội viên miệng vết thương nháy mắt cầm máu khép lại, chợt trở về chiến trường. Chiến đấu tiến vào gay cấn, đột nhiên trước mặt mọi người xuất hiện bảy chỉ cấp 4 biến dị tôn cua, chúng nó mang theo càng nhiều tôm nhỏ tiểu giải đồng thời tiến công, kia mãnh liệt khí thế phảng phất muốn đem tất cả mọi người thôn vệ. Trong đó một cái cấp 4 biến dị tôm xoay xoay đen nhánh đôi mắt tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu, trong mắt của nó xoay tít chuyển động, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Nó kia to lớn cái càng không ngừng bung, tựa hồ đang hướng đồng bạn ý bảo cái gì. Bị bất thình lình cường đại đội hình cả kinh hít một hơi khí lạnh, nhưng rất nhanh liền ổn định đầu trận tuyến. Phó Hằng thao túng lôi hệ cùng hỏa hệ song dị năng giữa hai tay lôi điện xen lẫn, ngọn lửa hừng hực, chuẩn bị nên đón công kích của địch nhân. Điền Ôn Đoán cũng thì khép chặt đôi môi, hết sức chăm chú thao túng thủy nguyên tố, ở trước người tạo thành một tầng lại một tầng phòng hộ thủy mạc. Cấp 4 biến dị tôm lập tức đen bóng mắt sáng lên, tìm được. Ken két, ken két, ken két, các minh đệ lên, ta tìm đến bọn họ. Nó hưng phấn vung tôm kẹp chặt, dẫn đầu xuống tới. Nó kia cứng rắn sắc ngoài tại chiến đấu dưới hào quang lóe ra lãnh liệt sáng bóng, mỗi một bước đều mang cường đại trùng kích lực, đến chỗ nào đuổi đất tung bay. Cái khác biến dị tôm cua thấy thế, cũng như bị châm lửa thùng thuốc nổ bình thường, điên cuồng đi theo cấp bộ của nó, mãnh liệt khí thế phảng phất có thể phá tan hết thể trở ngại. Chúng nó miệng phát ra tiếng kêu chói tai, phảng phất là đang vì sắp tới thắng lợi hoan hô. Áp lực đột nhiên toàn bộ chạy tới Phó Hằng, Điền Ôn Đoán nam nữ chính dẫn dắt bá giả trời cao chiến đội. Phó Hằng hít sâu một hơi, hai tay mạnh bung lên, cấp 4 kỹ năng nháy mắt bùng nổ, một đạo dung hợp lôi điện cùng ngọn lửa lực lượng cường đại hướng tới sông lên phía trước nhất biến dị tôn vành đi. Lực lượng kia giống như một cái gào thét cự long, mang theo hủy diệt hết thể khí thế thổi quét mà đi. Điền Ôn Đoán cũng cắn chặt răng, toàn lực thi triển chính mình cấp 3 thủy mạc kỹ năng. Thủy mạc lực lượng được đề thăng đến cực hạn, hào quang màu xanh lam lóe ra, ý đồ ngăn cản được này sóng điên cuồng tấn công. Vương Thích Phong hai tay nhanh chóng múa, cấp 3 phong nhận từ trong tay của hắn bắn ra, mang theo bén nhọn tiếng rít, ý đồ cắt địch nhân thân hình. Đường Hắc Kim thì vẻ mặt chuyên chú, không ngừng mà thôi phát cấp 3 tường đất kỹ năng, dày tường đất lần lượt tại phía trước dựng thẳng lên, ngăn trở biến dị tôn cua nhóm trùng kích. Mặt khác đồng đội bởi vì đã tinh thần lực móc sạch, giờ phút này chỉ có thể dùng trong tay thương không ngừng bắn. Phát hiện nhiệm vụ mục tiêu cái kia cấp 4 biến dị tôn, đen nhánh trong mắt lóe ra lánh khốc hào quang, nó kia mảnh dài mà cứng cỏi tu như linh động roi bình thường, hung hăng quất điền ôn ngoãn khởi động thủy mạc. Mỗi một lần quất, đều để thủy mạc nổi lên một trận kịch liệt cuộn sóng, phát ra ba ba tiếng vang. Ngay sau đó, nó kia to lớn mà mạnh mẽ tôm kẹp chặt mang theo thanh âm xé gió, lập tức hướng tới điền ôn ngoãn gấp đi, tốc độ cực nhanh, phảng phất một đạo hàn quang hiện lên. Đường Hắc Kim thấy thế không ổn, sắc mặt đột biến, hắn nhanh chóng điều động trong cơ thể dị năng, hai tay mạnh xuống phía dưới nhấn một cái, một đạo dày tường đất nháy mắt ở điền ôn ngoãn trước người đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tường đất tản ra phong cách cổ xưa mà nặng nề hơi thở, mặt ngoài còn lóe ra hơi yếu hào quang màu vàng đất, khó khăn lắm chặn tôm kẹp chặt công kích. Cái kia cấp 4 biến dị tôm một kích chưa trúng, tức giận vũ động tôm kẹp chặt, miệng phát ra ken két. Ken két. Ken két tiếng vang, này chán ghét nữ nhân loại, ta muốn mang theo ngươi đến không trung, nhượng ngươi làm không trung người bay. Ánh mắt của nó nhìn chằm chằm điền ôn ngoãn, thân thể có chút trầm xuống, chuẩn bị lại phát động cấp 4 tốc độ gia tăng công kích mạnh liệt hơn. Nó nhanh chóng di động thân thể, hai con tôm kẹp chặt biến thành một đạo tàn ảnh. Điền ôn ngoãn sắc mặt trắng bệnh, nàng cắn thật chặt khớp hàm, dùng hết trong cơ thể cuối cùng một tia dị năng, ở trước người nỗ lực khởi động một đạo lung lay sắp đổ phòng ngự bình chướng, ý đồ ngăn cản biến dị tôm kia đến thế rào rạt công kích. Thế mà cấp 4 biến dị tôm tốc độ thật sự quá mức kinh người, nhanh như thiểm điện, mọi người thậm chí còn không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Điền ôn ngoãn chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó thân thể liền bị tia to lớn tôm kẹp chặt chặt chẽ kẹp lấy. Cấp 4 biến dị tôm giơ lên cao điền ôn ngoãn, đem nàng ở hai con kìm tại tùy ý ném tới ném lui, phản phất tại thưởng thức một cái không quan trọng gì đồ chơi. Nhưng nó tựa hồ lại cực kỳ khắc chế mỗi một lần ném lực độ đều đắn đo được vừa đúng, mặc dù nhượng điền ôn ngoãn ở sợ hãi cực độ cùng trong thống khổ dãy rủa, nhưng thủy chung không cho nàng dễ dàng chết đi. Tràng diện kia vừa kinh dị lại tràn đầy một loại quỷ dị trêu tức cảm giác, nhượng một bên mọi người vừa kinh vừa sợ lại nhất thời vô kế khả thi. Chương 85, không hổ là nam chủ trên chiến trường, cái kia cấp 4 biến dị tôm mang theo điền ôn ngoãn, ken két, ken két, ken két phát ra hưng phấn mà tiếng kêu chói tai, "Vương, vương, nhìn ta không trùng phi nhân, này bộ dáng lộ ra đặc biệt bừa bãi đắc ý." Cùng lúc đó, cái khác cấp 4 tôm của cũng bị cỗ này chiến đấu nhiệt tình đốt, chúng nó đem mục tiêu khóa chặt phó hàng, mang theo vô tận hung hãn cùng cuồng bạo mãnh liệt hướng hắn trùng kích đi qua. Tôm của nhóm công kích dày như mưa rơi, hoặc dùng to lớn cái càng gấp đâm, hoặc phun ra cường lực thủy hệ năng lượng, hoặc từ trong miệng phun ra hủ thực tính chất nhảy. Thế mà, kỳ quái là, chúng nó tựa hồ cũng tuần hoàn theo nào đó chỉ lệnh, mặc dù thế công hung mãnh lại cũng không lấy phó hàng tính mệnh. Thế mà, phó hàng không hổ là bị vận mệnh chiếu cố nam chủ, thiên đạo con cưng, tại cái này mưa to gió lớn loại cơ hồ muốn đem hắn thôn phệ công kích mãnh liệt phía dưới, trong cơ thể hắn lại có một cỗ bùng lòng lực lượng bị triệt để phá xác, chỉ thấy quanh người hắn hào quang lấp lánh, nguyên bản lôi hệ cùng hỏa hệ dị năng lại đồng thời bắt đầu điên cuồng sôi trào, kéo lên, kia chói mắt lôi quang cùng ngọn lửa nóng bỏng đan vào một chỗ, tạo thành một loại cường đại hơn mà thần bí năng lượng ba. Động. Theo hào quang đạt đến đỉnh điểm, hắn lôi hệ hỏa hệ dị năng vậy mà đồng thời thành công thăng cấp đến cấp 5. Trong phút chốc, phó hàng cả người phảng phất hóa thân thành trong mạt thế lôi thần cùng hỏa thần, cường đại khí chẳng lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra, đem những kia tới gần tôn quân đều tạm thời trấn nhiếp. Mọi người gặp phó hàng có thể ở trong chiến đấu song hệ đột phá thành cấp 5, mỗi một người đều mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, nội tâm cảm thấy phi thường khiếp sợ. Này phó hàng thật là không phải bình thường a, không hổ là thiên chi tiêu tử. Đương nhiên, trừ Lãnh Duệ Uyên bên ngoài, dù sao hắn là giống như thần thoại nhân vật đồng dạng tồn tại, tại cái này chẳng chiến đấu kịch liệt trung từ đầu tới cuối duy trì người đứng xem tư thế. Lãnh Duệ Uyên đến bây giờ cũng không hề động thủ, chỉ là thần sắc lạnh lùng đứng ở một bên, lặng lặng nhìn trước mắt hết thảy. Ánh sáng căn cứ nhân viên nhìn Lãnh Duệ Uyên kia thờ ơ bộ dạng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất mãn. Bọn hắn tác phong giận nghị luận ầm ĩ, nếu hắn chịu ra tay lời nói, chúng ta liền sẽ không có thương vong. Hắn làm sao có thể như thế lãnh huyết vô tình? Có người thậm chí nắm chặt nắm tay, hận không thể xông lên bức bách Lãnh Duệ Uyên xuất thủ tương trợ. Lãnh Duệ Uyên có chút nhíu mày, kia thâm thúy trong mắt chớp qua một tia không dễ dàng phát giác hứng thú, chỉ là tùy ý liếc một cái chiến trường thế cục. Theo sau, quanh người hắn hơi thở đột nhiên biến đổi, một cỗ cường đại hơn mà bàng bạc uy áp như mãnh liệt sóng thần loại thổi quét mà ra, lực lượng vô hình gợn sóng ở không trung chấn động. Kèm theo cỗ uy áp này, hắn lại truyền lệnh đến mấy cái cấp 5 sinh vật biến dị, đi đối phó cái kia lôi hệ hỏa hệ nam tử, nhớ kỹ, đừng đùa chơi chết. Còn lại tôn cua, toàn bộ lui ra. Nay truyền lệnh vừa ra, toàn bộ chiến trường phản phất cũng vì đó run lên. Nguyên bản ồn ào náo động trên chiến trường hỗn loạn, những kia cấp 4 tôn cua nháy mắt đình chỉ động tác công kích, như thủy triều nhanh chóng tối lui, chỉ để lại một mảnh trống trải chiến trường trung ương, phó hàng một mình đứng ở nơi đó, không khí chung quanh nhân hắn tân thăng cấp dị năng còn tại có chút vặn vẹo phát nhiệt. Mà tại chiến trường chỗ tối, mơ hồ có mấy đạo cường đại hơn, tản ra khí tức khủng bố thân ảnh bắt đầu chậm rãi hiện lên. Kia vài đạo cấp 5 sinh vật biến dị thân ảnh dần dần rõ ràng, một cái hình thể như sơn nhạc khổng lồ cấp 5 biến dị cự mãng, cả người vảy lóe ra u lãnh lang quang, hộp lưỡi chậm rãi bơi lội mà đến, mỗi một lần trượt đều trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, còn có một cái giống như kỳ lân lại tản ra quỷ dị hơi thở cấp 5 biến dị bò tót, quanh thân ngọn lửa cùng lôi điện vòng quanh, nó chân đạp lên mặt đất, bắn lên tung tóe từng trận hỏa tinh cùng điện quang. Đương kia tản ra u lãnh lang quang cấp 5 biến dị rắn uốn lượn bơi lội, to lớn như núi cao cấp 5 biến dị bò tót đạp đất mà đến, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Sợ hai dưới đáy lòng lan tràn, nhưng bọn hắn vẫn chưa lùi bước. Vì các dị năng giả sôi nổi rút ra chân quý bảo mệnh vũ khí, kim loại hàn quang lấp lánh, các dị năng giả thì một tay nắm chặt chân quý tinh hạch, hấp thu năng lượng khôi phục tự thân, đồng thời ánh mắt kiên định, thời khắc chuẩn bị phát ra một kích chí mệnh, chẳng sợ hy vọng xa vời, cũng phải vì sinh tồn liều chết một cược. Tô Su nhìn trước mắt càng diễn càng mạnh tình huống, trong lòng không khỏi lộn bộ một chút. Cấp 5 biến dị động vật không thể nghi ngờ là kinh khủng tồn tại, kia khí tức cường đại làm người ta kinh ngạc run sợ. Nàng không quan tâm được nhiều như vậy, nhanh chóng bung ra Lãnh Duệ Uyên tay, không chút do dự tiến đến giúp đại gia. Lãnh Duệ Uyên trơ mắt nhìn lão bà mặc kệ chính mình vậy mà đi giúp cái kia làm hắn từ đáy lòng liền chán ghét nam, sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm vô cùng, trong mắt tràn ngập sát ý. Tô Su sắc mặt nghiêm trọng, bước chân như bay, nhanh chóng qua lại hỗn loạn hiện trường, lập tức hướng tới cái kia cấp 5 biến dị rắn tới gần. Đợi tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, nàng hít sâu một hơi, tập trung toàn bộ tâm thần, điều động bắt nguồn từ thần cấp 5 tinh thần lực dị năng. Chỉ thấy trong đôi mắt nàng hào quang lấp lánh, sức mạnh tinh thần vô hình như mãnh liệt sóng triều loại hướng tới biến dị rắn thổi quét mà đi, ý đồ phá tan kia biến dị rắn cường đại tinh thần phòng ngự, quấy nhiễu hành động của nó, vì mọi người sáng tạo phản kích cơ hội. Lãnh Duệ Uyên ánh mắt lạnh băng mà hung ác nghiêm hiểm, âm thầm uy áp truyền lệnh, toàn lực tiến công nam nhân kia, nhưng nhất định không thể bị thương Vương Hậu mảy may. Cho các ngươi 2 phút thời gian, hắn không chết là được, như 2 phút trong chưa thể hoàn thành, ta liền tự mình ra tay, đến lúc đó các ngươi đều đem bị ta bể đầu kia biến dị bò tốt cùng biến dị rắn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lại lần nữa tinh thần phấn chấn. Biến dị bò tốt mới đào chân, phát ra đinh thái nhức góc gào thét, như mãnh liệt màu đen sóng chiều loại hướng tới mục tiêu thổi quét mà đi, sừng châu lóe ra hàn quang, như muốn đem người trước mắt xé rách. Biến dị rắn thì tại một bên du tẩu, hộc lưỡi, tìm đúng thời cơ, đột nhiên bắn lên, miệng rắn đại trường, răng nọc thượng treo làm người ta sợ hãi nọc độc, thẳng bức Phó Hằng cổ họng. Thế công của bọn nó càng thêm mãnh liệt, mọi người mặc dù ra sức chống cự giúp Phó Hằng, nhưng ở này 2 con cấp 5 biến dị động vật liên thủ, chỉ xông Phó Hằng, hắn hơi cảm thấy phí sức, tình thế càng thêm nguy cấp. Phó Hằng biết rõ chính mình rơi vào tuyệt cảnh, nhưng hắn không có chút nào lùi bước, ý hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, lôi hệ dị năng ở lòng bàn tay hội tụ thành chói mắt hồ quang, như linh xà loại ở hắn quanh thân nhảy, hình thành một đạo lâm thời hộ thuẫn, miễn cưỡng ngăn cản biến dị bò tốt cường lực trùng kích. Đồng thời, hắn đem hỏa hệ dị năng áp xúc đến cực trí, hóa làm từng khỏa nóng rực hỏa cầu, hướng tới biến dị rắn gào thét mà đi. Hỏa cầu ở giữa không trung cùng biến dị rắn nọc độc gặp nhau, bộc phát ra một trận mãnh liệt năng lượng ba động, ngọn lửa cùng khói độc lẫn nhau giao hòa, triệt tiêu. Thế mà, biến dị xà linh quả thực là dễ rủa thân hình, tránh được đại bộ phận công kích, tiếp tục hướng hắn tới gần. Tô Su ở một bên lòng nóng như lửa đốt, thầm nghĩ nếu là nam chủ chết đó cũng là cái tai họa không biết mặt sau có biến cố gì, nàng không để ý chính mình tinh thần lực sắp hao hết nguy hiểm, lại cưỡng ép phát động tinh thần trùng kích, mục tiêu nhắm thẳng vào biến dị rắn đại não. Biến dị rắn nhận đến bất tình lình công kích, động tác thoáng chậm chạp, Phó Hằng bắt lấy trong nháy mắt này khoảng cách, đem lôi hệ dị năng rót vào mặt đất, một đạo tráng kiện tia chớp từ dưới đất phá đất mà lên, đánh trúng biến dị bò tốt bụng, đem tạm thời đánh lui. Biến dị rắn nhắm ngay thời cơ, tia tráng kiện mạnh mẽ đuôi rắn giống như căn to lớn màu đen roi thép, mang theo tiếng gió vun vút, hung hăng quét về phía Phó Hằng. Chương 86, chỉ nghe lão bà lời nói Phó Hằng không tránh kịp, bị đuôi rắn trùng điệp đánh trúng phần eo, chỉ nghe một tiếng trầm vang, cả người hắn tượng đoạn mất tuyến như tượng gỗ bay tứ tung đi ra, nặng nề mà ngã ở mấy mét có hơn mặt đất, giơ lên một mảnh bụi đất. Sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệnh, một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm đỏ trước người thổ địa. Thân thể trên mặt đất cuộn thành một đoàn, thống cổ co giật, hiển nhiên một kích này khiến hắn nhận nội thương cực kỳ nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị đảo loạn, liền dãy rủa đứng dậy sức lực đều còn lại không bao nhiêu, chỉ có thể trơ mắt nhìn biến dị rắn dãy rủa thân hình lại hướng hắn tới gần, tử vong bóng ma bao phủ hắn. Lãnh Duệ Uyên nhìn thấy này hai con vật viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, trên mặt kia lạnh lùng đường cong thoáng hòa hoãn một chút, lập tức trực tiếp vung tay lên, chỉ thấy một đạo không gian vòng xoáy nháy mắt bao phủ hai con vật. Hai con vật còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, thân hình liền bị nảy vòng xoáy bao khỏa. Trong nháy mắt, vòng xoáy biến mất, hai con vật trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất từ đến không có ở nơi này xuất hiện quá đồng dạng. Người chung quanh đều bị Lãnh Duệ Uyên này cường đại thủ đoạn rung động, trong lúc nhất thời yên tĩnh ngay cả hô hấp thanh đều rõ ràng có thể nghe. Tôn Khải nhìn thấy Lãnh Duệ Uyên cuối cùng ra tay, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sợ cái này đại thần nhìn xem cái này thiên chi tiêu tử ngã xuống. Phó Hằng chính không nhúc nhích nằm ở nơi đó, một người tiếp một người hệ chữa trị, thủy hệ dị năng giả thay phiên tiến hành chữa bệnh. Thế mà, làm người ta lo lắng là, hắn bị thương tích thực sự là quá mức nặng nề, những kia giữ tận miệng vết thương giống như từng đạo danh sâu hoắm, nhượng người nhìn thấy mà giật mình. Mỗi một vị hệ chữa trị, thủy hệ dị năng giả đều đem hết toàn lực thi triển dị năng của mình, cho dù bọn họ thay nhau ra trận, dị năng cũng lần lượt dùng hết, Phó Hằng vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, thật sâu rơi vào hôn mê bên trong. Hắn kia mặt mũi tái nhợt không có chút nào huyết sắc, hơi yếu hô hấp phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đình chỉ. Vương Thích Phong hai mắt trừng đến đỏ bừng, trong lòng phẫn nộ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Duệ Uyên. Phó Hằng trọng thương hôn mê, sinh tử chưa biết, nghĩ đến nếu không phải là Lãnh Duệ Uyên chậm chạp không ra tay, sự tình như thế nào phát triển đến tình cảnh như vậy, lửa giận nháy mắt trong lòng cháy hừng hực đứng lên. Hắn rốt cuộc không kềm chế được, hướng tới Lãnh Duệ Uyên bọn mạnh đi qua, cao cao dương khởi nắm tay lôi cuốn tiếng gió vun vút, mắt thấy là phải nện đến Lãnh Duệ Uyên trên mặt. Được Lãnh Duệ Uyên nhưng chỉ là hơi nhíu nhíu mày, trong ánh mắt lóe qua một tia khinh thường, thậm chí cũng không nhúc nhích chút nào. Một giây sau, một cổ vô hình lực lượng cường đại giống như chắn cứng rắn khí tượng, mạnh ba hướng Vương Thích Phong. Vương Thích Phong cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài, nặng nề mà té rất ở mấy mét bên ngoài mặt đất, rơi lên một mảnh bụi đất. Hắn che đau nhức ngực, muốn dây rủa đứng lên lại đi lý luận, lại chỉ thấy cả người đau đớn, chỉ có thể phẫn hận chừng Lãnh Duệ Uyên, miệng không ngừng thở hổn hển. Đường Hắc Kim bước nhanh về phía trước, nâng dậy ngã xuống đất Vương Thích Phong, trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thâm trầm, thấp giọng nói: "Quân tử báo thù, 10 năm không muộn." Giờ phút này xúc động không làm nên chuyện gì. Điền Ôn Đoán vẫn luôn không người hỏi thăm, nàng liền như vậy lẻ loi tê liệt ngã xuống ở một cái rách nát góc tường. Quần áo trên người tổn hại không chịu nổi, cực giống một cái bị tùy ý bức bài rách, không người hỏi thăm. Trong ánh mắt nàng tràn đầy căm hận, hung hăng nhìn về phía xung quanh mọi người, lửa giận trong lòng phảng phất muốn đem này hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Tô Xu đầy mặt sầu lo nhìn xem Phó Hằng, trong lòng tràn đầy lo lắng, âm thầm nghĩ ngợi, Phó Hằng bị thương nặng như vậy, sẽ không cứ như vậy treo đi. Nếu hắn không ở đây, phía sau thế giới không biết sẽ xuất hiện cái gì không biết khó có thể ứng phó tình huống. Nàng chau mày, ánh mắt từ đầu đến cuối dừng lại trên người Phó Hằng, thật lâu không có rời. Lãnh Duệ Uyên nhìn thấy lao bà nhìn chằm chằm Phó Hằng nhìn rất lâu, ánh mắt kia còn lộ ra thật sâu vẻ lo lắng, sắc mặt của hắn nháy mắt âm trầm xuống, lập tức bên người phảng phất có một cô băng lãnh khí tức tràn ra. Hai con mắt của hắn trung lóe ra nguy hiểm hào quang, cắn chặt khớp hàm cho thấy nội tâm hắn bất mãn cùng tức giận. Nhiệt độ xung quanh tựa hồ cũng bởi vì tâm tình của hắn mà kịch liệt hạ xuống, nhượng người không rét mà run. Tô Xu bén nhạy nhận thấy được Lãnh Duệ Uyên kia không đúng trạng thái, trong lòng thầm kêu không tốt, nàng biết rõ đây là bệnh tiểu bạn trai ôn la khúc nhạc dạo. Vì thế, nàng không chút do dự chạy đến Lãnh Duệ Uyên bên người, nhanh chóng giữ chặt tay hắn. Ngay sau đó, nàng nhẹ nhàng nhón chân lên, chủ động hướng lên trên để sát vào, ôn nhu hôn vào hắn kia lương mặt môi. Lãnh Duệ Uyên túi đầu chủ động sâu hơn nụ hôn này, đem Tô Xu gắt gao ôm ở trong lòng. Tô Xu dán tại Lãnh Duệ Uyên bên hai, nhẹ nhàng mà thổi nhiệt khí nói, ta chỉ thích ngươi. Phó Hằng là thế giới này cực kỳ trọng yếu người, lo lắng hắn chết, ngươi sẽ có nguy hiểm không biết. Thanh âm của nàng ôn nhu thở ra nhiệt khí treo chọc Lãnh Duệ Uyên bên hai. Lãnh Duệ Uyên bị Tô Xu như vậy vô tình treo chọc trong lòng mạnh rung động, trong mắt nháy mắt có hồng quang như quỷ mị chợt lóe lên. Nghĩ đến bọn họ làm nhiệm vụ mấy ngày, đã rất lâu không cùng lao bà tiếp dán, thân thể lại không tự chủ có chút căng chặt, một cỗ khó có thể ức chế khát vọng dưới đáy lòng lặng yên tản ra. Tô Xu bén nhạy bị bắt được Lãnh Duệ Uyên kêu biến hóa vi diệu, một vòng đỏ ửng nháy mắt trèo lên hai má, nàng ho nhẹ một tiếng, ý đồ che giấu nội tâm hoảng sợ, ra vẻ trấn định nói ra, đừng nghĩ trước mặt khác, việc cấp bách là trước đem Phó Hằng cứu trị, sau lập tức đi nghĩ cách cứu viện văn bác sĩ, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Lãnh Duệ Uyên đẩy mặt không tình nguyện, liền đầu đều chẳng muốn nâng một chút, chỉ là tùy ý vươn tay, lòng bàn tay bên trong nháy mắt trào ra một đoàn tản ra cực kỳ cương sinh mệnh lực trùng sáng, tia quang đoàn như linh động tinh linh, chậm rãi trôi hướng Phó Hằng, đem toàn bộ thân hình bao phủ trong đó. Ngay sau đó, thần kỳ một màn xảy ra, Phó Hằng nguyên bản da chóc thịt bong, thảm không nỡ nhìn miệng vết thương, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khép lại, tổn hại da thịt dần dần khép kín, trắng nhợt sắc mặt cũng chậm chậm có một tia huyết sắc, hơi thở cũng biến thành bình ổn lên. Tại kia đoàn sinh mệnh chi quang dung nhập Phó Hằng thân thể nháy mắt, Lãnh Duệ Uyên khỏe miệng lặng yên gợi lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, hắn âm thầm ở quang đoàn trong lặng yên chôn xuống một cái đặc thù lời dẫn. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, bà xã của ta tâm tư chỉ có thể thả trên người ta, về phần ngươi, Phó Hằng, sau này cũng đừng vọng tưởng dị năng lại có tăng lên, ngươi liền dừng lại như thế. Mọi người thấy Lãnh Duệ Uyên ra tay cứu trị Phó Hằng, thần sắc khác nhau, trong lòng vô cùng phức tạp. Vừa cảm kích hắn viện trợ, lại đối hắn kia nhất quán lạnh lùng cùng cường đại cảm đến kính sợ. Đương nhiên, trừ hát căn cứ nhân viên, bọn họ đối với Lãnh Duệ Uyên hành động xem ra được 10 phần bình tĩnh, bởi vì đã thành thói quen. Ở trong mắt bọn hắn, lãnh đại thần luôn luôn chính là lạnh lùng như vậy cường đại, lại duy độc chỉ nghe lão bà lời nói người. Đột nhiên vừa nghĩ như thế, mọi người lại có một loại vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác, phản phất thức ăn cho chó bị cứng rắn nhét vào miệng, tư vị kia thật là khiến người ta vừa bất đắc dĩ lại nhịn không được âm thầm hâm mộ. Chương 87, tiến vào thế kỷ cao ốc đường Hắc Kim cùng ông Thích Phong nhanh chóng đi ra phía trước, một tả một hữu đem Phó Hằng cẩn thận nâng đỡ. Phó Hằng đứng vững về sau, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú Lãnh Duệ Uyên, trong ánh mắt kia có oán hận, có không cam tâm, còn có một tia khó nói lên lời cảm xúc. Lúc này, mọi người đều hiểu trong lòng mà không nói, biết rõ nơi đây nguy cơ từ phía, tuyệt không phải chỗ ở lâu. Lạnh đấu xương gió lạnh tựa hồ cũng tại thúc giục bọn họ, vì thế, đại gia ăn ý thu thập xong tâm tình, sửa sang lại một chút hành trang, vẻ mặt nghiêm túc hướng thế kỷ cao ốc lối vào ở đi. Kia cao vút trong mây cao ốc ở khói mù sắc trời hạ lộ ra thần bí mà tràn ngập không biết. Điên Ôn Loan cắn chặt môi dưới, yên lặng đứng dậy, hai tay múa tại, dịu dàng làm quang nổi lên. Nàng lấy thủy hệ dị năng nhẹ phẩy miệng vết thương, đợi đau đớn hơi tỉnh lại, liền không nói một lời, lặng yên đi theo đội ngũ sau. Mọi người mang tâm tình thấp thỏm bước vào thế kỷ cao ốc, bên trong tối tăm âm trầm, chỉ vẹn vẹn có vài từ rách nát cửa sổ xuyên thấu qua đến yếu ớt ánh sáng, khiến cho toàn bộ không gian lộ ra càng thêm âm trầm khủng bố. Trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa hủ bại hơi thở. Đường Hắc Kim cùng ông Tích Phong cẩn thận từng ly từng tí đỡ Phó Hằng, thời khắc lưu ý đường dưới chân uống, tận lực khiến hắn bảo trì cân bằng. Phó Hằng ánh mắt thỉnh thoảng dừng lại trên người Lãnh Duệ Uyên. Lãnh Duệ Uyên đi tại đội ngũ mặt sau cùng, gắt gao nắm lao bà Tô Xu tay khởi động nhiệt độ ổn định không khí tinh lọc khí kỹ năng, nhượng lao bà thời khắc thoải mái. Đột nhiên, một trận kéo kẹt thanh âm truyền đến, thanh âm kia ở yên tĩnh hoàn cảnh trung lộ ra đặc biệt chói tai, như là cổ xưa ván gỗ đang chịu đựng trọng áp, tựa hồ lập tức liền muốn đứt gãy. Mọi người nhất thời dừng bước lại, thần kinh nháy mắt bắt đầu căng chặt, tim đập cũng gấp kịch gia tốc. Đại gia cẩn thận, có thể có cái gì? Tôn Khải nhẹ giọng nói, trong âm thanh của hắn mang theo một vẻ khẩn trương cùng cảnh giác. Lời còn chưa dứt, một đám bóng đen từ trên trần nhà như quỷ mị đáp xuống, nguyên lai là một đám to lớn biến dị con rơi. Này đó con rơi bộ mặt dữ tợn, cánh triển khai chừng một người bao dài, móng vuốt sắc bén lóe ra hàn quang. Mọi người không dám có chút lơ biếng, vội vàng huy động vũ khí trong tay, thi triển các loại dị năng tiến hành chống cự. Trong lúc nhất thời, hào quang lấp lánh, tiếng kêu nổi lên một phía. Trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, đám rơi rốt cuộc bị đánh lui. Chúng nó trong bóng đêm phát ra không cam lòng hí, dần dần đi xa. Đại gia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoa xoa mồ hôi chán, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, tiếp tục đi tới. Rốt cuộc, bọn họ tìm được một cái tương đối phong bế phòng hội nghị. Trong phòng hội nghị tuy rằng phủ đầy cho bụi, nhưng thoạt nhìn coi như chắc chắn. Lượng căn cứ đại khái hơn 40 người sôi nổi ngồi bệnh xuống đất, mồm to thở hổn hển. Thế mà, không đợi bọn họ hoàn toàn trầm tĩnh lại, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, đông, 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 mỗi một bước đều phảng phất đập vào mọi người trên đầu quả tim. Sắc mặt của mọi người nháy mắt trở nên trắng bệnh, vừa mới trầm tĩnh lại thần kinh lại bắt đầu căng chặt. Ngàn giám thai dị năng giả đứng lên, ý bảo đại gia giữ yên lặng, hắn chậm rãi tới gần cửa khẩu, hai dán ở trên cửa, ý đồ nghe rõ động tĩnh bên ngoài. Tiếng bước chân đó càng ngày càng gần, kèm theo nặng nề tiếng hít thở, phảng phất có một cái quái vật to lớn đang đến gần. Mọi người nắm chặt vũ khí trong tay, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cửa. Đột nhiên, tiếng bước chân ngừng lại, trong phòng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người tim nhảy tới cổ rồi, ai cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Đúng lúc này, trên cửa truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh, ầm, ầm. Cả phòng đều đang run rẩy, chuẩn bị chiến đấu. Tôn Khải la lớn. Mọi người sôi nổi đứng dậy, dọn xong phòng ngự tư thế, chuẩn bị nên đón không biết địch nhân. Ngoài cửa ba cái cấp 4 biến dị tăng thi thân xuyên tiêu thụ chế phục, nhìn ra được bọn họ thi trước là đồng sự. Giờ phút này, chúng nó nắm tay, bộ mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, ánh mắt đột xuất, tản ra âm u hào quang màu đỏ như máu. Kia nguyên bản chỉnh tề chế phục hiện giờ đã rách nước, vết máu loang lổ, còn dính nhuộm các loại không rõ vết bẩn. Chúng nó điên cuồng đụng phải môn, thân thể mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, thể hiện ra lực lượng cường đại. Phản phất có thể cảm ứng được Vương liền tại đây cái gian phòng, chuẩn bị cung nên vương đến. Động tác của bọn nó đều nhịp, mỗi một lần va chạm đều kèm theo trầm thấp mà khàn khàn thét lên, giống, 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 Vương, chúng ta tới cung nên ngài đến. Thanh âm kia trùng tràn đầy điên cuồng sùng bái cùng khẩn cấp, nhượng người sợn tóc gáy. Bên trong căn phòng mọi người nghe được cái này lệnh người sợ hãi thanh âm cùng kịch liệt tiếng đánh, tâm đều treo đến cổ họng. Lãnh Duệ Uyên nghe phía bên ngoài đến ba cái sọ não hỏng rồi tăng thi, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng ba tên này bộ bể, nhưng coi như trung tâm. Hắn có chút meo lại song mâu, âm thầm truyền âm cho trong cao ốc tất cả tang thi cùng sinh vật biến dị, toàn bộ trốn đi hoặc là lăn ra cao ốc, không thì toàn bộ bể đầu. Nay đạo truyền âm mang theo cường đại tinh thần uy áp, nháy mắt ở cao ốc mỗi một cái nơi hẻo lánh tản ra. Những kia dấu ở trong bóng tối tang thi cùng sinh vật biến dị nhóm, cảm nhận được cỗ này lực lượng đáng sợ cùng lạnh băng uy hiếp, sôi nổi run run lên. Có tang thi mặt lộ vẻ sợ hãi, bắt đầu hoảng sợ tìm kiếm chỗ ẩn thân, toàn bộ cao ốc rầm rầm tiếng vang, toàn bộ tìm có thể chỗ ẩn nút, thi đầu óc không tốt, có cái cấp 2 tang thi liền đứng ở bên cửa sổ dùng bức màn ngăn trở ánh mắt của nó, cảm thấy nó nhìn không thấy ngươi liền xem không thấy nó. Có sinh vật biến dị thì sợ tới mức kẻ ra quần, lảo đảo bỏ liết, liều lĩnh hướng tới cao ốc xuất khẩu chạy trốn. Ngoài cửa ba cái kia cấp 4 biến dị tang thi, ở tiếp thu được Vương chỉ lệnh về sau, động tác lại đều nhịp tay nắm tay. Chúng nó chậm rãi di chuyển hai chân, y theo sinh tiền lưu lại nào đó mơ hồ thói quen, chậm rãi về tới kia từng tiêu thụ phòng nghỉ. Vừa ở bao phòng, tang thi liền thẳng tắp ngồi ở tràn đầy vết bẩn cùng rách nát trên ghế. Một trận sau khi hốt hoảng ngoài cửa đột nhiên an tĩnh lại, bất thình lình yên tĩnh nhượng mọi người một chút tử lâm vào mê mang bên trong. Thời gian phảng phất đọc lại bình thường, mỗi người cũng không biết làm sao đứng tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Chờ qua 10 phút, Tào Chí Dũng cẩn thận từng ly từng tí mở ra đại môn, động tác của hắn 10 phần thong thả, tựa hồ đang lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Môn chậm rãi rộng mở, hắn vò đầu ra trái phải nhìn quanh, phát hiện bên ngoài không có bất cứ động tĩnh gì. Nguyên bản hẳn là tràn đầy tang thi thét lên cùng sinh vật biến dị hoạt động tiếng vang hành lang, giờ phút này lại yên tĩnh khiến nhân tâm trong sợ hãi. Mặt đất chỉ có vừa rồi ba cái kia tang thi điên cuồng va chạm lưu lại một ít dấu vết, bốn phía liền một tia tiếng gió đều không có, phản phất tất cả sinh vật trong nháy mắt đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tào Chí Dũng lại đi tiếp về phía trước vài bước, cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh, vẫn không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn quay đầu hướng tới trong phòng mọi người phất phất tay, ý bảo đại gia tạm thời an toàn. Chương 88, thang máy hỏng rồi. Đại gia sôi nổi tìm đến từng người vị trí chỗ ngồi nghỉ ngơi. Trên mặt của bọn hắn đều mang mệt mỏi cùng khẩn trương sau đó lỏng, có người tựa lưng vào ghế ngồi, dài dài thở phào nhẹ nhõm, có người thì trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, khẽ động cũng không muốn động. Theo sau, đại gia sôi nổi từ trong ba lô cầm ra thức ăn nước uống, bắt đầu bổ sung năng lượng thể lực. Có người lang thôn hổ yết ăn lương khô, phản phất đã đói bụng rất lâu, có người thì từng ngụm nhỏ uống nước, làm dịu khô cắn đến hầu. Đường Hắc Kim cùng ông Thích Phong vừa ăn đồ vật, một bên thấp giọng trao đổi kinh lịch vừa rồi. Phó Hằng thì an tĩnh tựa vào góc hẻo lánh, lặng lẽ ăn trong tay đồ ăn, trong ánh mắt lộ ra trầm tư. Điền Ôn Đoán túi đầu cầm ra ba lô bánh quy ăn, ánh mắt lóe ác độc hào quang. Hy vọng căn cứ mỗi cái tiểu đội đều từng người ngồi vây quanh, Tha Dương ngẩng đầu nhìn Lãnh Duệ Uyên, cùng nhau đi tới Lãnh Duệ Uyên thực lực có thể nói như thần tồn tại. Trong lòng nhịn không được chửi mình một câu, ngu ngốc. Toàn bộ trong phòng hội nghị tràn ngập đồ ăn hương khí cùng rất nhỏ nhấm nuốt âm thanh, tại cái này một lát yên tĩnh chung, tất cả mọi người đang cố gắng khôi phục tinh lực của mình. Lãnh Duệ Uyên giờ phút này lòng tràn đầy khó chịu, đáng chết này nhiệm vụ đã chậm trễ hắn đã nhiều ngày, hắn đã lâu đều không thể cùng lão bà thật tốt tiếp. Hắn thường thường nhìn về phía bên cạnh lão bà Tô Su, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng ẩn nhẫn, nếu không phải lão bà khiến hắn điệu thấp, hắn đã sớm đem kia đáng chết kia văn bác sĩ cào ra tới. Lãnh Duệ Uyên hơi hơi cúi đầu, đem môi nhẹ nhàng dán tại Tô Su trên cổ, mang theo một tia làm nũng cùng bất đắc dĩ giọng nói ra, "Lão bà, nhiệm vụ này quá kéo dài ta thật sự kiềm chế không được, không bằng ta trực tiếp tránh đi xuống đem văn bác sĩ cào ra đến đây đi. Như vậy chúng ta liền có thể mau chóng kết thúc này hết thảy, sớm về nhà, ta rất nghĩ cùng ngươi tiếp." Tô Su vừa nghe, tâm siết chặt cũng sát thật làm khó Lãnh Duệ Uyên. Mấy ngày gần đây hắn cứ việc lòng tràn đầy không tình nguyện, lại cũng vẫn luôn thành thành thật thật phối hợp, không có tùy ý làm vậy, nàng không khỏi nổi lên một tia đau lòng. Nàng nghĩ nghĩ, trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu dưới đất tầng 22 thật sự không biện pháp bình thường đi xuống, vậy còn không bằng liền nhượng Lãnh Duệ Uyên sử dụng thoáng hiện kỹ năng đi xuống được rồi. Nhượng Lãnh Duệ Uyên đem Văn Bác Sĩ trực tiếp mang ra, cũng có thể mau chóng kết thúc này cùng Phó Hàng Điền ôn ngoãn nam nữ chính cùng nhau phiền lòng nhiệm vụ, nhượng tất cả mọi người có thể giải thoát. Nếu như chúng ta thật sự không thể đi xuống dưới đất tầng 22, ngươi liền thoáng hiện đi xuống đem Văn Bác Sĩ mang ra. Tô Su thỏa hiệp nói. Lãnh Duệ Uyên nghe được lão bà đáp ứng, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, mừng thầm trong lòng. Hắn âm thầm sử dụng không gian kỹ năng, chỉ thấy một cổ lực lượng thần bí lặng yên sôi trào, dưới tầng hầm thang máy tại cái này cổ lực lượng dưới tác dụng nháy mắt trở nên toàn bộ rách nát không chịu nổi. Nguyên bản còn có một cái coi xong tốt thang máy mái hiên trở nên vặn vẹo biến hình, cửa phong bốc ra, dây điện lóa lồ bên ngoài, hỏa hoa văng khắp nơi. Thang máy quỹ đạo cũng xuất hiện thật sâu vết rách, phản phất bị lực lượng khổng lồ sinh sinh xé ra tới. Xung quanh trên vách tường xuất hiện từng đạo khe hở, cho bụi bao phủ, toàn bộ cảnh tượng một đống hỗn độn. Lãnh Duệ Uyên nghĩ đến lao bà giữa trưa ghê tởm không ăn cơm, cũng chỉ ăn một chút dâu tây bánh ngọt, lại xem hiện tại này ác liệt hoàn cảnh, trong lòng càng phiền muộn. Trong lòng lẩm bẩm, đều là hai cái kia lắm miệng đem lão bà đói gầy làm sao bây giờ. Vung tay lên, Lãnh Duệ Uyên liền lấy ra một cái một người nồi lẩu, ngay sau đó lại nhanh chóng lấy ra mới mẻ nấm cùng phong phú ăn thịt nguyên liệu nấu ăn, trước mắt chỉ có thể chấp nhận là lão bà làm canh nấm nồi lẩu. Hắn nhanh chóng xử lý nguyên liệu nấu ăn, động tác thuần thục mà lưu loát. Chỉ chốc lát sau, nồi lẩu trong liền đùng ngục cùng ngục quay cuồng lên, nồng đậm mùi hương bốn phía mở ra, nhanh chóng bao phủ ở toàn bộ phòng hội nghị. Những người khác nguyên bản đều phờ phạc mà hoặc ngồi hoặc đứng, nghe thấy tới này trong tận thế khó gặp mỹ thực mùi hương, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn lại đây, nhìn chằm chằm kia tỏa hơi nóng, mùi thơm nước mũi nồi lẩu, tiết hầu càng không ngừng trên dưới nhấp nô, chỉ nuốt nước miếng. Điền Ôn Đoán cũng nhìn thoáng qua, trên mặt biểu tình nhìn như bình tĩnh như nước, không có chút nào gợn sóng. Nhưng là, nhìn kỹ, nàng kia nắm chặt góc áo, có chút phát run tay lại tiết lộ tâm tình của nàng. "Lão bà, này chúng ta trước chấp nhận ăn một chút, trở về ta làm cho ngươi lại tiệc." Lãnh Duệ Uyên ôn nhu nói, vừa nói, một bên nhẹ nhàng mà ôm Tô Su, nhượng nàng tựa vào trong lòng bản thân. Hắn cầm lấy chiếc đũa, gắp lên một khối nấu được tươi mới nấm, cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi, sau đó đưa đến Tô Su bên miệng, trong ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhẹ giọng dỗ dành, "Đến, bà bối, mở miệng." Tô Su nghe lời há miệng, nuốt vào. Trong lòng đối với loại này xã chết đã miễn dịch, đã nhiều lần ở hơn 40 nhân trước mặt đại hình tú ân ái, da mặt có thể xây tường. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem nàng ăn hết, khoe miệng cũng không tự chủ dơ lên, chuẩn bị tiếp tục đút nàng. "Lão công, ngươi cũng ăn chút." Tô Su sợ người nhìn nhiều ra cái manh mối. Đường Hắc Kim cùng ông Thích Phong nhìn xem Tô Su cùng Lãnh Duệ Uyên ân ái hành động, bọn họ không tự chủ nhìn thoáng qua Phó Hằng, tưởng dựa vào nét mặt của hắn trung tìm kiếm ra một ít manh mối. Chỉ thấy Phó Hằng ngồi ở trong góc, sắc mặt tâm trầm, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. A Thị căn cứ những người khác cảm thấy mùi thơm này thực sự là cực kỳ mê người, mà cái này thức ăn cho chó càng là vung đến mức để người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đúng lúc này, đột nhiên có người nhịn không được nói một câu, "Thảo." Hát Thị hy vọng căn cứ đội viên đã chết lặng, ngày nào đó không phải như vậy mới kỳ quái. Mọi người đang tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 giờ, đại gia bổ sung thể lực và tinh thần lực, liền chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm dưới đất tầng 22 thang máy có lẽ có thể đi xuống thông đạo. Nghỉ ngơi chỉnh đốn sau khi kết thúc, vừa ra cửa, liền phát hiện toàn bộ cao ốc xuất kỳ yên tĩnh khiến nhân tâm trong hoảng sợ. Bọn họ liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được khẩn trương cùng cảnh giác. Vì thế, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí, khẩn trương chậm rãi đi tới, mỗi bước ra một bước đều đặc biệt cẩn thận, phảng phất sợ kinh động đến cái gì nguy hiểm không biết. Bởi vì thương trường diện tích thật sự quá lớn, Tôn Khải cùng Phó Hàng trải qua một phen thương nghị, quyết định chuẩn bị chia binh hai đường tới tìm thang máy. Đại gia nhất định muốn cẩn thận, tìm được dùng bộ đàm thông chi. Tôn Khải nghiêm túc nói, Phó Hàng nhẹ gật đầu, sau đó hai người liền dẫn từng người đội ngũ hướng tới phương hướng khác nhau đi. Hai đội nhân mã trải qua chừng nửa canh giờ cẩn thận tìm kiếm, lại kinh ngạc phát hiện một cái vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Những kia nguyên bản có thể đi thông dưới đất thang máy, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ gặp nghiêm trọng tổn hại. Những kia thang máy mái hiên có vặn bẹo biến hình, cửa phòng siêu siêu bẹo bẹo treo tại một bên, có thang máy quỹ đạo đứt gãy, lệ lạc không đều mặt vỡ giống như giữ tợn răng nành, còn có thang máy bảng điều khiển vỡ tan không chịu nổi, dây điện lóa lồ bên ngoài, hỏa hoa thỉnh thoảng lại lóe ra. Từng cảnh tượng ấy thảm trạng nhượng mọi người tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc, trên mặt của mỗi người đều hiện đầy ngưng trọng cùng sầu lo. Đương nhiên mọi người không có Lãnh Duệ Uyên, trong lòng của hắn đã nhạt nở hoa. Nay phòng thí nghiệm ở dưới đất tầng 22, mọi người hai mặt nhìn nhau. Chầm tư một lát sau, có người đưa ra, cũng có thể theo đường thông thang máy đi xuống. Nói lời này thì trong giọng nói của hắn mang theo một tia không xác định cùng lo lắng. Dù sao đường thông thang máy nội tình huống không rõ, hắc ám sâu thẳm, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Nhưng trước mắt tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn, đại gia chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái này mạo hiểm ý nghĩ bên trên. Chương 89, cứu gia Văn Bác Sĩ Lãnh Duệ Uyên chậm rãi dương mắt, nhìn về phía đề nghị tiêm người, trong mắt lành ý nháy mắt bắn ra, giống như thực chất bình thường thẳng tắp nhằm phía hắn. Kia lãnh ý trung phảng phất tẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng cảm giác áp bách, nhượng người không rét mà run. Người kia vội vàng không kịp chuẩn bị cảm nhận được này ánh mắt lạnh như băng, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng lùi đỉnh đầu, cả người như rơi vào hầm băng. Sắc mặt của hắn nháy mắt trở nên trắng bệnh, thân thể không tự chủ được run run lên, vạn phần hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau vài bước, thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã trên đất. Lãnh Duệ Uyên chậm rãi thu hồi kia nhượng người sợ hai ánh mắt, quay đầu đối với Tôn Khải nói ra, phiền toái như vậy, ta mang theo lão bà cùng nhau thoáng hiện đi xuống, mấy phút liền trở về. Tôn Khải hơi sững sờ, nhớ tới lần đầu tiên gặp Lãnh Đại Thần cùng Tô Su ở trung tâm chỉ huy cửa không gian kia nguyên khốc thao tác, âm thầm vô cùng bội phục, không hổ là ta Lãnh Đại Thần, liền nhu xoa. Lãnh Duệ Uyên ôn nhu ôm bảo bối của hắn lão bà, chỉ thấy chung quanh không gian nổi lên một trận ba động kỳ dị, hào quang chợt lóe lên, thân ảnh của bọn họ nháy mắt liền biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, bọn họ tựa như cùng quỷ mị bình thường, nháy mắt đi tới dưới đất tầng 22 văn bác sĩ phòng an toàn. Này hết thảy phát sinh nhanh như vậy, nhượng người cơ hồ phản ứng không kịp. Phòng an toàn trong dưỡng khí đã còn lại không bao nhiêu, tiếng cảnh báo liên tiếp, âm thanh sắc nhọn chói tai càng không ngừng đàng vang, phảng phất tại phát ra sau cùng cảnh cáo. Văn bác sĩ nằm rạp trên mặt đất, hai tay gắt gao nắm máy tính cùng thuốc thử, cả người lộ ra vô cùng suy yếu cùng chật vật. Đúng lúc này, Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Xu đột nhiên đến, nhượng văn bác sĩ nguyên bản ảm đạm trong ánh mắt nháy mắt dấy lên một tia ánh sáng hy vọng. Hắn ngẩng đầu, si ngốc nhìn bọn họ, trong lòng tưởng rằng thiên sứ hàng lâm, muốn tới dẫn hắn thoát ly này tuyệt cảnh. Bờ môi của hắn khô đứt, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói, "Cứu ta, cứu ta." Kia tràn ngập khát vọng cùng khẩn cầu ánh mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Xu, phản phất bọn họ chính là hắn tại cái này bên bờ sinh tử duy nhất cây cỏ cứu mạng. Lãnh Duệ Uyên nhanh chóng thi triển kỹ năng, một cái cứng cỏi dây leo nháy mắt xuất hiện, đem văn bác sĩ cùng với trong tay hắn máy tính thuốc thử cùng nhau nghiêm kín đóng gói đứng lên. Ngay sau đó, hắn ôm chặt Tô Xu, không gian lại sinh ra một trận ba động kỳ dị, trong nháy mắt bọn họ liền lại về tới cao ốc một tầng. Cái này trước sau sử dụng thời gian đều không có 2 phút, nhanh đến mức nhượng người khó có thể tin. Tất cả mọi người còn không có từ bọn họ vừa mới biến mất khiếp sợ trạng thái bên trong đi ra ngoài, trong ánh mắt như trước mang theo tràn đầy không thể tưởng tượng cùng mờ mịt. Thế mà liền tại mọi người vẫn còn hoảng hốt bên trong thì Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Xu đã mang theo văn bác sĩ xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ. Bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ há to miệng, nửa ngày đều không thể khép, phảng phất bị làm định thân chú bình thường, lăng lăng đâm tại chỗ. Lãnh Duệ Uyên căn bản lười để ý tới này đó ngây người như phong ngốc tử, hắn mặt vô biểu tình liếc một cái gần như sắp tử vong văn bác sĩ, theo sau tay ném một cái, cho văn bác sĩ ném ra một cái ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh lực quang đoàn. Kia quang đoàn nháy mắt nhập vào văn bác sĩ thân thể, nhanh chóng ở trong cơ thể hắn tản ra. Chỉ thấy văn bác sĩ nguyên bản trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt dần dần có huyết sắc, hơi yếu hô hấp cũng chậm chậm trở nên vững vàng mạnh mẽ, thân thể hư nhược cơ năng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi khôi phục. Nguyên bản sinh mệnh sắp chết văn bác sĩ, tại cái này sinh mệnh quang đoàn tầm bổ bên dưới, dần dần tỏa ra sinh cơ, phản phất từ kề cận cái chết bị cứng rắn kéo lại. Văn bác sĩ chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn cùng đối Lãnh Duệ Uyên cảm kích. Hắn dãy rủa muốn đứng lên nói tạ, Tô Xu đã lấy văn bác sĩ khiến hắn nghỉ ngơi nhiều. Lúc này, mọi người chung quanh cũng cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần, thế nhưng một đám lại không dám tiến lên hỏi, dù sao Lãnh Duệ Uyên lãnh khốc vô tình thả kia. Tôn Khải Kiên chỉ trên tóc tiền hỏi, "Văn bác sĩ, phía dưới đến cùng chuyện gì xảy ra? Những kia thực nghiệm số liệu còn tại sao?" Văn bác sĩ lấy lại bình tĩnh, hắng giọng một cái nói ra, "Phía dưới tình huống rất tồi tệ, dưỡng khí cơ hồ hao hết, thực nghiệm thiết bị cũng phần lớn tổn hại. Bất quá, may mắn ta liều chết bảo vệ máy tính cùng thuốc thử, mấu chốt số liệu hẳn là cũng còn ở." Mọi người nghe, lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó Hằng suy tư một lát sau nói ra, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta trước mang theo văn bác sĩ cùng đồ vật rời đi nơi này lại nói. Đại gia sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vì thế đoàn người thu thập xong đồ vật, nhanh chóng hướng tới đại hạ môn đi ra ngoài. Văn bác sĩ, ta là Hát Thị Hy Vọng căn cứ tham mưu trưởng Tôn Khải, vị này là Á Thị Ánh Sáng căn cứ chiếm lấy trời cao tiểu đội trưởng Phó Hằng, trước mắt hai chúng ta căn cứ đều tiếp thu nghị cách cứu viện nhiệm vụ của ngài, hiện tại ngài xem là theo cái nào căn cứ trở về tiếp tục ngài nghiên cứu. Văn bác sĩ cảm kích nhìn Lãnh Duệ Uyên bên kia, ai vừa mới đã cứu ta, ta liền cùng cái nào căn cứ trở về tiếp tục khai phá nghiên cứu. Tôn Khải cùng Phó Hằng liếc nhìn nhau, Phó Hằng biết tranh không hơn đối phương liền lui về phía sau một bước. Nói ra, hành động lần này, phi thường cảm tạ các ngươi căn cứ giúp phối hợp, nếu có về sau có cần có thể liên hệ chúng ta, sau này còn gặp lại. Phó Hằng vẻ mặt nghiêm túc hướng phía sau đội viên dùng sức phất phất tay, chỉ thấy những kia không gian hệ đội viên nhanh chóng hành động, từ trong chữ vật không gian lấy ra trải qua cải tiến chiếc xe. Chiếc xe được vững vàng đặt trên mặt đất, Phó Hằng chuẩn bị cứ vậy rời đi. Thế mà, ở hắn xoay người trong nháy mắt kia, ánh mắt của hắn không tự chủ được nhìn về phía Tô Xu. Ánh mắt kia lóe ra phức tạp hào quang, hối hận cùng tiếc nuối xen lẫn trong đó, phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Điền Ôn Loan thì từ đầu đến cuối đều trầm mặc không nói, nàng cúi thấp xuống sống mâu, sắc mặt tâm trầm, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Chỉ là lặng lẽ đi theo sau Phó Hằng, cùng leo lên chiếc xe, theo chiếc xe khởi động, dần dần biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Tôn Khải cũng đem ánh mắt ném về phía đại gia, rồi sau đó lưu loát đánh mấy cái thủ thế. Mọi người lập tức ngầm hiểu, nhanh chóng sửa sang lại hành trang, có thứ tự lên xe, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Bên này, văn bác sĩ lại thái độ kiên quyết mãnh liệt yêu cầu ngồi Lãnh Duệ bên xe. Lãnh Duệ bên quả thực không nghĩ đến lão nhân này cư nhiên như thế phiền toái, cứu hắn liền đã hao phí mấy ngày công phu, hiện tại lại còn muốn tới phá hư hắn cùng lão bà khó được hai người thế giới. Lãnh Duệ Uyên trong lòng âm thầm tức giận, nếu không phải là bởi vì không thể giết hắn, lão nhân này cũng không biết chết bao nhiêu lần. Lãnh Duệ Uyên đen mặt, mím chặt môi, khí tức quanh người tản ra lạnh băng. Tô Xu nhẹ nhàng lôi kéo Lãnh Duệ Uyên tay, nũng nịu làm nũng nói ra, "Vừa lúc à, A Uyên, chúng ta có một số việc có thể một mình hỏi một chút văn bác sĩ đâu, tốt vô cùng." Thanh âm của nàng lại ngọt lại mềm, yêu kiều mềm mềm bộ dạng. Lãnh Duệ Uyên bất mãn trong lòng lập tức tiêu tán quá nửa, cương triều nói ra, "Được rồi, đều nghe lão bà của ngươi."